Chương 67, cửa hàng đan dược khai trương, phiền phức tới cửa. Chương 67, cửa hàng đan dược khai trương, phiền phức tới cửa. Đêm sâu, Bách Thảo Trấn, Thành Nam, Túy Tiên Lâu. Nơi này là Hắc Hổ Bang đường chủ Tiền Tam địa bàn, cũng là Bách Thảo Trấn nhất động tiêu tiền. Tầng 3 trong gian phòng trang nhã, Tiền Tam chính trai ôm phải ấp, cùng mấy cái quần áo hở hàng nữ tu, nâng ly cạn chén, biết bao vui sướng. Hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Cái kia mới mở Lý Thị cửa hàng đan dược tựa như một cái biết đẻ trứng vàng gà, mỗi tháng có thể cho hắn mang đến hơn ngàn khối linh thạch thu vào. Mặc dù bây giờ còn chưa tới tay, nhưng tại hắn xem ra, đã là vật trong túi. Một cái lai lịch không rõ tiểu tán tu, cũng dám ở Bách Thảo Trấn cùng hắn Tiền Tam dành thức ăn. Không biết sống chết. Tam gia, ngài lại uống một ly nha. Một cái nữ tu hòn ảo đèn, đem một ly linh cửu, đưa tới Tiền Tam bên miệng. Ha ha, hay là tiểu thúy ngươi hiểu chuyện. Tiền Tam một cái đem rượu trong chén uống cạn, sau đó tại cái kia nữ tu trên mặt, hung hăng hôn một cái, dẫn tới một trận yêu kiểu cười. Đúng lúc này, nhã gian cửa, bị gõ vang. Ai vậy? Không có nhìn Tam gia ta đang bận sao? Cút. Tiền Tam hơi không kiên nhẫn mà quát. Tam gia, là ta. Ngoài cửa truyền tới một thủ hạ âm thanh, Lý Thị cửa hàng đan dược bên kia, người đến. Ồ. Tiền Tam ánh mắt sáng lên, đẩy ra trong ngực hai cái nữ tu, đứng lên. Để hắn đi vào. Cửa mở. Chính là Vương Lâm. Đương nhiên, hắn hiện tại dùng chính là Lý Bình cái này thân phận, đồng thời dùng liễm tức bội, đem chính mình tu vi, áp chế ở luyện khí tầng 5. Ngươi chính là Lý Thị cửa hàng đan dược lão bản kia. Tiền Tam liếc mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Vương Lâm, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Phải. Vương Lâm trầm ổn nhẹ gật đầu. A, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám học người làm ăn. Tiền Tam cười nạo một tiếng, chúng ta, có lẽ đem lời đưa đến đi. Đưa đến. Vậy ngươi suy tính được thế nào? Tiền Tam bệnh lên chân bắt chéo, vương chén rượu lên, chậm rãi hỏi. Một nửa lợi nhuận, quá nhiều. Vương Lâm lắc đầu. Nhiều. Tiền Tam giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, tiểu tử, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình hình? Ta cho ngươi biết, tại Bách Thảo Trấn, ta Tiền Tam nói, chính là quý củ. Ta để ngươi giao một nửa, đó là tôn trọng ngươi. Nếu không phải xem tại ngươi cái kia cửa hàng, còn có chút giá trị lợi dụng phân thượng, ta đã sớm đem nó cho đập. Tiền Tam ba một tiếng, đem chén rượu nặng nề màn đệm ở trên mặt bàn, một cỗ luyện khí tầng 7 uy áp mạnh mẽ, đông nhiên hướng về Vương Lâm, ép tới. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một hạ ma uy. Nhưng mà, Vương Lâm đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Ân. Tiền Tam sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình luyện khí tầng 7 uy áp, vậy mà đối một cái luyện khí tầng 5 tiểu tử, không có tác dụng gì. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Hắn thu hồi trên mặt khinh miệt, một lần nữa dò xét lên Vương Lâm tới. Tam gia, xin ý. Không phải như thế nói. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiền Tam con mắt, ngài đòi bảo hộ phí ta cho, nhưng một nửa không có khả năng. Vậy ngươi nói cho bao nhiêu? Tiền Tam híp mắt lại. Một thành. Vương Lâm đưa ra một ngón tay, mỗi tháng lợi nhuận một thành, ta sẽ phái người đúng giờ đưa đến ngài quý phủ. Một thành. Tiền Tam giận quá thành cười, con mẹ nó ngươi đổi ăn mày đâu. Hắn đông nhiên đứng lên, một cỗ nồng đậm sát khí, nháy mắt liền khóa chặt Vương Lâm. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một nửa. Thiếu một khối linh thạch, ta ngày mai liền để ngươi cái kia phá cửa hàng từ Bách Thảo Trấn biến mất. Vương Lâm nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là chậm rãi bưng lên trên bàn một ly trà. Đó là hắn đi vào phía trước, liền đã để cho thủ hạ trước thời hạn chuẩn bị trà ngon. Nước trà trong suốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vương Lâm đem ly trà đẩy tới Tiền Tam trước mặt. Tam gia, bớt giận. Xin ý nha, có thể từ từ nói chuyện. Trước uống ngụm trà, làm chân hầu. Tiền Tam nhìn xem ly trà kia, lại nhìn một chút Vương Lâm tấm kia bình tĩnh đến có chút quá đáng mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Tiểu tử này, quá chấn định. Chấn định đến, không bình thường. Một cái luyện khí tầng 5 tiểu tán tu, đối mặt hắn cái này luyện khí tầng 7 đương chủ, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại còn dám cùng hắn có kẻ mà cả. Sự tình gia khác thường nhất định có yêu. Làm sao? Tam gia không dám uống. Vương Lâm nhếch miệng lên một vẻ như có như không trào phúng. Cho cười. Tiền Tam bị Vương Lâm câu này phép khích tướng, đánh tức giận trong lòng, cái này Bách Thảo Trấn, còn có ta Tiền Tam không dám uống trà. Hắn nâng chén trà lên, không chút nghi ngại, liền uống một hơi cạn sạch. Nước trà nhập khẩu, ngọt ngào thuần hậu, một dòng nước ấm theo yết hầu trượt vào trong bụng. Ân, trà ngon. Tiền Tam đập chặt lưỡi, khen một câu. Hắn dùng thần thức thấy bên trong một lần thân thể của mình, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Xem ra là chính mình đa tâm. Tiểu tử này đoán chừng chính là cái đồ đầu đất, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Cha cũng uống, hiện tại có thể nói chuyện chính sự đi. Tiền Tam lần nữa ngồi xuống, sắc mặt lại khôi phục phía trước tiêu căng. Tiểu tử, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này dày vò khốn khổ. Một nửa lợi nhuận, ngươi cho hay là không cho? Vương Lâm nhìn xem hắn, cười cười. Tam gia ngài đừng nóng đội. Việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn một bên nói một bên lại cho Tiền Tam rót một chén trà. Tiền Tam nhíu nhíu mày, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Nhưng hắn nghĩ lại, tiểu tử này đoán chừng là muốn kéo dài thời gian. Cũng được, liền bồi hắn vui vừa một chút. Dù sao hắn cũng chạy không xuất từ mình lòng bàn tay. Tiền Tam bưng lên chén thứ hai trà, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bên kia, Bách Thảo Đường, hậu viện. Lý Huyền Nhi chính một mặt khẩn trương, đứng tại một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt trước mặt lão giả. Lão giả chính là Bách Thảo Trấn duy nhất nhị giai luyện đan sư, Cổ Nguyệt đại sư. Lý Huyền Nhi. Cổ Nguyệt đại sư bưng một ly linh trà, nhàn nhạt hỏi: "Là đệ tử Lý Huyền Nhi, bái kiến sư tôn." Lý Uyển Nhi vội vàng quỳ xuống, cung cung kính kính dập cái đầu. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. "Đứng lên đi." Cầu Nguyệt đại sư xoa tay, "Ta nghe nói, ngươi gần nhất tại trên trấn mở một nhà cửa hàng đan dược." "Phải." Lý Uyển Nhi căng thẳng trong lòng. "Còn nghe nói, ngươi luyện chế đan dược, phẩm chất cực cao, liền Bách Thảo Đường đan dược cũng không sánh nổi." Cầu Nguyệt đại sư ngữ khí, nghe không ra hỉ nộ. "Đệ tử." "Đệ tử không dám." Lý Uyển Nhi đầu chôn đến thấp hơn. "Hừ, có cái gì không dám?" Cầu Nguyệt đại sư hừ lạnh một tiếng, "Tuổi còn trẻ, liền như thế mơ tưởng xa vời, không muốn phát triển, không cố gắng đi theo ta học tập luyện đan thuật, ngược lại chạy đi mở cái gì cửa hàng đan dược, quả thực là lẫn lộn đầu đôi." "Sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai rồi." Lý Uyển Nhi giật mình. "Biết sai?" Cầu Nguyệt đại sư đặt chén trà xuống, "Ngươi sai ở đâu?" "Ta không nên." Lý Uyển Nhi ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Nàng không biết trả lời như thế nào. Nói chính mình không nên mở cửa hàng đan dược, có thể đó là Vương Lâm ý tứ. Nói chính mình không nên luyện chế phẩm chất cao đan dược, cái kia càng không khả năng. "Mà thôi." Cầu Nguyệt đại sư thở dài, tựa hồ cũng lười lại cùng nàng tính toán. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Lý Uyển Nhi. "Trong này là một phần nhất giai thượng phẩm đan dược ngưng bích đan tài liệu. Ngươi cầm đi, luyện một lò cho ta xem một chút. Nếu là có thể luyện ra 3 viên trở lên thành đan, ngươi cái này ký danh đệ tử, ta liền chính thức nhận. Nếu là luyện không đi ra." Cổ Nguyệt đại sư dừng một chút, nghiêm khắc nói, "Vậy ngươi liền từ chỗ nào đến, về đi đâu đi? Ta Cổ Nguyệt, không thu phế vật." Chương 68, Hồng Môn Yến. "Ta mới là cầm đao người." Chương 68, Hồng Môn Yến. "Ta mới là cầm đao người." Trong gian phòng trang nhã, hương trà lượn lờ. Vương Lâm vì bỏ đi tiền tam lo nghĩ, cũng uống chung đứng lên. "Tam gia, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật nhân trung long phượng, ta mời ngươi một chén." Nói xong, Vương Lâm phối hợp cho chính mình, còn có tiền tam cắt rót một ly. "Tam gia, mời." Tiền tam đã uống xuống chén thứ ba trà. Hắn cảm giác thân thể của mình có chút khô nóng, trong đan điền linh lực cũng bắt đầu thay đổi đến có chút không bị khống chế táo động. "Cái này trà, hậu kinh rất lớn a." Tiền tam lung lay có chút phát nặng đầu, chỉ coi là cái này linh trà phẩm giai không thấp, linh lực quá thịnh. Hắn nhìn xem đối diện cái kia khí định thần nhàn thiếu niên, trong lòng không kiên nhẫn, đã đạt đến đỉnh điểm. "Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, một nửa lợi nhuận, ngươi đến cùng có cho hay không?" Vương Lâm đặt chén trà xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem Tiền Tam, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. "Tam gia, ngài hình như trúng độc." "Cái gì?" Tiền Tam vụt một chút, từ trên ghế bắn lên, một mặt không dám tin. "Trúng độc? Cho cười. Ta Tiền Tam bách độc bất xâm, làm sao có thể trúng độc?" Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức liền thôi động thần thức, nội thị bản thân. Kinh mạch thông suốt, đan điền vững chắc, thần hồn thanh minh, không có đảm nhiệm hà trung độc dấu hiệu. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi dám đùa ta?" Tiền Tam giận tím mặt, đưa tay liền muốn một trường đập chết trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Nhưng mà, liền tại hắn thôi động linh lực nháy mắt, dị biến nảy sinh. Hắn trong đan điền linh lực phản phất bị châm lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt liền sôi trào, nổi khủng. Một cỗ cuồng bạo đến không cách nào khống chế lực lượng, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Tiền Tam đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, cả người không bị khống chế lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị xé nứt một dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Tiền Tam trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Hắn rõ ràng không có trúng độc, vì cái gì linh lực lại đột nhiên mất khống chế? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? "Tam gia, đừng kích động." Vương Lâm đứng lên, từng bước một chậm rãi hướng về Tiền Tam đi đến. "Ta hạ độc không phải cái gì kịch độc, bản thân nó không có bất kỳ cái gì độc tính, nó tác dụng duy nhất chính là thôi hóa." "Thôi hóa?" Tiền Tam che ngực, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng không hiểu. "Không sai." Vương Lâm nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh. "Chúng ta tu sĩ, độc dược nhập thể liền có thể phát hiện đầu tiên, vì thế tự nhiên không có khả năng dùng độc. Huống chi Tam gia nhân vật như vậy, tu luyện huyền sắt công luyện sắt nhập thể, bản thân kịch độc vô cùng, bình thường độc dược khó thương phân hào phú. Thế nhưng ngay cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thanh linh diệu, thanh nhiệt giải độc, tăng thêm tu vi, thôi hóa thể nội linh lực hoạt tính. Ta trời hạn gặp mưa, ngươi thạch tín. Nó có thể đem ngài tu luyện huyền sắt công uy lực thôi hóa phóng to gấp 10. Đương nhiên tác dụng phụ nha. Vương Lâm dừng lại, chỉ Tiền Tam tấm kia đã bắt đầu nổi lên hắc khí mặt. Chính là sẽ để cho ngài thể nội sắc khí cũng đi theo nội khủng gấp 10. Thường tụ a, Tam gia, đây chính là ta vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma tiệp. Huyền sắc công. Nghe đến ba chữ này, Tiền Tam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn làm sao sẽ biết chính mình tu luyện công pháp? Môn công pháp này là hắn trước kia ở giữa từ một cái thượng cổ tu sĩ trong động phủ trong lúc vô tình được đến. Ngoại trừ chính hắn, cùng trong bang mấy cái tâm phúc, căn bản là không có người biết. Tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn đến cùng là thế nào biết rõ? Trong bang náo quỷ, vô số cái suy nghĩ tại Tiền Tam trong đầu điên cuồng hiện lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, bởi vì trong cơ thể hắn sát khí đã triệt để nổi khủng. Màu đen sát khí giống như dữ tợn độc xà, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng cắn xé và chạm. Da của hắn bắt đầu một tấc địa ở biến đen, rạn nứt. Hai mắt của hắn, miệng mũi cũng bắt đầu ra bên ngoài chảy ra màu đen, mang theo mùi hôi thối huyết dịch. A! Tiền Tam phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm. Hắn muốn phản kháng, nghĩ điều động linh lực đi chấn áp những cái kia nổi khủng sát khí. Nhưng hắn càng là điều động linh lực, những cái kia sát khí liền nổi khủng đến càng là lợi hại. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, một cái khó giải tử cục. Ngươi cái này ma quỷ. Tiền Tam dùng cặp kia đã bắt đầu chảy ra máu đen con mắt nhìn chằm chằm trong miệng Vương Lâm, phát ra ác độc về rủa. Vương Lâm chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhìn xem hắn tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng từng chút đi hướng tử vong. Ầm, cuối cùng Tiền Tam thân thể rốt cuộc không chịu nổi cô kia cuồng bạo sát khí, ầm vang nổ tung, hắc sát huyết đục xen lẫn vỡ vụn nội tạng, tung tóe đầy toàn bộ nhà gian. Một cỗ nồng đậm đến khiến người buồn nôn mùi máu tươi cùng hôi thối nháy mắt liền tràn ngập ra. Vương Lâm lông mày đều không có nhíu một cái, hắn đi đến cái kia chia đều mơ hồ huyết đục phía trước, ngồi xổm người xuống, từ bên trong lật ra một cái dính đầy vết máu túi chứa vật, thần thức quét qua. Vương Lâm con mắt sáng lên một cái, không hổ là hắc hổ bang đường chủ, thân gia chính là phong phú, chỉ là hạ phẩm linh thạch liền có hơn 3.000 khối, các loại đan dược, pháp khí, tài liệu cũng chất thành gần phân nửa túi chứa vật. Phát bút tiểu tài, Vương Lâm đem túi chứa vật cất kỹ, sau đó hắn nhìn một chút trong gian phòng trang nhã, mấy cái kia đã bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy nữ tu. Đừng giết ta cái gì cũng không biết. Tiểu Thúy che mặt càng che càng lộ, một bên Tiểu Lam cũng giống như thế. Vương Lâm chỉ là đi tới cửa, quay đầu nói một câu, yên tâm đi, ta không giết lão ấu. Nói xong hắn kéo cửa ra đi ra ngoài. Cái này hai nữ không phải là lão nhân, cũng không phải đứa bé, hạ chàng đã chú định. Chúng hắn độc, tử vong đã giáng lâm. Ngoài cửa, mấy cái kia nguyên bản canh giữ ở cửa hắc hổ bang thủ hạ, cũng sớm đã bị độc chết. Vương Lâm chỉnh lý một chút áo bào, đem trên thân mùi máu tươi, dùng linh lực xua tan. Sau đó, hắn tựa như một cái người không việc gì một dạng, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Túy Tiên lâu trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình, phi thường náo nhiệt. Không có ai biết, liền tại vừa rồi, tầng 3 trong gian phòng trang nhã một cái luyện khí tầng 7 đường chủ đã lặng yên không một tiếng động biến thành một bãi thịt nhão. Vương Lâm đi ra Túy Tiên lâu, dung nhập cảnh đêm bên trong. Đến mức hai nữ nhân kia, hắn cũng không có tính toán buông tha. Cùng lúc đó, tầng 3 trong gian phòng trang nhã, hai cái kia may mắn trốn qua nhất kiếp nữ tu, cuối cùng từ sợ hãi cực độ bên trong tỉnh táo lại. "Tiểu Lam, chúng ta nhanh đi tìm tú bà." Tiểu Thúy thân thể mềm mại phát run, lôi kéo bên người tỷ muội liền chạy ra ngoài. "Nếu không Hắc Hổ Bang sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Các nàng rất rõ ràng, Tiền Tam chết ở chỗ này, Hắc Hổ Bang tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bị người trong bang biết các nàng ở đây, lại cái gì cũng không làm, hạ chẳng so chết còn thảm. Hai người thất tha thất thểu lao xuống cầu thang. Tiểu Thúy nhìn thấy tú bà ngay tại phía sau quầy tính sổ sách, đội vàng nào tới. "Mụ mụ, xảy ra chuyện lớn." Tiền Tam ra hắn, nói còn chưa dứt lời, Tiểu Thúy đột nhiên cảm giác yết hầu ngọt ngọt, một cỗ tanh mặn chất lỏng từ mũi miệng của nàng bên trong bừng lên. "Ê!" Nàng mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình đã không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sụt xuống. Làn da, huyết đục, xương cốt, toàn bộ đều hóa thành màu đen, tản ra hôi thối nước bẩn. "A!" Tú bà hoảng sợ hét dầm lên. Nàng nhìn tận mắt Tiểu Thúy cùng Tiểu Lam, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, liền biến thành lượng bến bùn não. Trong đại sảnh khách nhân cũng chú ý tới bên này dị trạng. Một lát sau, toàn bộ Túy Tiên lâu đều lâm vào hỗn loạn. Chương 69, Lý Uyển Nhi cơ duyên. Chương 69, Lý Uyển Nhi cơ duyên. Bách Thảo Đường, luyện đan thất. Lý Uyển Nhi đứng tại một tòa cao cỡ nửa người thanh đồng trước lò luyện đan, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Trước mặt nàng, trưng bày mười mấy loại tản ra các loại linh quang linh dược. Mỗi một loại đều là nhất giai thượng phẩm trở lên chân quý dược liệu. Trong đó bắt mắt nhất là một gốc toàn thân xanh biếc, hình như ngọc như ý, tản ra tinh thuần một thuộc tính linh khí ngưng bích cỏ. Cái này chính là luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược ngưng bích đan chủ dược. Lý Uyển Nhi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết, đây là sư tôn Cổ Nguyệt đại sư đối nàng khảo nghiệm, cũng là nàng cơ hội duy nhất. Luyện thành, nàng liền có thể từ một cái ký danh đệ tử, nhảy lên trở thành Cổ Nguyệt đại sư thân truyền đệ tử, từ đây bình bộ thanh vân, tiền đồ vô lượng. Luyện không được, nàng cũng chỉ có thể xám xịt chạy trở về cái kia phá biệt tử, tiếp tục làm một cái không có danh tiếng gì nhỏ luyện đan sư. Hô. Lý Uyển Nhi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Vương Lâm tấm kia bình tĩnh mặt. "Lão bản, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng." Nàng mở tròn mắt, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Nàng đưa ra mảnh khảnh ngón tay, bắt đầu dựa theo trên phương thuốc trình tự, đem từng cây linh dược vùi đầu vào đan lô bên trong. Tinh luyện, dung hợp, rèn luyện, mỗi một cái trình tự, nàng đều làm đến cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Thân trí của nàng giống như vô số cây vô hình xúc tu, tinh chuẩn điều khiển trong lò đan mỗi một tia hỏa diễm, cảm thụ được dược dịch mỗi một lần biến hóa. Dần dần, nàng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nàng phảng phất có thể nghe đến những dược thảo kia đang nói chuyện. Bọn họ tại nói cho nàng, lúc nào nên tăng lớn hỏa hậu, lúc nào nên yếu bất hỏa lực, lúc nào nên gia nhập loại nào phụ dược. Loại này cảm giác rất huyền diệu, tựa như là nàng cùng những dược thảo này ở giữa thành lập một loại liên hệ thần bí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò đan các loại dược dịch tại hỏa diễm nung khô bên dưới bắt đầu chậm rãi dung hợp, ngưng tụ. Một cỗ thấm vào ruột gan đan hương từ trong lò đan dần dần tràn ngập ra. Đứng tại luyện đan thất bên ngoài Cổ Nguyệt đại sư nghe được cỗ này đan hương, vẫn đục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy liền muốn ngưng đan, hắn có chút không dám tin tưởng. Luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, nó độ khó so nhất giai trung phẩm đan dược cao không chỉ gấp 10 lần. Liền xem như những cái kia kinh nghiệm phong phú nhất giai đỉnh phong luyện đan sư, muốn luyện chế một lò nhất giai thượng phẩm đan dược cũng cần hao phí mấy ngày thời gian, mà còn tỷ lệ thành công còn thấp đến đáng thương. Nhưng trước mắt này cái tiểu nha đầu, từ bắt đầu luyện đan đến bây giờ mới đi qua không đến 2 canh giờ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Liên tại Cổ Nguyệt đại sư thời điểm kinh nghi bất định, luyện đan thất bên trong, Lý Uyển Nhi khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Ngưng. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đan lô đột nhiên phát ra một trận kịch liệt bù bù. Trong lò đan hương tại cái này một khắc đạt tới đỉnh phong. Mở. Lý Uyển Nhi hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vỗ một cái đan lô. Đỉnh lò phanh một tiếng, bắn lên 3 viên to bằng long nhãn, toàn thân xanh biếc, tản ra ánh bảo quang đang dược từ trong lò nhảy lên mà ra. Đan dược mặt ngoài còn mang theo 3 đạo có thể thấy rõ ràng màu vàng đan văn, nhất giai thượng phẩm, đồng thời sinh ra đan văn. Cái này sao có thể? Cổ Nguyệt đại sư thấy cảnh này, chén trà trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Cả người hắn đều giống như bị sét đánh một dạng, ngây người tại nguyên chỗ, con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn sống hơn 300 năm, tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi, cái gì luyện đan thiên tài chưa từng thấy, nhưng giống trước mắt dạng này, lần thứ nhất luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, liền có thể luyện ra đan văn yêu nghiệt, hắn đừng nói thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là quái vật, là vạn năm không gặp luyện đan thánh thể. Ha ha ha, trời không tuyệt ta Cổ Nguyệt, trời không tuyệt ta Bách Thảo Đường a. Cổ Nguyệt đại sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắn một cái bước xa, vọt vào luyện đan thất, một phát bắt được Lý Uyển Nhi tay, kích động đến toàn thân phát run. Nha đầu, hảo nha đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cổ Nguyệt duy nhất thân truyền đệ tử. Không, là truyền nhân ý bát. Về sau, ta cái này một thân luyện đan thuật, liền toàn bộ đều truyền cho ngươi. Lý Uyển Nhi bị hắn bất tình lình nhiệt tình, giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Sư sư tôn, ai? Đồ nhi ngoan. Cổ Nguyệt đại sư nên được cái kêu kêu một cái vang dội. Hắn nhìn xem Lý Uyển Nhi, tựa như nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo, càng xem càng là ưa thích. Đi, Đồ Nhi, sư phụ dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói xong, hắn lôi kéo Lý Uyển Nhi, liền hướng bên ngoài đi. Sư tôn, chúng ta đi đâu a? Đi Tàng Kinh Các. Cổ Nguyệt đại sư cũng không quay đầu lại nói, sư phụ muốn để ngươi nhìn khắp ta Bách Thảo Đường, tất cả đan vương. Còn có, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuyển tới chỗ của ta ở. Ta đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi cái này dược linh chi thể, lãng phí ở luyện khí kỳ, quả thực là phung phí của trời. Sư phụ muốn dùng đan dược tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất, đem ngươi đóng đến trúc cơ kỳ. Cổ Nguyệt đại sư âm thanh, trong hành lang, quên quần không nớt. Lý Uyển Nhi bị hắn lôi kéo, não còn có chút ngộng. Nàng cứ như vậy, thành Cổ Nguyệt đại sư đệ tử thân truyền. Nàng cảm giác, mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Tất cả những thứ này, tới quá đột ngột, cũng quá không chân thật. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. "Lão bản, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ thay đổi đến càng mạnh, mạnh đến đủ để trở thành ngài phụ tá đắc lực." Lý Uyển Nhi ở trong lòng, yên lặng tự đủ. Nàng cặp kia trong suốt con mắt bên trong, lóe ra trước nay chưa từng có kiên định. Cùng lúc đó Tiền Tam chết rồi. Tin tức này, giống một trận gió, trong vòng một đêm liền thổi khắp cả Bách Thảo trấn phố lớn ngõ nhỏ. Túy Tiên lâu tầng 3 nhà gian, Hắc Hổ bang tam đường chủ, luyện khí tầng 7 Tiền Tam, bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong đó. Cùng nhau chết đi, còn có hắn sủng ái nhất 2 cái nữ tu, cùng với canh giữ ở cửa 4 cái thủ hạ. Trấn thủ phủ cho ra quan phương thuyết pháp là Tiền Tam gia tu luyện tà công, tẩu hỏa nhập ma, sát khí công tâm mà chết. Thuyết pháp này lừa gạt một chút phổ thông tu sĩ tạm được, nhưng hơi có chút não người đều biết rõ việc này không có đơn giản như vậy. Chương 70, Triệu Dận Long tẩu hỏa nhập ma. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, liền mang theo người bên cạnh cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc nhất thời, Bách Thảo trấn quần quần sóng ngầm, các loại suy đoán xôn xao. Có người nói là Tiền Tam đắc tội đại nhân vật gì, bị người dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt. Cũng có người nói là Hắc Hổ bang nội bộ báo thủ, vì tranh quyền đoạt lợi. Nhưng không quản ngoại giới làm sao đoán, có một cái địa phương bầu không khí đã kiểm chế đến điểm đóng băng. Hắc Hổ bang tổng đà, một tòa nằm ở thành tây, chiếm diện tích cực lớn màu đen đại viện. Trong nghị sự đại sảnh yên tĩnh như chết, mười mấy cái Hắc Hổ bang tinh anh ban chúng từng cái cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Đại sảnh chủ tọa bên trên ngồi một cái vóc người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn gã đại hán đầu trọc. Hắn chính là Hắc Hổ bang ban chủ Tiêu Hộc, một cái luyện khí 8 tầng ngon nhân. Giờ phút này Tiêu Hộc sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong tay hắn thưởng thức 2 cái lớn chừng hột đào thiết đảm tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi chuyển động, phát ra ken két nhẹ vang lên, mỗi một lần tiếng vang cũng giống như một cái trọng truy đập vào ở đây mọi người trong lòng. Ầm. Tiêu Hộc đống nhiên đem trong tay thiết đảm hung hăng đập vào trước người Lê Hoa trên bàn gỗ. Cứng rắn Lê Hoa bàn gỗ, nháy mắt chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Hộc giận a, làm cho cả đại sảnh nhiệt độ đều hàng mấy độ. Các ngươi mẹ nó ai mà tin? Tiền Tam tên kia, mặc dù tham tài hào sắc, nhưng một thân huyền sắt công đã luyện đến tầng thứ 7, căn cơ vững chắc cực kỳ. Làm sao có thể nói tẩu hỏa nhập ma liền tẩu hỏa nhập ma? Con mẹ hắn chết đến như vậy sạch sẽ, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Tiêu Hộc càng nói càng là nổi giận. Hắn không phải đau lòng Tiền Tam chết sống, một cái đường chủ mà thôi, chết thì chết, dưới tay hắn muốn làm đường chủ người, có thể từ nơi này xếp tới cửa thành. Hắn để ý là, có người dám ở trên địa bàn của hắn, động đến hắn người. Cái này đánh không phải Tiền Tam mặt, là hắn Kiêu Hộc mặt, là toàn bộ Hắc Hổ bang mặt. Cái này nếu là chuyến đi, hắn Hắc Hổ bang về sau còn thế nào tại Bách Thảo trấn đặt chân? chẳng phải là người nào cũng dám đi lên giẫm một chân. Phế vật, một đám phế vật. Tiêu Hộc nhìn xung quanh một vòng phía dưới những cái kia câm như hến thủ hạ, nổi giận mắng, nuôi các ngươi đám này thủng cơm có làm được cái gì? Một cái đường chủ chết ở địa bàn của mình, các ngươi mẹ nó thậm chí ngay cả cái giấm đều không tra được. Người phía dưới, vùi đầu đến thấp hơn. Ai dám nói tiếp? Bang chủ tỉnh tỉnh, bọn họ là biết rõ. Hiện tại đi lên, không phải muốn chết sao? Tiêu Hộc mắng một trận, lửa giận trong lòng, cuối cùng là tiêu tan một điểm. Hắn lần nữa ngồi xuống, bưng lên trên bàn trà, uống một ngụm, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nổi giận, không giải quyết được vấn đề gì. Hiện tại, hắn có hai chuyện nhất định phải lập tức xử lý. Thứ nhất, tra ra hung thủ. Không quản đối phương là ai, có cái gì bối cảnh, hắn đều phải đem người này bắt tới, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Không phải vậy, hắn hắc hổ bang uy tín, liền triệt để quét sân. Thứ hai, ổn định thành Nam Tràng Tử. Tiền Tam chết rồi, hắn lưu lại những địa bàn kia, hiện tại khẳng định loạn thành một nồi cháo. Những cái kia sòng bạc, thanh lâu, cửa hàng, đều là trong bang trọng yếu nguồn thu nhập, tuyệt không thể sai lầm. Nhất định phải nhanh phái một cái đắc lực người đi qua, tiếp nhận Tiền Tam vị trí, đem cục diện ổn định. Phái ai đi đâu? Tiêu Hộc trong đầu hiện lên mấy người danh tự. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt rơi vào đứng tại đám người phía trước nhất một thanh niên trên thân. Thanh niên kia thoạt nhìn chừng 30 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, thuộc về ném ở trong đám người liền tìm không đến cái chủng loại kia. Nhưng hắn một đôi mắt lại dị thường sáng tỏ, lộ ra một cô cùng hắn phổ thông bên ngoài không hợp khôn khéo cùng lão luyện. Triệu Dật Long, Tiền Tam dưới tay, đắc lực nhất tâm phúc, cũng là Tiền Tam cái kia một đường bên trong, trừ Tiền Tam bên ngoài, một cái duy nhất luyện khí tầng 6 tu sĩ. Người này có năng lực, có dạ tâm, mà còn nào rất linh hoạt. Phía trước Tiền Tam tại thời điểm, một mực đem hắn đè lên. Hiện tại Tiền Tam chết rồi, vừa vặn có thể để hắn đỉnh đi lên. Triệu Dật Long, Tiêu Hộc nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ tại. Triệu Dật Long nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng từ trong đám người đi ra, quỳ một chân trên đất. Tiền Tam gần nhất có hay không đắc tội qua người nào? Tiêu Hộc hỏi. Triệu Dật Long cúi đầu, não cực nhanh vận chuyển. Hắn biết, đây là bang chủ đang khảo nghiệm hắn, cũng là hắn một bước lên trời, duy nhất cơ hội. Hắn không dám có chút che giấu, đem chính mình biết sự tình, một năm một mười nói ra. Hồi bang chủ, Tiền Đường chủ gần nhất xác thực cùng người lên qua một chút xung đột. Ồ, nói nghe một chút. Là Thành Đông mới mở nhà kia Lý thị cửa hàng đan dược. Triệu Dật Long trầm giọng nói, nhà kia cửa hàng không biết từ nơi nào xuất hiện, luyện chế đan dược phẩm chất cực cao, giá cả vẫn còn so sánh nhà khác tiện nghi một thành. Ngắn ngủi hai tháng, liên đoạt chúng ta Thành Nam mấy nhà cửa hàng đan dược ba thành trở lên sinh ý. Tiên Đường chủ cảm thấy bọn họ ngăn cản tài lộ, liền phái người tới nghị thu chút phí bảo hộ. Kết quả bị đối phương cho đỉnh trở về. Ồ, còn có việc này. Tiêu Hộc lông mày nhíu lại, tới điểm hứng thú, cái kia cửa hàng phía sau là ai? Cái này thuộc hạ không biết. Triệu Dật Long lắc đầu, Tiên Đường chủ phái người điều tra, chỉ biết là cái kia cửa hàng lão bản là cái kêu Lý Bình người trẻ tuổi, luyện khí tầng 5 tu vi, lai lịch không rõ, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Một cái luyện khí tầng 5 tiểu tử cũng dám cùng hắc hổ bang khiêu chiến. Tiêu Hộc cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn căn bản là không có đem cái này cái gì Lý Bình để vào mắt. Hắn thấy việc này tám thành là Bách Thảo Đường ở sau lưng dở trò quỷ. Cũng chỉ có Bách Thảo Đường mới có thực lực kia cùng sức mạnh, dám như thế trắng trợn cùng hắn hắc hổ bang đoạt mối làm ăn. Đến mức kia cái gì Lý Bình đoán chừng chính là Bách Thảo Đường đẩy ra một cái khôi lỗi mà thôi. Tiền Tam chết cùng nhà này cửa hàng đan dược có quan hệ sao? Tiêu Hộc hỏi. Cái này khó mà nói. Triệu Dật Long cân nhắc từ ngữ, Tiền Đường chủ xảy ra chuyện đêm đó, đúng là đi Túy Tiên lâu cùng cái kia Lý Bình nói chuyện đi. Nhưng căn cứ Túy Tiên lâu tú bà nói, cái kia Lý Bình tại Tiền Đường chủ xảy ra chuyện phía trước liền đã rời đi. Thử, càng che càng lộ. Tiêu Hộc trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn hiện tại có chắc chắn 8 phần 10, Tiền Tam chết chính là Bách Thảo Đường ở sau lưng hạ hát thủ. Mục đích chính là vì dùng cây dọa khỉ, cảnh cáo hắn hắc hổ bang không nên đem bàn tay quá dài. Tốt một cái Bách Thảo Đường, tốt một cái cầu nguyện. Tiêu Hộc ở trong lòng cho Bách Thảo Đường ghi lại một bút. Bất quá hiện tại còn không phải cùng Bách Thảo Đường lúc trở mặt. Cầu nguyện là luyện đan sư, cũng là một vị trúc cơ cường giả. Nhưng Tiêu Hộc không sợ, người nào phía sau không có đại lao nâng đỡ đâu. Hắn nhìn xem quỷ gối tại phía dưới Triệu Đời sau giận lòng, trong lòng có chủ ý Triệu Giận Long. Thuộc hạ tại. Từ hôm nay trở đi, Tiền Tam vị trí, ngươi đến ngồi. Tiêu Hộc lạnh nhạt nói, Thành Nam tất cả chẳng tử đều giao cho ngươi quản. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải đem cục diện cho ta ổn định. Làm được sao? Triệu Giận Long nghe vậy, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Hắn cưỡng chế kích động, trầm giọng đáp, mời bang chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Rất tốt. Tiêu Hộc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, còn có một việc. Bang chủ mời nói. Ngươi đi một chuyến cái kia Lý thị cửa hàng đan dược. Tiêu Hộc trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, không cần khách khí với hắn, trực tiếp nói cho bọn họ, từ tháng này bắt đầu, bọn họ cửa hàng tất cả lợi nhuận, chúng ta hắc hổ bang muốn bảy thành. Bảy thành? Triệu Dật Long trong lòng giật mình. Đây cũng không phải là thu phí bảo hộ, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Làm sao? Có vấn đề? Tiêu Hộc nghiêng qua hắn một cái. Không có. Không có. Triệu Dật Long liền vội vàng lắc đầu, thuộc hạ chỉ là lo lắng, làm như vậy sẽ triệt để chọc giận Bách Thảo Đường. Chọc giận? Tiêu Hộc cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn chọc giận bọn họ. Ta ngược lại muốn xem bọn họ Bách Thảo Đường vì một cái mới vừa thu ký danh đệ tử có dám hay không cùng ta hát hổ bang toàn diện khai chiến. Tiêu Hộc bản tính đánh đến rất tinh, hắn chính là muốn dùng loại này phương thức đi dò xét Bách Thảo Đường điểm mấu chốt. Nếu như Bách Thảo Đường vì Lý Uyển Nhi thật cùng bọn họ bạch mặt, vậy liền chứng minh Lý Uyển Nhi trong lòng bọn họ phân lượng cực nặng. Vậy hắn liền muốn một lần nữa ước định một chút, muốn hay không vì điểm này đan dược sinh ý đi đáp tội một cái tương lai nhị giai luyện đan sư. Nếu như Bách Thảo Đường sợ vừa bạn, hắn không chỉ có thể trắng đến một cái biết đẻ trứng vàng gà, còn có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút Bách Thảo Đường khí diễm, để bọn họ biết cái này Bách Thảo Trấn đến cùng là ai định đoạt. Ngươi chỉ để ý chiếu ta nói đi làm. Tiêu Hộc phất phất tay, xảy ra chuyện ta gánh. Phải, bang chủ anh minh. Triệu Dận Long trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Bang chủ tại cho hắn cơ hội, cũng là tại cho hắn ra vai phủ đầu. Chuyện này làm xong, hắn cái đường chủ này vị trí mới tính chân chính ngồi vững vàng. Làm cũng xong, hắn tùy thời cũng có thể cùng Tiền Tăng một cái hạ tràng. Đi thôi. Tiêu Hộc không kiên nhẫn xua tay, thuộc hạ cáo lui. Triệu Dận Long đứng lên, cung cung kính kính thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Hắn đi đến trong viện, quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia khí thế to lớn đại điện, hít sâu một hơi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, hắn cặp kia nguyên bản tinh minh trong mắt, giờ phút này lại tràn đầy vẻ phức tạp. Có hưng phấn, có kích động, nhưng càng nhiều là một loại không cách nào nói, đôi không biết sợ hãi. Hắn biết, từ hắn đón lấy cái này nhiệm vụ bắt đầu, hắn liền đã bước lên một con đường không có lối về. Phía trước là đầm rồng hang hổ, phía sau là vực sâu vạn trượng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, hướng về thành đông phương hướng, nhanh chân đi đến. Hắn muốn đi gặp một lần cái kia dám cùng hắn hát hổ bang khiêu chiến Lý Bình. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là luyện đan trải lão bản đến cùng là cái gì như bị xà thần. Chương 71, Triệu Đường chủ tới cửa, Vương Lâm lặng chờ. Chương 71, Triệu Đường chủ tới cửa, Vương Lâm lặng chờ. Hai ngày sau, Lý thị cửa hàng đan dược, cửa hàng không lớn, cũng liền 30-40 mét vuông, nhưng thu thập đến sạch sẽ gọn gàng. Phía sau quầy, Lý Minh Hiên chính cầm bản tính lốp bốp đánh lấy, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai lên. Từ khi hắn cái kia thần bí lao bản mua nghe chúc tiểu viện, lại cho bọn hắn một số lớn tài chính khởi động về sau, bọn họ thời gian liền cùng giống như nằm mơ. Muội muội Lý Uyển Nhi bị Bách Thảo Đường Cổ Nguyệt đại sư thu làm thân truyền đệ tử, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhà bọn họ cửa hàng đan dược cũng thành Bách Thảo Trấn tán tu trong mắt bánh trái thơm ngon. Mỗi ngày nước chảy đều là một cái để hắn hai hùng khiếp vía chữ số. Hắn hiện tại mỗi tháng chỉ là từ lão bản nơi đó cầm lương tháng, liền có 200 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này trước kia là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Sáng Hiên ca lại cho ta đến một bình hồi khí tán. Một cái thoạt nhìn rất hào sảng đại hán râu quai nón, đem một cái chai không đập vào trên quầy. Được rồi, Trương ca ngài chờ. Lý Minh Hiên vội vàng thả xuống bản tính, từ kệ hàng bên trên gỡ xuống một bình đan dược, đưa tới. Hay là nhà các ngươi đan dược dùng tốt ta? Đại hán râu quai nón tiếp nhận đan dược, khen không dứt miệng, dược hiệu mạnh, còn không tổn hại sức khỏe. So Bách Thảo Đường những cái kia trộn lẫn nước đồ chơi, mạnh hơn nhiều lắm. Trương ca ngài quá khen. Lý Minh Hiên khiêm tốn cười cười, chúng ta làm ăn, coi trọng chính là một cái hàng thật giá thật. Ha ha, nói thật hay. Đại hán râu quai nón lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, đập vào trên quầy, về sau ta mua đan dược, liền quyết định nhà các ngươi. Đa tạ Trương ca hân hạnh chiếu cố. Đưa đi đại hán râu quai nón, Lý Minh Hiên tâm tình càng thêm thoải mái. Hắn phảng phất đã thấy, tại lão bản dẫn đầu xuống, bọn họ Lý thị cửa hàng đan dược trở thành Bách Thảo Trấn đệ nhất cửa hàng đan dược huy hoàng cảnh tượng. Liên tại hắn đắc ý mà ảo tưởng thời điểm, một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên tại cửa chính vang lên. Nha, làm ăn khá khẩm a. Lý Minh Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng, tướng mạo thanh niên bình thường tu sĩ, chính chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Thanh niên tu sĩ sau lưng còn đi theo 4 cái mặc hắc hổ bàng trang phục, một mặt hung thần ác sát bang chúng. Nhìn thấy mấy người này, Lý Minh Hiên tâm hơi hồi hộp một chút. Hắc hổ bang, bọn họ sao lại tới đây? Mấy vị khách quan muốn mua chút gì đó? Lý Minh Hiên cưỡng chế trong lòng bối rối, gạt ra một cái nụ cười, nên đón tiếp lấy. Dẫn đầu thanh niên tu sĩ chính là mới nhậm chức Hắc hổ bang tam đường chủ Triệu Dận Long. Hắn không để ý đến Lý Minh Hiên, chỉ là dùng cặp kia tinh minh con mắt tại nho nhỏ cửa hàng đan dược bên trong quét mắt một vòng. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào kệ hàng bên trên những cái kia rực rỡ muôn màu đan dược trên bình ngọc. Ngươi chính là nơi này quản sự? Triệu Dận Long nhàn nhạt hỏi. Là, tiểu nhân Lý Minh Hiên, là nơi này trưởng quỹ. Lý Minh Hiên cung kính hồi đáp. Các ngươi lão bản đâu? Triệu Dận Long lại hỏi. Lão bản của chúng ta? Hắn không tại. Lý Minh Hiên căng thẳng trong lòng. Hắn nhớ tới 2 ngày trước, Vương Lâm bàn giao hắn lời nói. Nếu như hắc hổ 3 người đến tìm phiền phức, ngươi liền nói ta không tại, để cho bọn họ tới nghe chúc tiểu viện tìm ta. Không tại. Triệu Dận Long lông mày níu lại, đi đâu rồi? Cái này? Tiểu nhân không biết. Lý Minh Hiên lắc đầu. Ừ, không biết. Triệu Dận Long cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, phía sau hắn một cái ban chúng lập tức liền tâm linh thần hội, một chân đạp lăn bên cạnh một cái kệ hàng. Rầm rầm, kệ hàng bên trên bày ra 10 mấy cái bình ngọc, nháy mắt liền rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Đủ mọi màu sắc đan dược lan đầy đất. Các ngươi muốn làm gì? Lý Minh Hiên vừa sợ vừa giận. Cái này có thể đều là linh thạch a. Một cước này đi xuống, ít nhất tổn thất hơn mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Làm cái gì? Triệu Dận Long đi đến Lý Minh Hiên trước mặt, vươn tay vô vô hắn tấm kia bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Tiểu tử, ta hôm nay đến không phải cùng ngươi thương lượng, ta là đến thông báo ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận muốn giao 7 thành cho chúng ta Hắc Hổ Bang làm phí bảo hộ. Nghe rõ chưa? Triệu Dận Long bá đạo. Bảy thành. Lý Minh nghiêng đầu, ông một tiếng, trống rỗng. Cái này cùng bọn họ phía trước nghe được thông tin hoàn toàn không giống. Phía trước không phải nói nhiều nhất chỉ cần một nửa sao? Làm sao hiện tại biến thành bảy thành? Đây cũng không phải là đoạn, đây là muốn mạng của bọn hắn a. Làm sao? Ngại nhiều. Triệu Dận Long nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, khóe miệng tiểu ý càng đậm. Ta nói cho các ngươi biết, đây là xem tại Cổ Nguyệt đại sư mặt mũi. Bằng không, các ngươi cái này phá cửa hàng, hôm nay liền phải đóng cửa. Triệu Dận Long nói xong, quay người liền muốn đi. Hắn hôm nay đến, chính là đến lập uy. Hắn muốn để toàn bộ Bách Thảo trấn người đều biết, hắn Triệu Dận Long so tiền tam ác hơn, càng không dễ trọng. Chờ một chút. Đúng lúc này, một cái thanh lanh âm thanh từ cửa hàng phía sau truyền ra. Triệu Dận Long bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt phổ thông thanh niên, đang từ hậu viện chậm rãi đi ra. Thanh niên mặc một thân phổ thông áo vải thô, thoạt nhìn tựa như một cái phổ thông tán tu, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh đến giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Nhìn thấy người này, Lý Minh Hiên giống như là tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng chạy tới. "Lão bản, ngài sao lại tới đây?" Người tới chính là Vương Lâm. Hắn kỳ thật đã sớm tới. Từ Triệu Dận Long bước vào cửa hàng đệ nhất khoảnh khắc, hắn liền đã thông qua tiểu hắc tầm nhìn, đem nơi này tất cả đều nhìn đến rõ ràng. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức đi ra, chính là muốn nhìn xem cái này mới nhậm chức đường chủ đến cùng là cái gì mặt hàng. Hiện tại xem ra cùng Tiền Tam cũng không có cái gì khác nhau, đồng dạng tham lam, đồng dạng tự đại. Người chính là Lý Bình. Triệu Dận Long hí mắt đánh giá Vương Lâm, hắn dùng thần thức quét một chút đối phương tu vi, đúng là luyện khí tầng 5, cùng trong tình báo nói đồng dạng. Nhưng hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này trên thân có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác, quá bình tĩnh. Đối mặt hắn cái này luyện khí tầng 6 đường chủ, đối mặt hắn sau lưng bốn cái hắc hổ bang chúng, hắn vậy mà không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi. Loại này cảm giác để Triệu Dận Long rất không thoải mái. "Là ta." Vương Lâm nhẹ gật đầu. Hắn đi đến đống kia vỡ vụn bình ngọc cùng đan dược phía trước, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một viên lăn xuống tại bên chân hồi khí tán, đặt ở dưới mũi, ngửi ngửi. Sau đó, hắn đem đan dược ném vào trong miệng, nhai nhai. "Hương vị không tệ." Hắn đứng lên, nhìn xem Triệu Dận Long, lạnh nhạt nói, "Chỉ là có chút lãng phí. Những này đan dược, cộng lại, ít nhất giá trị 500 khối hạ phẩm linh thạch." "Triệu đương chủ, ngươi nói, khoản này tổn thất, làm như thế nào tính toán?" Triệu Dận Long chấn động trong lòng, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này chẳng những không có bị hắn hù sợ, ngược lại còn dám ngược lại cùng hắn tính sổ sách. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết." Triệu Dận Long sau lưng một cái bang chúng, giận tím mặt, rút ra bên hông khảm đao, liền muốn xông lên. Dừng tay. Triệu Dận Long lại đột nhiên mở miệng, ngăn cản hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, cặp kia tinh minh trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. "Có chút ý tứ, xem ra ta phía trước là xem thường ngươi." Triệu Dận Long trầm rãi nói. Hắn hiện tại có thể khẳng định, trước mắt cái này Têu Lý Bình tiểu tử, tuyệt đối không phải cái gì tán tu bình thường. Hắn hoặc là con cháu một gia tộc lớn nào đó, đi ra lịch luyện, hoặc chính là có cái gì thiên đại ủy bảo. Không phải vậy hắn tuyệt không dám dùng loại này thái độ nói chuyện với mình. "Triệu đương chủ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói, thế nào?" Vương Lâm nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng đề nghị. "Nơi này nhiều người phức tạp, có mấy lời không tiện nói." Triệu Dận Long sửng sốt một chút. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai? Hắn đột nhiên nhớ tới bang chủ Tiêu Mục đã nói với hắn lời nói. Tiền Tam trước khi chết, cái kia Têu Lý Bình tiểu tử, hình như cũng đúng hắn nói qua lời tương tự. Sau đó Tiền Tam liền chết. Một cỗ hàn ý, không có dấu hiệu nào từ Triệu Dận Long bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn xem Vương Lâm tấm kia bình tĩnh mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt, muốn lập tức bay người chạy trốn xúc động. Tiểu tử này, có độc. Trong lòng của hắn nháy mắt liền toát ra ý nghĩ này. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn không thể chạy. Hắn hôm nay nếu là cứ như vậy xám xịt chạy, vậy hắn cái đường chủ này cũng coi như chấm dứt. Bang chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. "Được." Triệu Dận Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cỗ kia bất an. "Ngươi muốn đi đâu nói, liền đi chỗ ta ở đi." Vương Lâm nói, thanh tịnh. "Dẫn đường." Triệu Dận Long từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cũng không tin, trước thực lực tuyệt đối, một cái luyện khí tầng 5 tiểu tử còn có thể lật trời không được. Hắn hôm nay mang theo bốn cái luyện khí tầng 5 hảo thủ, lại thêm chính hắn một cái luyện khí tầng 6. Năm cái đánh một cái, liền tính đối phương có cái gì con bài chưa lật, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Triệu Dận Long cho chính mình đánh lấy khí, theo sau lưng Vương Lâm đi ra cửa hàng đan dược. Lý Minh Hiên nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, trên mặt viết đầy lo lắng. "Lão bản." Hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn lựa chọn tin tưởng mình lão bản. Chương 72, nghe trúc tiểu viện, bắt rùa trong hũ. Chương 72, nghe trúc tiểu viện, bắt rùa trong hũ. Nghe trúc tiểu viện. Vương Lâm đẩy ra cửa sân, đi vào. Triệu Dận Long cùng hắn cái kia bốn cái thủ hạ cũng đi theo đi vào. Vừa vào biệt tử, Triệu Dận Long liền sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng cái này thần bí Lý Bình chỗ ở sẽ là cái gì đầm rồng hang hổ, hiện đầy các loại ác độc cả bấy. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn thất vọng. Đây chính là một cái phổ thông thông tiểu biệt tử. Trong viện trồng mấy hàng thúy trúc, nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái linh tuyển nhãn, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Không khí bên trong trừ mưa móc cỏ cây hương vị bên ngoài, còn có một cỗ kỳ dị mùi thơm, tựa hồ là thúy trúc. Cả viện thoạt nhìn mát mẻ sạch sẽ, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Liền cái này Triệu Dận Long trong lòng nhịn không được có chút muốn cười. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử này đoán chừng chính là cái chưa từng thấy các mặt của xã hội đồ đầu đất, không biết trời cao đất rộng, mới sẽ như vậy phách lối. Trong lòng của hắn điểm này cảnh giác, nháy mắt liền thả xuống hơn phân nửa. Mấy vị, mời ngồi. Vương Lâm chỉ trong viện bàn đá băng ghế đá, sau đó phối hợp đi đến trong phòng, lấy ra một bộ đồ trà. Hắn bắt đầu không nhanh không chậm nấu nước, rửa ly, pha trà. Động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy đặc thù nào đó bận luật cảm giác. Phản phất hắn không phải tại đối mặt mấy cái kẻ đến không thiện địch nhân, mà là đang chiêu đãi mấy vị đã lâu không gặp lão hưu. Triệu Dận Long cùng hắn cái kia bốn cái thủ hạ, cứ như vậy đứng ở trong sân, nhìn xem Vương Lâm pha trà. Bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến có chút quỷ dị. Đường chủ, tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Một cái thủ hạ góp đến Triệu Dận Long bên hai, nhỏ giọng hỏi. Quản hắn làm cái quỷ gì? Triệu Dận Long hừ lạnh một tiếng, chờ một chút có hắn khóc thời điểm. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại càng phát giác không thích hợp. Tiểu tử này quá chấn định. Chấn định phải làm cho trong lòng của hắn run rẩy. Hắn vô ý thức đem thần thức tản ra, tỉ mỉ đem cả viện từ trong ra ngoài quét mắt một lần. Không có cấm chế, không có trận pháp, thậm chí liền một tia linh lực ba động đều không có. Chính là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân ở biệt tử. Tà môn. Triệu Dận Long ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Trà tốt. Lúc này, Vương Lâm bưng một cái khay trà, đi tới. Khay trà bên trên để đó năm chén nóng hổi, tản ra mùi thơm ngát linh trà. Mấy vị, mời dùng trà. Vương Lâm đem ly trà từng cái đặt ở trên bàn đá. Triệu Dận Long nhìn xem cái kia vài chén trà, chân mày nhíu chặt hơn. Lại là trà. Hắn nhớ tới Tiền Tam chết. Căn cứ Túy Tiên lâu tú bà thuyết pháp, Tiền Tam trước khi chết cũng uống tiểu tử này pha trà. Mặc dù sau đó, trấn thủ phủ người kiểm tra thực hư qua bộ kia bộ đồ trà, không có phát hiện bất luận cái gì độc vật lưu lại. Nhưng chuyện này, tựa như một cây gai đâm vào Triệu Dận Long trong lòng. Làm sao? Triệu Đường chủ không dám uống. Vương Lâm nhìn xem hắn, cười như không cười hỏi. Sau đó rót cho mình một ly, uống vào. Yên tâm đi, không độc. Cho cười. Triệu Dận Long hoàn toàn yên tâm. Trà là ở trước mặt ngâm, cũng là hắn trước uống. Nghĩ đến không có vấn đề gì. Hắn một cái nâng chén trà lên, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này trong trà có thể có cái gì hoa văn. Dứt lời, hắn đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch. Phía sau hắn cái kia bốn cái thủ hạ, thấy thế cũng nhộn nhịp nâng chén trà lên, uống vào. Nước trà nhập khẩu, mùi thơm ngát cam liệt. Một cỗ tinh thuần linh khí, theo yết hầu, trượt vào trong bụng, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Trà ngon. Liên Triệu Dận Long, cũng không nhịn được khen một câu. Hắn lại lần nữa dùng thần thức, nội thị bản thân. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn triệt để yên lòng. Xem ra Tiền Tam chết, thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Cùng tiểu tử này, cùng cái này trà, đều không có quan hệ. Là chính mình quá đa nghi. Cha cũng uống, hiện tại có thể nói chuyện chính sự đi. Triệu Dận Long đem ly trà nặng nề mà để lên bàn, sầm mặt lại. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bảy thành lợi nhuận, ngươi cho hay là không cho? Vương Lâm nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là lại rót cho hắn một chén trà. Còn tới. Triệu Dận Long mặt triệt để đen. Hắn cảm giác mình tựa như một cái hầu tử, bị tên tiểu tử trước mắt này đùa bỡn xoay quanh. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi có phải là cảm thấy ta không dám động tới ngươi? Triệu Dận Long đột nhiên đứng lên, một cỗ luyện khí tầng 6 khí tức cường đại, ầm vang một phát. Phía sau hắn bốn cái thủ hạ cũng đồng thời đứng lên, rút ra bên hông binh khí, một mặt bất thiện đem Vương Lâm vây vào giữa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, Vương Lâm ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Triệu Dận Long, chậm rãi mở miệng, hỏi một cái không chút nào có liên quan với nhau vấn đề. Triệu đương chủ, ngươi biết Tiền Tam là thế nào chết sao? Triệu Dận Long sửng sốt một chút. Không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Hắn vô ý thức hồi đáp. Tẩu hỏa nhập ma. Vương Lâm cười, cười đến rất sán lạ. Ngươi cảm thấy, một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ, sẽ dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma sao? Triệu Dận Long tâm, đống nhiên trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Vương Lâm đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tiền Tam là ta giết. Vâng. Triệu Dận Long bối rối. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Vương Lâm. Hắn giết Tiền Tam. Một cái luyện khí tầng 5 tiểu tử, giết luyện khí tầng 7 Tiền Tam. Cái này sao có thể? Ngươi khoan lác. Triệu Dận Long phản ứng đầu tiên chính là không tin. Khoan lác? Vương Lâm lắc đầu, ta chưa từng khoan lác. Ta không những biết Tiền Tam là ta giết, ta còn biết hắn tu luyện công pháp là Huyền Sát Công. Ta còn biết thời điểm hắn chết là kinh mạch toàn thân bị chuyển, sát khí công tâm, tự bạo mà chết. Ta còn biết. Vương Lâm từng bước một hướng về Triệu Dận Long đi đến. Ngươi tu luyện công pháp là hậu thổ quyết chủ tu phòng ngự, nhưng thần trí của ngươi lại so cùng giai tu sĩ phải yếu hơn 3 phần. Ngươi chỗ dựa lớn nhất là ngươi bên hông bên kia, ngươi hoa 300 khối hạ phẩm linh thạch, từ hắc thị đại đến, nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, hắc nham thuận dạy. Ngươi bốn cái thủ hạ, hai cái tu luyện chính là liệt hỏa đao pháp, một cái tu luyện chính là kinh phong kiếm quyết, còn có một cái là thể tu luyện là kim cương bất phôi công. Ta nói đến, đúng không? Vương Lâm môi nói một câu, Triệu Dận Long sắc mặt liền trắng một điểm. Làm Vương Lâm nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Triệu Dận Long trên mặt đã không có một tia vết sắc. Hắn nhìn xem Vương Lâm, tựa như tại nhìn một cái ma quỷ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại Hắc Hổ Bang sắp xếp nội gian. Triệu Dận Long kinh hãi. Phía sau hắn cái kia bốn cái thủ hạ cũng sớm đã bị sợ choáng váng. bọn họ cầm binh khí tay, đều đang không ngừng run rẩy, ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Người thiếu niên trước mắt này, mang cho bọn hắn sợ hãi, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ta là ai không trọng yếu. Vương Lâm đi tới Triệu Dận Long trước mặt, dừng bước lại. Trọng yếu là, từ các ngươi bước vào cái nhà này bắt đầu, mạng của các ngươi liền đã không thuộc về chính các ngươi. Vương Lâm vừa dứt lời, trên bả vai hắn, cái kia một mực ngụy trang thành y phục nhăn nheo, không đáng chú ý màu đen côn trùng đột nhiên động. Tiểu Hắc, ông. Tiểu Hắc cánh đột nhiên chấn động. Thân thể của nó ở giữa không trung, nháy mắt thay đổi đến hư ảo, trong suốt, hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong. Triệu Dận Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi cái kia côn trùng vết tích. Một cỗ trước nay chưa từng có, nguy cơ chí mạng cảm giác, nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Không tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn thôi động bên hông phòng ngự pháp khí. Nhưng mà, đã chậm. Phốc phốc. Chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ mất đi khống chế linh lực. Triệu Dận Long nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương cũng uống nước trà, lại không phản ứng chút nào, mà hắn lại linh lực mất cân bằng. Trừ phi nước trà, sát thực không động. Dù sao, đối phương từ đầu đến cuối cũng không rời đi hắn ánh mắt, cũng tự nhiên không cách nào ăn giải dược. Liên tại hắn thần thức hoảng hốt, linh lực vướng víu trong chớp nhoáng này. Một đạo băng lãnh, màu xanh sẫm lưu quang, lặng yên không một tiếng động, từ phía sau hắn không khí bên trong chợt lóe lên. Cái kia lưu quang, nhanh đến mức cực hạn. Góc độ, xảo trá đến cực hạn. Mục tiêu, nhắm thẳng vào hậu tâm của hắn. Triệu Dận Long thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, một cỗ âm lãnh, bá đạo tính ăn mòn năng lượng, nháy mắt liền xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn sinh cơ giống như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng tiêu tán. Bịch. Triệu Dận Long thân thể thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống, đập vào băng lãnh trên mặt đất. Con mắt trừng to lớn. Trước khi chết, hồi quang phản chiếu, ký ức quay lại. Nếu như nước trà không động, như vậy khu nhà nhỏ này có cái gì dị thường? Dị thường? Đúng cái kia kỳ lạ trúc hương. Đáng tiếc hắn biết rõ quá muộn. Nếu là có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào cái tiểu viện này. Đường. Đường chủ. Cái kia bốn cái hắc hổ bang bang chúng, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn thân thể cũng đồng dạng bị cố kia kỳ độc ăn mòn, mềm tay chân nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lâm từng bước một chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Nhìn xem trong tay Vương Lâm trôi này chẳng biết lúc nào xuất hiện lóe ra lạnh lạnh hàn quang kiếm nhỏ màu vàng kim. Không, đừng có giết ta. Ta, chúng ta cái gì cũng không biết. Bốn người sủi lơ trên mặt đất, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Vương Lâm nhìn xem bọn họ, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Đời sau nhớ tới, chớ cho không nên dây vào người. Lời con chưa dứt, đầu ngón tay hắn kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành bốn đạo lưu quang. Hiu, 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 hiu. Bốn tiếng nhẹ vang lên, bốn cái tốt đẹp đầu người phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nghe trúc tiểu viện. Trong viện mùi máu tươi bao phủ, năm bộ thi thể một ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Vương Lâm đứng tại thi thể chính giữa, đi đến Triệu Dận Long bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, đưa ra hai ngón tay thăm dò hơi thở của hắn. Không còn thở. Hắn lại lật mở Triệu Dận Long mí mắt, nhìn một chút con người của hắn đã bắt đầu khuyết tán. Từ trên sinh ly đến nói, Triệu Dận Long xác thực đã chết hẳn, nhưng Vương Lâm biết hắn còn sống. Tu sĩ sinh mệnh lực xa so với phàm nhân ương ngạnh, đặc biệt là giống Triệu Dận Long loại này tu luyện tới luyện khí tầng 6 tu sĩ, liền tính nhục thân tử vong, hắn thần hồn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì bất diệt. Vương Lâm muốn chính là cái này sợi thần hồn. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ cái hũ. Cái này cái hũ là hắn từ bản kia tà tu trong sổ học được một loại tên là dưỡng hồn quán pháp khí. Nó tác dụng chính là có thể ôn dưỡng cầm tù thần hồn. Hắn đem cái hũ cái nắp mở ra, nhắm ngay Triệu Dận Long thi thể. Sau đó hắn bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ vô hình hấp lực từ trong cái hũ phát ra. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy, hư ảo, tản ra nhàn nhạt linh quang bóng người từ Triệu Dận Long trên thi thể, bị cứ thế mà kéo ra đi ra. Bóng người kia chính là Triệu Dận Long thần hồn. A! Triệu Dận Long thần hồn phát ra một tiếng thê lương hét lên. Người thiếu niên trước mắt này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không chỉ muốn giết hắn, còn muốn đem hắn thần hồn rút ra, luyện hóa thành khối lỗi? Loại này thủ đoạn so giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Ma quỷ, người cái này ma quỷ. Triệu Dận Long thần hồn ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa, vặn mẹo, tính toán thoát khỏi cỗ kia hấp lực, nhưng tất cả đều là vô ích. Hắn thần hồn nay đã bị thực cốt hương trọng thương, vô cùng suy yếu. Tại dưỡng hồn quán cường đại hấp lực trước mặt, hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cuối cùng, hắn cái kia hư ảo thân ảnh bị cứ thế mà hút vào màu đen cái hũ bên trong. Vương Lâm cấp tốc che lên cái nắp, lại tại phía trên dán mấy tấm cấm chế phù lục. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem trong tay dưỡng hồn quán, nhếch miệng lên. Một cái luyện khí tầng 6 thần hồn, mặc dù so ra kém người sống, nhưng nếu như lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể trở thành trong tay hắn một tấm không tưởng tượng được con bài chưa lật. Hắn đem dưỡng hồn quán cất kỹ, sau đó bắt đầu xử lý còn lại 4 cỗ thi thể. Hắn vô dụng hóa thi phấn. Hóa thi phấn mặc dù hữu dụng, nhưng động tĩnh quá lớn, mà còn sẽ lưu lại rất nặng mùi hôi thối. Nơi này là trong trấn, không phải dã ngoại hoang vu. Một khi dẫn tới trấn thủ phủ người, chính là cái phiền phức ngập trời. Hắn có càng tốt xử lý phương pháp. Hắn đem cái kia 4 cỗ thi thể không đầu lôi vào hắn đã sớm đào xong dưới mặt đất phòng tu luyện. Sau đó, hắn triệu hoán ra Tiểu Hắc. Ăn cơm. Vương Lâm chỉ cái kia bốn cốt thi. A không, là bốn phần mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Ông ong. Tiểu Hắc nghe được mùi máu tươi, thương phân chấn động cánh. Nó nhào tới, mở ra cái kia có thể biến lớn rất hút, bắt đầu ăn như gió cuốn. Vương Lâm đứng ở một bên nhìn xem. Không đến nửa canh giờ, bốn cỗ thi thể liền mang theo những cái kia chảy ra đến huyết dịch, liền bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Liền một tia mùi máu tươi đều không có lưu lại. Ăn uống no đủ về sau, Tiểu Hắc thỏa mãn ở một cái, khí tức trên thân lại lớn mạnh một tia. Nó cái kia nguyên bản đen nhánh giáp sắc bên trên, cái kia lau màu xanh sẫm rực rỡ, tựa hồ cũng biến thành càng thâm thúy một chút. Vương Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ theo tốc độ này, Tiểu Hắc thực lực sợ rằng rất nhanh liền có thể đột phá đến nhị giai. Đến lúc đó, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, nó cũng dám đi lên ba bảo. Xử lý xong thi thể, Vương Lâm lại đem cái kia bốn cái đầu dùng túi chữa vật sắp xếp gọn. Những này còn hữu dụng. Hắn đi ra phòng tu luyện, trở lại trong viện, nhìn xem cái kia đầy đất vết máu, hắn nhíu nhíu mày. Hắn bấm pháp quyết, thi triển ra tiểu vân vũ thuật. Một đoàn nước sạch trống rỗng xuất hiện, đem trong viện mặt đất cọ rửa phải sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, nghe chúc tiểu viện lại lần nữa khôi phục phía trước linh tính. Phản phất vừa rồi trận kia máu tanh rất chóc, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Vương Lâm trở lại gian phòng khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem cái kia chứa triệu giận long thần hồn dưỡng hồn quán đem ra. Hắn đem thần thức tham dò vào trong đó. Thả ta đi ra. Ngươi cái này ma quỷ, có gan ngươi liền giết ta. Triệu giận long thần hồn, một cảm ứng được Vương Lâm thần thức, liền điên cuồng gầm hét lên. Giết ngươi. Vương Lâm thần thức hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân, xuất hiện tại dưỡng hồn quán không gian bên trong. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi có thể là có tác dụng lớn. Chương 73, quan mới nhậm chức, bang chủ đại hỉ. Chương 73, quan mới nhậm chức, bang chủ đại hỉ. Vương Lâm thần hồn tiểu nhân đi đến Triệu Dận Long cái kia hư ảo thần hồn trước mặt, lạnh nhạt nói: "Ngươi." Triệu Dận Long nhìn trước mắt cái này thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc chọc tới một cái dạng gì tồn tại. Tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, vô luận bên nào đều vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi, người thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không phải là cái gì luyện khí tầng 5. Hắn là một cái hất lên luyện khí kỳ ra ngoài, không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. "Ta cho ngươi một cái cơ hội." Vương Lâm nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng: "Một cái cơ hội sống sót?" "Cái gì?" Triệu Dận Long sửng sốt. "Thần phục với ta, thầy ta làm việc, chỉ cần ngươi làm tốt, ta chẳng những có thể để ngươi sống sót, thậm chí còn có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân." "Tái tạo nhục thân?" Nghe đến bốn chữ này, Triệu Dận Long cái kia hư ảo thân thể run lên bần bật. Đối với một cái chỉ còn lại thần hồn tu sĩ đến nói, bốn chữ này có sức mê hoặc chí mạng. "Ngươi, ngươi nói là sự thật?" Triệu Dận Long thần hồn đều đang phát run. "Ta chưa từng nói đùa." Vương Lâm nói. Triệu Dận Long trầm mặc. Trong đầu của hắn đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Một bên là vinh thế không được siêu sinh trả tấn, một bên là giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Hắn làm như thế nào tuyển? "Ngươi, ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì?" Triệu Dận Long khó khăn hỏi. "Rất đơn giản." Vương Lâm nói, "Ta muốn ngươi trở lại Hắc Hổ Bang." "Hồi đến Hắc Hổ Bang?" Triệu Dận Long giật mình, "Có thể ta đã chết, ngươi chỉ là nhục thân chết rồi." Vương Lâm nói, "Ngươi thần hồn còn sống, ta sẽ giúp ngươi tìm một bộ mới thân thể." Vương Lâm một bên nói, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn đen nhánh linh mục. Cái này đoạn âm hồn mục xem như là Vương Lâm trong 2 năm qua đấu giá hội đoạt được. Bình thường mà nói, giá trị 10 cái trung phẩm linh thạch. Nhưng mà, Vương Lâm thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt. Âm hồn mục cùng âm trầm mục cực kỳ tương tự. Tăng thêm lúc ấy cái này âm hồn mục bị âm trầm mục bao khỏa, dẫn đến đấu giá hội ngộ phán, bị Vương Lâm nhặt tiện nghi. Vương Lâm mua âm trầm mục, tiêu phí 100 cái hạ phẩm linh thạch, vốn định luyện chế một phân thân, không nghĩ tới thu hoạch được cái này ngoại ý muốn niềm vui. Đây là nhị giai âm hồn mục. Triệu Dận Long nhìn thấy cái này đoạn linh mục, là thất thanh. Âm hồn mục, một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể gánh chịu thần hồn linh tài. Dùng nó luyện chế ra đến khối lỗi, gần như có thể dĩ giả luận chân. Không sai. Vương Lâm nhẹ gật đầu, ta sẽ dùng nó giúp ngươi luyện chế một bộ thân thể mới. Đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng một cái thân phận mới, một lần nữa trở lại Hắc Hổ Bang. Ta muốn ngươi trở thành ta cắm ở Hắc Hổ Bang bên trong một viên cây đinh, giúp ta từng bước đem toàn bộ Hắc Hổ Bang đều nắm ở trong tay. Vương Lâm kế hoạch rất đơn giản, cũng rất điên cuồng. Hắn muốn không phải hủy đi Hắc Hổ Bang, hắn muốn là nuốt lấy Hắc Hổ Bang. Hắn muốn đem cái này bách thảo trấn lớn nhất địa đầu xà thế lực biến thành chính mình vơ vét của cải công cụ, biến thành chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn. Triệu Dận Long nghe xong Vương Lâm kế hoạch, cả người đều tròn váng. Hắn nhìn xem Vương Lâm, tựa như tại nhìn một người điên. Tiểu tử này dạ tâm cũng quá lớn a. Hắn vậy mà nghĩ bằng sức một mình nuốt lấy toàn bộ Hắc Hổ Bang. Thế nào? Vương Lâm nhìn xem hắn, cuộc mua bán này làm hay là không làm? Triệu Dận Long thần hồn kịch liệt lóe ra. Hắn đã không có đường lui, hoặc là đáp ứng hắn, trở thành hắn khối lỗi, đi cược một cái kia cơ hội sống lại, hoặc là cự tuyệt hắn, sau đó bị hắn triệt để lao đi thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta, Triệu Dận Long khó khăn há to miệng. Hắn nghĩ tới chính mình nhiều năm khổ tu, nghĩ đến chính mình còn chưa thực hiện dạ tâm, nghĩ đến bang chủ kiêu hộp đối hắn chèn ép cùng nghi ngờ, một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn kiêu hộp có thể cao cao tại thượng, làm mưa làm gió? Dựa vào cái gì ta Triệu Dận Long liền muốn cả một đời chịu làm kẻ dưới? Thiên Tam chết rồi, hắn thật vất vả mới bỏ lên vị trí đường chủ, có thể kết quả đây, hắn vẫn là kiêu hộp trong tay một con chó. một đầu tùy thời đều có thể bị hy sinh rơi chó. Hắn không cam tâm. Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? Tốt. Triệu Dận Long đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia hư ảo trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Ồ. Vương Lâm lông mày nhíu lại, ngươi nói, ta muốn không phải tái tạo nhục thân. Triệu Dận Long nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói từng chữ từng câu, ta muốn ngươi giúp ta giết Tiêu Hục. Hắc Hổ Bang bang chủ vị trí, ta muốn. Triệu Dận Long trên mặt lộ ra điên cuồng bệnh hoạn nụ cười. Hắn không nghĩ lại làm chó, hắn muốn làm chủ nhân, dù chỉ là một cái khôi lỗi chủ nhân. Vương Lâm nhìn xem hắn cười, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ dưỡng hồn quán. Rất tốt, ngươi điều kiện này ta cho phép, bất quá không phải giúp ngươi. Vương Lâm nhìn xem hắn chậm rãi nói, là mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi ngươi mệnh là ta, dạ tâm của ngươi cũng là ta, ta sẽ để cho ngươi ngồi lên Hắc Hổ Bang bang chủ vị trí, nhưng ngươi cũng muốn ghi nhớ, ngươi mãi mãi đều chỉ là ta Vương Lâm dưới tay một đầu chó biết cắn người. Triệu Dận Long thân thể run lên bần bật, hắn nhìn xem Vương Lâm cặp kia băng lãnh không mang một tia tình cảm con mắt, trong lòng rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Là chủ nhân. Ba ngày sau, Hắc Hổ Bang tổng đà trong nghị sự đại sảnh, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Bang chủ Kiêu Hộc ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt tái xanh. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn thu đến thông tin, hắn mới cất nhắc lên Tam Đường chủ Triệu Dận Long cùng hắn mang đến 4 cái thủ hạ, trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, chết không thấy xác, thật giống như bọn họ chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Đây đã là lần thứ 2, lần trước là Tiền Tam, lần này là Triệu đời sau Dận Long. Liên tiếp 2 cái đường chủ đều tại cùng cái kia Lý Thị cửa hàng đan dược dính líu quan hệ về sau ly kỳ mất tích. Cái này nếu là lại nói trùng hợp, ủy đều không tin. Phế vật, một đám phế vật. Tiêu Hộc lại lần nữa đem trước người cái bàn đập đến vỡ nát. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị người trêu đùa đồ đần. Có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối một lần lại một lần khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn, trà đạp hắn Hắc Hổ Bang tôn nghiêm. Bang chủ bất giận. Phía dưới một cái giữ lại dâu cá chê, thoạt nhìn như cái sư già trung niên tu sĩ, vội vàng đứng dậy. Hắn là Hắc Hổ Bang nhị đường chủ Trần Mặc, cũng là Tiêu Hộc tín nhiệm nhất tâm phúc. Bang chủ, theo thuộc hạ nhìn, việc này nhất định có kỳ lạ. Trần Mặc cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nói nhảm. Lao tử đương nhiên biết có kỳ lạ. Tiêu Hộc giận dữ hét. Bang chủ, ý của ta là, mục tiêu của đối phương, khả năng cũng không phải là chúng ta Hắc Hổ Bang. Trần Mặc đội vàng giải thích nói. Ồ. Tiêu Hộc lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Bang chủ ngài nghĩ? Trần Mặc phân tích nói, thủ đoạn của đối phương, quỷ dị như vậy, có thể để cho 2 cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, im hơi lặng tiếng biến mất. Thực lực, sợ rằng ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, thậm chí luyện khí viên mãn. Một cái cường đại như thế tồn tại, nếu quả thật nghĩ đối chúng ta Hắc Hổ Bang bất lợi, không cần dùng loại này lén lút thủ đoạn, trực tiếp giết đến tận cửa, chúng ta sợ rằng cũng ngăn không được. Tiêu Hộc nghe vậy trầm mặc. Trần Mặc lời nói có đạo lý. Một cái tồn tại có thể tùy tiện xóa bỏ luyện khí tầng 7 tu sĩ, muốn diệt đi bọn họ Hắc Hổ Bang, xác thực không phải việc khó gì. Vậy ý của ngươi là? Tiêu Hộc hỏi. Thuộc hạ cả gan suy đoán, Trần Mặc nói, mục tiêu của đối phương, khả năng từ đầu đến cuối đều chỉ là cái kia Lý Thị cửa hàng đang dược, mà Tiên Đường chủ cùng Triệu Đường chủ chỉ là bởi vì không khéo được bảo, cho nên mới bị đối phương thuận tay giải quyết. Ngươi nói là chúng ta Hắc Hổ Bang chỉ là bị thay bày vạ gió? Tiêu Hộc sắc mặt có chút khó coi. 89/10. Trần Mặc nhẹ gật đầu, mà còn thuộc hạ còn thăm dò được một tin tức. Nói, cái kia Lý Thị cửa hàng đan dược luyện đan sư Lý Uyển Nhi tại 3 ngày trước đã bị Bách Thảo Đường Cổ Nguyệt đại sư chính thức thu làm đệ tử thân truyền. Cái gì? Tiêu Hộc đống nhiên đứng lên. Tin tức này với hắn mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. Chương 74, không biết thế lực. Chương 74, không biết thế lực thân truyền đệ tử. Cái này cùng ký danh đệ tử có thể là ngày đêm khác biệt. Một cái nhị giai luyện đan sư thân truyền đệ tử, nó thân phận địa vị tại Bách Thảo Trấn thậm chí so hắn cái này Hắc Hổ Bang bang chủ cao hơn mấy phần. Cái này, tin tức này là thật sao? Thiên chân vạn sát. Trần Mặc khẳng định nói, hiện tại toàn bộ Bách Thảo Trấn đều chuyển khắp. Tiêu Hộc đặt mông một lần nữa ngồi về trên đế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khẳng định là Bách Thảo Đường đối đầu, không muốn nhìn thấy Bách Thảo Đường lại nhiều ra một vị tương lai nhị giai luyện đan sư, cho nên mới phái người trong bóng tối hạ độc thủ, muốn đem Lý Uyển Nhi bóp chết trong trứng nước. Mà hắn Hắc Hổ Bang mấy lần phái ra người, bị đối phương trở thành Lý Thị cửa hàng đan dược bảo tiêu, cho nên nhiều lần thảm tao độc thủ. Tăng thêm Hắc Hổ Bang tiếng xấu tại bên ngoài, Lý Thị cửa hàng đan dược tất nhiên sẽ lên giao phí bảo hộ, xem như để chứng kim kê tự nhiên cần bảo vệ 12. Đúng, nhất định là như vậy. Bọn họ chính là cái kia bị đẩy đi ra làm bia đỡ đạn ngu xuẩn. Mẹ nó. Tiêu Hộc càng nghĩ càng giận, một quyền nện ở bên cạnh cây cột bên trên, đem cứng rắn cây cột đều nện ra một vết nứt. Hắn cảm giác mình đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Bị người làm vũ khí sử dụng không nói, còn liền chết mất 2 cái đường chủ, tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là, cái này ngậm bù hòn hắn còn chỉ có thể chính mình ăn. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm Bách Thảo Đường đối đầu đòi một lời giải thích? Đừng nói giỡn. Hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Bang chủ, việc đã đến nước này, chúng ta truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Trần Mặc nhìn xem hắn quên bảo. Theo ta thấy chuyện này chúng ta liền làm chưa từng xảy ra. Về sau cũng đừng lại đi trêu chọc cái kia Lý Thị cửa hàng đan dược. Dù sao hiện tại Lý Uyển Nhi thành Cổ Nguyệt đại sư thân truyền đệ tử, chúng ta lại cử động bọn họ chính là không cho Cổ Nguyệt đại sư mặt mũi. Vì một cái đã biến mất cửa hàng đi đắc tội một cái nhị giai luyện đan sư, không đáng. Tiêu Hổ Cơm mặt không nói gì. Hắn biết Trần Mặc nói đúng. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Cái kia Thành Nam chàng tử làm sao bây giờ? Tiêu Hổ buồn bực hỏi. Liên tiếp chết mất hai cái đường chủ, Thành Nam bên kia hiện tại khẳng định đã loạn thành một bầy. Cái này, bang chủ ngài nhìn, có phải là lại từ trong bang đề bạt một cái huynh đệ đi lên? Trần Mặc hỏi dò. Đề bạt? Tiêu Hổ hừ lạnh một tiếng, lại đề bạt một cái lại đi chịu chết sao? Hắn hiện tại đối Thành Nam vị trí kia đã có bóng ma tâm lý. Người nào ngồi người nào chết, quả thực chính là cái nguyền rủa. Đúng lúc này, một cái bang chúng thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào. Báo, báo cáo bang chủ. Triệu Đường chủ hắn, hắn trở về. Cái gì? Trong đại sảnh tất cả mọi người sửng sốt. Tiêu Hộ càng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt không dám tin. Người nói cái gì? Triệu Dận Long trở về? Là, đúng. Cái kia bang chúng thở hồng hộc nói, hắn liền tại ngoài cửa. Tiêu Hộ cùng Trần Mặc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn không phải mất tích sao? Tại sao lại trở về? Để hắn đi vào. Tiêu Hộ trầm giọng nói. Rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc liền từ ngoài cửa đi đến. Người tới chính là Triệu Dận Long. Bất quá hắn lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, y phục trên người hắn phá mấy cái động, trên mặt cũng mang theo mấy đạo vết cắt, thoạt nhìn như là kinh lịch một tràng ác chiến. Thuộc hạ Triệu Dận Long bái kiến bang chủ. Triệu Dận Long vừa nhìn thấy Tiêu Hộ lập tức liền quỳ một chân trên đất, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng. Triệu Dận Long, con mẹ nó ngươi mấy ngày nay chết ở đâu rồi? Tiêu Hộ nhìn thấy trong lòng của hắn hỏa khí lại vụt một chút mọc lên. Hồi bang chủ. Triệu Dận Long ngẩng đầu một mặt bi phẫn. Thuộc hạ mấy ngày nay kém chút liền không gặp được ngài. Nói xong hắn vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, một đại nam nhân khóc lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Hộ cau mày quát hỏi. Bang chủ, chúng ta trúng kế. Triệu Dận Long một bên khóc một bên đứt quãng đem chính mình mấy ngày nay gặp phải nói ra. Ngày đó ta mang theo 4 cái thủ hạ, nửa đường gặp phải đồng hành, một cái không biết thế lực, cũng là đi Lý thị cửa hàng đan dược thu lấy phí bảo hộ, lúc ấy ta liền nghĩ, ngươi thù, vậy chúng ta hắc hổ bàng thù cái gì? Ta nhìn đối phương tu vi bất quá luyện khí tầng 5. Nào nóng lên, đi theo đối phương đi nghiên cứu thảo luận một chút. Triệu Dận Long sắc mặt xấu hổ. Kết quả chúng đối phương mai phục. Tên kia căn bản cũng không phải là cái gì luyện khí tầng 5. Hắn là một cái luyện khí tầng 7 đỉnh tiêm cao thủ, mà còn hắn còn mang theo mấy cái đồng bọn, mỗi một cái đều thực lực cao cường. Chúng ta 5 người căn bản cũng không phải là đối thủ, một cái đối mặt liền bị đối phương cho chế phục. 4 cái thủ hạ tại chỗ liền bị giết. Ta là bởi vì là đường chủ thân phận, bị đối phương lưu lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi liên quan tới Hắc Hổ Bang các loại bí mật. Ta Triệu Dận Long đối Hắc Hổ Bang chân thành nhận nguyện chứng giám, thà chết không theo nhận hết tra tấn. Cuối cùng thừa dịp đối phương trông coi bưng lòng liều chết trốn thoát. Một đường bị đuổi giết cựu tử nhất sinh, nhiều lần đều kém chút chết tại trên tay đối phương. May mắn mạng lớn, cuối cùng vẫn là để ta cho trốn về Bách Thảo Trấn. Triệu Dận Long càng nói càng bị thương, lại phối hợp hắn bộ kia thê thảm dáng dấp cùng trên thân những cái kia thoạt nhìn thấy mà giật mình vết thương. Người ở chỗ này càng thêm tin mấy phần. Liên Tiêu Hộc sau khi nghe xong trên mặt nộ khí cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Luyện khí tầng 7, còn mang theo mấy cái đồng bọn. Cỗ thế lực này đã đủ để đối hắn Hắc Hổ Bang tạo thành uy hiếp. Lại thêm đối phương phía sau nếu là cũng có chút cơ cường giả tọa chấn, việc này tựa hồ dừng ở đây rồi. Dù sao, Hắc Hổ Bang kẻ sau màn cũng sẽ không vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ đắc tội một vị khác đồng cảnh giới người. Nói như vậy tiền tam cũng là bọn hắn giết. Tiêu Hộc hỏi, khẳng định là. Triệu Dận Long khẳng định nói, tên kia chính miệng thừa nhận. Hắn nói lúc ấy Túy Tiên lâu vốn định giết Lý thị cửa hàng đan dược trưởng quỹ, nhưng không nghĩ tới Hắc Hổ Bang tiền tam cùng cửa hàng đan dược trưởng quỹ trò chuyện vui vẻ, lẫn nhau kính trà. Tất nhiên che chở Lý thị cửa hàng đan dược, vì thế ưu tiên diệt trừ hai hoàng ẩm, bởi vậy tiền tam đường chủ như vậy vẫn lạc. Triệu Dận Long nói đến chỗ thương tâm, gạt ra mấy giọt nước mắt. Hắn còn nói chúng ta Hắc Hổ Bang trong mắt hắn chính là cái rắm. Hắn muốn lúc nào bóp chết liền lúc nào bóp chết. Cuồng vọng. Tiêu Hộc giận tím mặt, một trưởng vô ở bên cạnh trên tay vịn đem cứng rắn tay vịn đập thành một miệng. Bang chủ thuộc hạ cảm thấy chuyện này khả năng cùng Bách Thảo Đường thoát không khỏi liên quan. Triệu Dận Long lại đúng lúc bổ sung một câu, ta bị bọn họ bắt lấy thời điểm, mơ hồ nghe đến bọn họ nâng lên Cổ Nguyệt đại sư cùng Lý Uyển Nhi danh tự. Bọn họ tựa như là nói muốn cầm chúng ta Hắc Hổ Bang khai đao, cho Bách Thảo Đường một hạ mã uy. Triệu Dận Long lời nói này, triệt để xác minh Tiêu Hộc phía trước suy đoán. Quả nhiên là Bách Thảo Đường đối đầu làm. Hắn hiện tại đối Triệu Dận Long lời nói tin 10 phần 10. Tốt một cái không biết tên thế lực. Tiêu Hộc giận quá thành cười. Dám cầm ta Hắc Hổ Bang làm mẹ. Thật làm ta Tiêu Hộc là ăn chay sao? Hắn nhìn xem phía dưới quỷ Triệu Dận Long, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi. Cái này Triệu Dận Long không sai. Không những thực lực đủ, não đủ, mấu chốt nhất là trung tâm. Thà chết chứ không chịu khuất phục, nhận hết tra tấn, còn có thể liều chết trốn về đến cho hắn báo tin. Dạng này người đáng giá trọng dụng. Triệu Dận Long. Tiêu Hộc mở miệng nói. Thuộc hạ tại. Ngươi lần này chịu khổ. Tiêu Hộc ngữ khí khó được nhu hòa một chút. Là bang chủ phân ưu là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình. Muôn lần chết không chối tử. Triệu Dận Long một mặt trung can nghĩa đảm. Tốt. Tiêu Hộc hét lớn một tiếng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Hắc Hổ Bang danh chính ngôn thuận tam đường chủ. Thành Nam tất cả chàng tử vẫn như cũ về ngươi quản. Ta lại cho ngươi phát 300 nhân viên. Ngươi cho ta đem Thành Nam vững vàng coi chừng. Một con ruồi đều không cho bay vào đi. Phải. Tạ bang chủ tín nhiệm. Triệu Dận Long trong lòng mừng như điên nặng nề mà dập cái đầu. Mặt khác Tiêu Hộc dừng một chút từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn. trong này là 3 viên sinh cơ đan, ngươi cầm đi thật tốt dưỡng thương. Đa tạ bang chủ ban thưởng. Triệu Dẫn Long tiếp nhận bình ngọc lại lần nữa giật đầu. Đứng lên đi. Tiêu Hộc phất phất tay, đi xuống nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi.
Phải.
Triệu Dẫn Long đứng lên, kéo lấy vẻ vải thân thể khập khiễng thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tiêu Hộc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cảm thấy chính mình nước cờ này đi đúng. Một cái trung thành tuyệt đối lại có năng lực đường chủ, xa so với tiền tam loại kia chỉ biết là kiếm tiền phế vật phải hữu dụng nhiều lắm. Đến mức cái kia thế lực thần bí, Tiêu Hộc đã quyết định tạm thời không đi trêu chọc bọn hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Triệu Dận Long đi ra phòng nghị sự, phía ngoài ánh mặt trời đâm vào ánh mắt hắn có chút không mở ra được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia âm trầm cung điện màu đen, khóe miệng tại không người phát giác nơi hẻo lánh có chút câu lên. Xong rồi, bước đầu tiên đã vững vàng đạp đi ra. Hắn hiện tại là Hắc Hổ Bang danh chính ngôn thuận tam đường chủ. Mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem khôi lỗi hai chữ này bỏ đi. Hắn không có về chính mình cái kia đơn sơ nơi ở, mà là trực tiếp đi tiền tam lưu lại tòa kia xa hoa phủ đệ. Thứ hôm nay trở đi nơi đó chính là địa bàn của hắn. Trong phủ đệ những cái kia nguyên bản thuộc về tiền tam hạ nhân cùng thị nữ, nhìn thấy hắn đi vào đều dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn họ cũng đều biết trước mắt người này mới nhậm chức đường chủ. Một cái có thể từ loại kia hẳn phải chết trong tuyệt cảnh trốn về đến người, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Đều đứng lên đi. Trước đây thế nào hiện tại còn thế nào dạng? Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, thật tốt làm việc ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu là ai dám ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác? Thanh âm của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Ta không ngại để các ngươi nếm thử thần hồn câu diệt tư vị. Một phen ân uy tịnh thi gõ để trong phủ hạ nhân đều trung thực không ít. Triệu Dận Long rất hài lòng loại này hiệu quả. Hắn muốn chính là tuyệt đối trường khống. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Dận Long bắt đầu quyết đoán chỉnh đốn thành nam thế lực. Hắn đầu tiên là đem chính mình mang tới cái kia 300 cái ban chúng, xếp vào đến từng cái trọng yếu tràng tử bên trong. Sau đó, lại dùng lôi đình thủ đoạn, thanh tẩy một nhóm tiền tam lưu lại không nghe lời lão nhân. Giết gà dọa khỉ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ thành nam liền bị hắn vững vàng trưởng khống trong tay. Hắn thủ đoạn so tiền tam còn muốn hung ác, còn muốn có hiệu suất. Cái này để Tiêu Hộc đối hắn càng thêm hài lòng cùng tín nhiệm. Tối hôm đó, Triệu Dận Long xử lý xong trong bang công việc, một người đi tới Tiêu Hộc thư phòng. Bang chủ, hắn cung kính thi lễ một cái. Tới. Tiêu Hộc đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau nghiên cứu một tấm địa đồ bằng da thú, nghe vậy ngẩng đầu lên. Ngồi. Dạ bang chủ. Triệu Dận Long ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Thương thế tốt lên chút ít sao? Tiêu Hộc thuận miệng hỏi. Nâng bang chủ phúc đã gần như khỏi hẳn. Triệu Dận Long đội vàng nói. Ân. Tiêu Hộc khẽ gật đầu, sau đó lại ánh mắt nhìn về phía tấm bản đồ kia. Tấm bản đồ kia họa chính là Bách Thảo trấn xung quanh địa hình. Phía trên dùng màu đỏ bút vòng ra mấy cái địa phương. Ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Dận Long tò mò hỏi. Không có gì. Tiêu Hộc lắc đầu, gần nhất Hắc Phong Sơn mạch bên kia không yên ổn. Ta đang nghĩ con nên hay không phải người tới nhìn có cái gì chất béo có thể kiếm. Hắc Phong Sơn mạch. Triệu Dận Long giật mình. Hắn nhớ tới chính mình cái kia thần bí chủ nhân. Hắn hình như chính là từ Hắc Phong Sơn mạch phụ cận Thanh Dương phường thị tới. Bang chủ Hắc Phong Sơn mạch bên kia hiện tại quá nguy hiểm. Triệu Dận Long quyên bảo, ta nghe nói liền Thanh Dương phường thị tam đại gia tộc phái đi người đều có đi không về. Chúng ta Hắc Hổ bang thực lực cùng bọn họ so còn kém xa lắm. Hiện tại đi qua sợ rằng được không bù mất. Thư cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiêu Hộc hừ lạnh một tiếng, càng là nguy hiểm địa phương cơ duyên mới càng lớn. Ta Tiêu Hộc có thể có hôm nay chính là dựa vào một cái liều chữ. Chương 75, sống mơ mơ màng màng, sát cơ giấu giếm. Chương 75, sống mơ mơ màng màng, sát cơ giấu giếm. Triệu Dận Long nghe vậy, trong lòng nhưng là cười lạnh một tiếng. Liều, nói dễ nghe, còn không phải là vận khí tốt. Bất quá trên mặt hắn cũng lộ ra một bộ sùng bái cùng kính nể biểu lộ. Bang chủ anh minh thần võ, thuộc hạ bội phục. Được rồi, bớt định hót. Tiêu Hộc không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất được lợi. Đúng rồi, ngươi hôm nay đến tìm ta, có chuyện gì? Tiêu Hộc hỏi. Bang chủ, thuộc hạ hôm nay đến là muốn cho ngài hiến một phần lễ. Triệu Dận Long thần bí cười cười. Ồ, cái gì lễ? Tiêu Hộc hứng thú. Triệu Dận Long từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bầu rượu cùng hai cái chén dạ quang. Hắn cho Tiêu Hộc cùng chính mình cắt rót một ly. Một cỗ thuần hậu, cam liệt mùi rượu, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thư phòng. Tiểu dịch có màu hổ phách, tại chén dạ quang bên trong tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là. Tiêu Hộc nghe được cỗ này mùi rượu, con mắt chính là sáng lên. Hắn cũng là hảo tiểu chi nhân, chỉ là nghe mùi vị này, hắn liền biết, đây tuyệt đối là khó gặp hảo tiểu. Bang chủ, ngài nếm thử. Triệu Dận Long đem chén rượu đẩy tới Tiêu Hộc trước mặt. Tiêu Hộc bưng chén rượu lên, đầu tiên là đặt ở dưới mũi, ngửi ngửi sau đó mới cẩn thận nhấp một miếng. Tiểu dịch nhấp cầu, giống như một đoàn ôn hòa hỏa diễm, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Một cỗ tinh thuần, khổng lồ linh khí, nháy mắt liền tại hắn toàn thân bộc phát ra. Hắn cảm giác chính mình cái kia dừng lại thật lâu tu vi bình cảnh, tựa hồ cũng buông lỏng một tia. Hảo tiểu, hảo tiểu a. Tiêu Hộc nhịn không được, lớn tiếng tán thưởng đứng lên. Hắn một cái đem trong chén rượu còn dư lại, toàn bộ đều uống vào, sau đó vẫn chưa thỏa mãn đập chật lưỡi. Cái này, đây là cái gì rượu? Lại có như vậy kỳ hiệu. Tiêu Hộc nhìn xem Triệu Dận Long, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Hồi ban chủ. Triệu Dận Long cười cười, thấp giọng góp đến Tiêu Hộc bên hai. Rượu này tên là Long Hổ Giao Thái rượu, là ta từ một cái cổ tu sĩ trong động phủ, trong lúc vô tình được đến Nam Vương, dùng tới trăm loại linh dược chân quý, cùng hổ yêu tinh huyết, ngâm chế dòng dã 10 năm mới ủ chế mà thành. Rượu này không chỉ có thể tăng tiến tu vi, linh hoạt khí huyết, càng mấu chốt chính là, Triệu Dận Long trên mặt lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu đủ cười. Nó, Tráng Dương, Tráng Dương. Nghe đến hai chữ này, Tiêu Hộp con mắt, nháy mắt liền sáng lên. Hắn mặc dù tu vi cao thầm, nhưng trước kia bởi vì tu luyện tà công, đã thương căn cơ, dẫn đến hắn tại phương diện kia năng lực một mực không tốt. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất một cái tiếc nuối. Hắn nằm mộng cũng muốn chấn chỉnh lại hùng phong, không nghĩ tới hôm nay lại bị Triệu Dận Long đưa tới như thế một phần đại lễ. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Hộp khó nén trong lòng kích động, thiên chân vạn sát. Triệu Dận Long vũ bộ ngực bảo đảm nói, bang chủ ngài nếu không tin, có thể đích thân thử xem. Mà còn Triệu Dận Long lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tiêu Hộp. Vì để cho bang chủ ngài có thể càng tốt thể nghiệm rượu này công hiệu, thuộc hạ còn đặc biệt vì ngài chuẩn bị mấy cái trợ hứng tiết mục. Tiêu Hộp tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Trong ngọc giản là mấy cái nữ tu chân dung cùng tin tức, mỗi một cái đều dài đến là cốt sắc thiên hương, phong tình vạn trùng, mà còn thể chất của các nàng đều cực kỳ đặc thù, đều là thích hợp song tu lô đỉnh. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tiêu Hộp nhìn xem trong ngọc giản nội dung, cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn cảm giác mình đời này đều không có cao hứng như vậy qua. Hắn ôm Triệu Dận Long bả vai, dùng sức vỗ vỗ. Dận Long a, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta, phúc tinh của ta a. Hắn bây giờ nhìn Triệu Dận Long là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng thích. Có thể vì bang chủ phân ưu là thuộc hạ vinh hạnh. Triệu Dận Long một mặt thụ sủng nhược kinh. Được rồi, đừng mẹ nói nhiều lời. Tiêu Hộp không kiên nhẫn đẩy hắn ra, nhanh, đem người đều cho lão tử gọi tới. Lão tử hôm nay sắp đại chiến 300 hiệp. Tiêu Hộp trên mặt tràn đầy không kịp chờ đợi hưng phấn. Phải, bang chủ. Triệu Dận Long đội bằng đáp. Hắn đi ra thư phòng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, chính mình bước thứ hai cờ cũng thành công. Tiêu Hộp đã triệt để tiến vào hắn tỉ mỉ bệnh, ôn nhu trong cả bẫy. Hắn tựa như một cái bị mạng nhện cuốn lấy con bướm bướm. Tiếp xuống hắn sẽ chỉ bị càng cuốn càng chặt, mãi đến bị triệt để hút khô tất cả tinh huyết. Triệu Dận Long quay đầu, nhìn thoáng qua gian kia đèn đuốc sáng trưng thư phòng, trong mắt lóe lên sắc cơ. Tiêu Hộp, tử kỳ của ngươi không xa. Hắn quay người biến mất tại cảnh đêm bên trong. Cảnh đêm như mực. Tiêu Hộp trong thư phòng, nhưng là một mảnh xuân quang tiểu diễm. Mấy cái dáng người uyển chuyển, quần áo mát mẻ nữ tu, giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, xoay quanh tại Tiêu Hộp bên cạnh. Các nàng lúc thì yêu kiều cười, lúc thì mời rượu, lúc thì dùng cái kia thân thể mềm mại, vô tình hay cố ý, ma sát Tiêu Hộp cái kia thân thể khôi ngô. Tiêu Hộp ngồi ở chủ vị bên trên, trái ôm phải ấp, một tấm tràn đầy dữ tợn trên mặt, chất đầy thỏa mãn cùng tươi cười đắc ý, chính mình hôm nay tựa như là làm hoàng đế đồng dạng. Đến mỹ nhân, lại cùng bản ban chủ uống một chén. Hắn bưng chén rượu lên, đối với trong ngực một cái dài cặp mắt đào hoa nữ tu, cười hắc hắc nói, cái kia nữ tu chính là Triệu Dận Long chuẩn bị cho hắn, nắm giữ lô đỉnh thể chất. Ban chủ, ngài thật là xấu. Nữ tu hờn dỗi một tiếng, bưng chén rượu lên cùng Tiêu Hộp đụng một cái. Hai người đem trong chén cái kia màu hổ phách tử dịch uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Tiêu Hộp chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bụng nhỏ đống nhiên dâng lên, nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cái kia lâu ngày không gặp thuộc về nam nhân hùng phong, tại cái này một khắc bị triệt để đốt. Hảo tiểu, thật sự là hảo tiểu a. Hắn đem trong ngực nữ tu đặt tại dưới thân gia thú trên ghế dựa lớn, liền muốn đi cái kia chu công lễ. Xung quanh nữ tu thấy thế, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại phát ra càng thêm phóng đãng tiếng cười, mỗi một người đều xông tới, muốn kiếm một chén canh. Trong lúc nhất thời toàn bộ thư phòng đều tràn đầy tà âm. Đứng ở ngoài cửa trông coi Triệu Dận Long, nghe đến bên trong truyền đến động tĩnh, nhếch miệng lên. Cái kia long hổ giao thái rượu đúng là khó gặp đồ tốt. Thế nhưng thuốc ba phần độc, loại này hổ lang chi dược, mặc dù có thể trong nháy mắt kích phát ra nam nhân tất cả tiềm lực, nhưng cùng lúc nó cũng sẽ trong lúc vô tình tiêu hao người dùng tinh nguyên sự sống, tổn thương bọn họ thần hồn, tu vi. Uống đến càng nhiều, chết đến càng nhanh. Huống chi, Triệu Dận Long còn tại trong rượu, tăng thêm điểm liệu. Một loại vô sắc vô vị, chuyên môn dùng để phá hư tu sĩ kinh mạch độc dược mãn tính. Loại này độc dược, bình thường tiềm phục tại thể nội, căn bản là không phát hiện được. Nhưng một khi cùng long hổ giao thái rượu dược lực kết hợp, liền sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nó sẽ giống vô số cây nhìn không thấy châm, từng chút, đâm xuyên, phá hư người dùng kinh mạch. Để bọn họ linh lực, trong lúc vô tình, thay đổi đến bừng hữu, khó mà vận chuyển. Đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm, đã chậm. Tiêu Hộp hiện tại, tựa như một cái suy đoán định thời gian người bom, chính ở chỗ này dương dương đắc ý hưởng thụ lấy sau cùng cuồng hoan. Hắn căn bản là không biết, tử thần đã lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn. Bang chủ, ngài chậm dùng. Thuộc hạ, sẽ không quấy rầy ngài nhã hứng. Triệu Dận Long đối với cửa thư phòng, cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Nghe chúc tiểu viện, mật thất dưới đất. Vương Lâm ngồi xếp bằng, đang nghiên cứu bản kia từ tiền tam trong túi chứa vật thu được đến huyền sắc công. Môn công pháp này, rất tà môn. Nó coi trọng chính là dẫn sát khí nhập thể, lấy sát khí rèn luyện bản thân từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Miễn cưỡng xem như là một môn nửa luyện thể, nửa luyện khí công pháp. Tu luyện môn công pháp này, mặc dù tiến cảnh thần tốc, uy lực to lớn, nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng kinh người. Tu luyện giả sẽ thay đổi càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng khát máu, tâm tính sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà còn một khi khống chế không nổi thể nội sát khí, liền sẽ giống tiền tam như thế tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Quả nhiên là tà môn ma đạo. Vương Lâm lắc đầu đem ngọc giản ném tới một bên. Loại này công pháp liền tính tặng không cho hắn, hắn cũng sẽ không luyện. Ngũ hành quyết căn cơ vững chắc, đường đường chính chính. Há lại loại này tà công có thể so sánh với. Đúng lúc này, hắn bố trí trong sân báo động trước cả bẫy, đột nhiên bị xúc động. Vương Lâm trong lòng hơi động, lập tức liền thông qua tiểu hắc tầm nhìn về phía cửa viện. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại cửa ra vào lấy một loại đặc biệt tiết tấu gõ cửa, là Triệu Dận Long. Vương Lâm không có lập tức đi ra, hắn đầu tiên là tỉ mỉ kiểm tra một chút Triệu Dận Long xung quanh, xác nhận hắn không có mang cái đuôi, mới từ trong mật thất dưới đất đi ra ngoài. Hắn mở ra cửa sân, đem Triệu Dận Long đón vào. Chủ nhân. Triệu Dận Long vừa vào biệt tử, liền đối với Vương Lâm quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính tới cực điểm. Thân thể của hắn là dùng bộ kia nhị giai âm hồn một luyện chế thành thân khôi lỗi thể. Cỗ thân thể này vô luận là ngoại hình hay là khí tức, đều cùng hắn nguyên lai thân thể giống nhau như lúc. Liên tiêu hộp loại kia luyện khí 8 tầng tu sĩ đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đứng lên đi. Vương Lâm xua tay. Cảm ơn chủ nhân. Triệu Dận Long đứng lên. Sự tình làm được thế nào? Vương Lâm hỏi. Hồi chủ nhân, tất cả đều tại kế hoạch của ngài bên trong. Triệu Dận Long trên mặt cười đáp ý tiêu hộp đã uống xuống ngài ban cho thần tiên nưỡng. Hiện tại đoán chừng ngay tại trong thư phòng của hắn sống mơ mơ màng màng đây. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn khẽ gật đầu. Hắn không có hoài nghi ngươi đi. Chương 76 hoài nghi. Triệu Dận Long cười khổ nói, hồi chủ nhân, tiêu hộp trời sinh tính đa nghi, vừa bắt đầu xác thực đối thuộc hạ có chỗ hoài nghi. Bất quá, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, thuộc hạ dựa theo chủ nhân phân phó, đem cái kia phiên giải thích thêm mắm thêm muối nói một lần, lại đúng lúc đem đầu mâu dẫn hướng Bách Thảo Đường. Tiêu hộp cái kia ngu xuẩn, hiện tại đã nhận định là Bách Thảo Đường đối đầu trong bóng tối dở cho quỷ, chúng ta Hắc Hổ Bang chỉ là bị thay bày và gió. Hắn không những không có lại hoài nghi ta, ngược lại đối ta càng thêm tín nhiệm, còn đưa ta 300 nhân viên, để ta triệt để trưởng không thành nam. Ồ, Vương Lâm lông mày nhíu lại, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn kế hoạch ban đầu chỉ là để Triệu Dận Long một lần nữa thu hoạch được tiêu mục tín nhiệm, không nghĩ tới hiệu quả như thế tốt. Cái kia rượu đâu? Vương Lâm hỏi. Tiêu mục đã uống xuống, mà còn uống rất nhiều. Triệu Dận Long trên mặt lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu đủ cười, thuộc hạ còn dựa theo chủ nhân phân phó cho hắn tìm mấy cái cực phẩm lô đỉnh. Hiện tại hắn đoán chừng ngay tại trong thư phòng thưởng thụ lấy sau cùng cuồng hoan đây. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn khẽ gật đầu. Tiêu mục luyện khí 8 tầng, chính diện cứng rắn, hắn không có chút nào phần thắng. Nhưng tu sĩ cũng là người, là người liền có nhược điểm, mà tiêu hộp nhược điểm lớn nhất chính là hắn phương diện kia không được. Vương Lâm chính là bắt lấy điểm này mới bố trí cục này. Cái kia long hổ giao thái diệu là hắn kết hợp tà tu trong sổ pháp môn cải tiến mà thành, nó tráng dương hiệu quả đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng đại giới chính là điên cuồng tiêu hao người dùng tinh nguyên sự sống cùng thần hồn. Lại thêm Vương Lâm tại trong rượu lén lút gia nhập loại kia chuyên môn phá hư kinh mạch độc dược mà tính, hai bút cùng vẽ, tiêu hộp hiện tại chính là một đầu đã bị móc rông thân thể, còn tự cho là đúng hồ giấy. Không ra 10 ngày, hắn liền sẽ tại vô tận vui vẻ bên trong, dầu hết đèn tắt, tu vi giảm lớn. Đến lúc đó, Vương Lâm nghĩ bóp chết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chủ nhân, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Dận Long hỏi. Chờ. Vương Lâm chỉ nói một cái chữ. Chờ. Triệu Dận Long có chút không hiểu. Đúng, chờ. Vương Lâm đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt. Chờ tiêu hộp thân thể, bị triệt để móc sạch. Chờ Hắc Hổ Bang nội bộ, bởi vì quyền lực chân không, mà thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Ta muốn không phải một cái sắc không Hắc Hổ Bang, ta muốn là một cái hoàn chỉnh, vẫn có thể tại Bách Thảo Trấn hô phong hoán vũ Hắc Hổ Bang. Cho nên tại tiêu hộp trước khi chết, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong bang mặt khác hai cái đường chủ quyền lực cũng ra không, đặc biệt là cái kia nhị đường chủ Trần Mặc. Vương Lâm âm thanh lạnh lùng nói, người này là tiêu hộp tâm phúc, nào cũng so tiền tam cùng ngươi dùng tốt, hắn phải chết. Triệu Dận Long nghe vậy trong lòng run lên. Là chủ nhân. Đi thôi. Vương Lâm phất phất tay, ghi nhớ không muốn lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Tiêu Hộc mặc dù bây giờ trầm mê tự sắc, nhưng hắn không phải người ngu. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Dận Long cung kính thi lễ một cái, sau đó thân hình lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập cảnh đêm bên trong. Vương Lâm nhìn xem hắn biến mất phương hướng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Triệu Dận Long con cờ này, hắn dùng đến rất thuận tay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chó chung quy là chó, một khi mất đi giá trị lợi dụng, hoặc là có phản vệ chủ nhân dấu hiệu, hắn sẽ không chút do dự đem nó xóa bỏ. Vương Lâm trở lại mật thất dưới đất, tiếp tục hắn tu luyện. Hắc Hổ Bang sự tình đã đi vào quỹ đạo, không cần hắn lại quan tâm. Cùng lúc đó, bên kia, Hắc Phong sơn mạch, Liên Miên Bất Tuyệt sơn mạch, giống như phụ phục ở trên mặt đất cự lòng, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong ngày thường, nơi này mặc dù yêu thú hoành hành, nhưng cũng tràn đầy sinh cơ. Nhưng bây giờ toàn bộ sơn mạch lại bị một tầng đậm đến tan không ra đen như mực quỷ dị khói đen triệt để bao phủ. Khói đen bên trong, vạn vật tàn lụi, âm u đầy tử khí. Tất cả cây cối đều biến thành chùi lủi, vạn bẹo cánh khô, phản phất bị rút khô tất cả sinh mệnh lực. Trên mặt đất, phủ lên một tầng thật dày màu đen cho tàn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cỗ yêu thú hài cốt giải rác tại cho tàn bên trong, xương cốt bên trên còn lưu lại bị gặm ăn qua vết tích. Giống một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng thú giống đột nhiên từ khói đen chỗ sâu chuyển đến. Ngay sau đó một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ, toàn thân mọc đầy cốt thứ màu đen cự hùng từ khói đen bên trong đống nhiên bỏ ra. Con mắt của nó là màu đỏ máu, tràn đầy hỗn loạn cùng giết chóc dục vọng. Trên người của nó tản ra một cỗ khiến người buồn nôn nồng đậm tử khí. Cái này rõ ràng là một đầu bị khói đen ăn mòn, triệt để ma hóa yêu thú cấp 2. Đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh, giống như cửu thiên bên ngoài lưu tinh, vạch phá đêm đen như mực trong không, mang theo vô song phong mang hùng hăng chạm tại đầu kia ma hóa cự hùng trên cổ. Phốc phốc, máu tươi giống như suối phun phóng lên tận trời. Viên kia to lớn giữ tận đầu gấu ứng thanh mà rơi. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời màu đen cho tàn. Một người mặc đạo bào màu xanh, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng ở cự hùng bên cạnh thi thể. Chính là lúc trước, tại Thanh Dương phường thị, cho Vương Lâm một tràng tạo hóa, cái kia thần bí lao đầu coi bói. Hắn nhìn xem trên mặt đất bộ kia ma hóa cự hùng thi thể, lông mày nhíu chặt lại. Lại là một đầu. Cái này khói đen lan tràn tốc độ, so lão đạo ta tưởng tượng nhanh hơn. Hắn vươn tay từ cự hùng trên thi thể, dẫn ra một sợi xương mù màu đen. Xương mù tại đầu ngón tay của hắn, không ngừng mà bặm mẻo, dãy rủa, phát ra từng đợt không tiếng động gào thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Thật là tinh thuần ma khí. Xem ra, phong ấn là thật muốn phá. Lao đầu tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khói đen chỗ sâu nhất, tòa kiếp như ẩn như hiện, xuyên thẳng vân tiêu màu đen ngọn núi. Hắn ánh mắt phản phất xuyên thấu tầng tầng khói đen, nhìn thấy đỉnh núi, tòa kia cổ lão mà tàn phá tế đàn. Tế đàn trung ương cắm vào một thanh bết dị loang lộ thanh đồng cổ kiếm. Cổ kiếm phía dưới chân áp một cái sâu không thấy đáy, không ngừng hướng bên ngoài bốc lên hắc khí to lớn thâm nguyên. Ai? Lao đầu thở một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Cuối cùng, hay là tránh không khỏi một kiếp này sao? Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua sơn mạch bên ngoài Thanh Dương phường thị phương hướng. Nơi đó đã từng là một cái coi như phồn hoa tu sĩ căn cứ, nhưng bây giờ đã bị cái kia vô tận khói đen triệt để thôn phệ, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Vô số tu sĩ đều tại cái này tràng tình lình trong tai nạn, mất mạng. Chết thì chết, trốn thì trốn. Thanh Dương phường thị đã chỉ còn trên danh nghĩa. Liền trong phường thị tam đại gia tộc, Khương gia, Trần gia, Lục gia, cũng chỉ có thể từ bỏ kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, chật vật trốn hướng Bách Thảo trấn. Lao đầu lắc đầu. Hắn mặc dù có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng hắn không thể. Thiên đạo tuần hoàn, tự có định số. Hắn nếu là cưỡng ép can thiệp, sẽ chỉ dẫn tới càng đáng sợ hậu quả. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại cái này trường hạo kiếp bên trong, tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi tìm một đường sinh cơ kia. Cũng không biết tiểu gia hoặc kia hiện tại thế nào. Lao đầu trong đầu, đột nhiên hiện ra Vương Lâm quật cường mặt. Cái kia bị thiên đạo vứt bỏ, nhưng lại dám hô lên trời muốn ta chết, ta liền nghịch thiên tiểu tử thú vị. Hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Dù sao, ngươi có thể là lão đạo ta, tại cái này bàn nước cờ thua bên trong, hạ trọng yếu nhất một quả, nhàn a. Lao đầu cười cười, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất tại nồng đậm khói đen bên trong. Bách Thảo trấn. Theo Thanh Dương phường thị tam đại gia tộc vào ở, nguyên bản liền phi thường náo nhiệt Bách Thảo trấn, thay đổi đến càng thêm chen chúc cùng hỗn loạn. Khương gia, Trần gia, Lục gia, cái này ba cái tại Thanh Dương phường thị làm mưa làm gió đã quen quái vật khổng lồ, đi tới Bách Thảo trấn về sau, nhưng lại không thể không cụp đôi làm người. Nơi này không phải bọn họ địa bàn. Trấn thủ phủ, Thiên Bảo Các, Bách Thảo đường. Cái này ba hòn núi lớn, ép tới bọn họ không thở nổi. Bọn họ mặc dù đều là trúc cơ gia tộc, nhưng cùng Thiên Bảo Các phía sau vị kia Kim Đan lão tổ so ra, quả thực chính là sâu kiến. Vì có thể tại Bách Thảo trấn đứng vững gót chân, không bị những cái kia bản địa địa đầu xà chiếm đoạt, tam đại gia tộc không thể không lựa chọn liên hợp lại, bao đoàn sưởi ấm. Bọn họ tại thành tây, mua một miếng đất lớn, thành lập một cái lâm thời cứ điểm, cộng đồng chống cự áp lực từ bên ngoài. Một ngày này, Khương gia phủ đệ, một gian lịch sự tao nhã bên trong tú lâu. Một người mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, đang ngồi ở phía trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn mọi người. Thiếu nữ chính là Khương Ngọc Nghiên. Khoảng cách nàng từ Hắc Phong Sơn mạch trốn về đến, đã đi qua hơn 2 năm, gần tới 3 năm. Trong 2 năm này, nàng một mực bị phụ thân cấm túc tại chính mình trong viện, không cho phép ra ngoài. Nàng mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tu luyện. Dựa vào gia tộc cung cấp lượng lớn đan dược, cùng chính nàng cái kia không tầm thường tư chất, nàng tu vi đã lần nữa khôi phục đến luyện khí tầng 6. Nhưng nàng tâm, nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh. Trong đầu của nàng, luôn là sẽ không bị khống chế, hiện ra thiếu niên kia thân ảnh. Vương Lâm, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi trôi qua, còn tốt chứ? Khương Ngọc Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Nàng không biết tại sao mình lại nhớ tới hắn, có lẽ là bởi vì hận. Dù sao cũng là nam nhân kia, để nàng nếm đến đời này lớn nhất có đủ. Lại có lẽ là vì hiếu kỳ, hắn chết sao? Hay là giống một cái đánh không chết tiểu cường, ngoan cường mà sống ở cái này tàn khốc trong tu tiên giới? Đại tiểu thư. Đúng lúc này, một cái thị nữ âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Gia chủ đệ ngài, đi một chuyến phòng nghị sự. Biết. Khương Ngọc Nghiên lấy lại tinh thần, nàng chỉnh lý một chút dung nhan, đẩy cửa ra, hướng về phòng nghị sự đi đến. Hơn 2 năm cấm túc, để nàng nguyên bản có chút nhạy thoát tính tình, lắng động không ít. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Gia chủ Khương Thượng ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Dưới tay hai bên, ngồi Trần gia cùng Lục gia gia chủ, cùng với tam đại gia tộc một chút trọng yếu trưởng lão. Nhìn thấy Khương Ngọc Nghiên đi tới, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người nàng. Có dò xét, có khinh miệt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Nghiên, gặp qua phụ thân, gặp qua các vị thúc bá. Khương Ngọc Nghiên nhìn không chớp mắt, đi đến đại sảnh trung ương, yêu kiều cúi đầu. Ân. Khương Thượng không mặn không nhạt lên tiếng, đứng lên đi. Cảm ơn phụ thân. Khương Ngọc Nghiên đứng lên, khoanh tay đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Khụ khụ. Trần gia gia chủ, một cái thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm mùi ương lão giả, ho khan hai tiếng, phá vỡ trầm mặc. "Khương huynh, tất nhiên Ngọc Nghiên chất nữ cũng đến, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi." Khương Thượng khẽ gật đầu, nhìn hướng chính mình nữ nhi. Chương 77, Trần gia cầu hôn, Ngọc Nghiên lựa chọn. Chương 77, Trần gia cầu hôn, Ngọc Nghiên lựa chọn cụ cụ. Trần gia gia chủ, một cái thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm mùi ưng lão giả, ho khan hai tiếng, phá vỡ trầm mặc. Hắn kêu Trần Thiên Hùng, Trần gia gia chủ, tu vi trúc cơ sơ kỳ, là tam đại gia chủ bên trong thực lực tối cường một cái, cũng là tam đại gia chủ bên trong một cái duy nhất đột phá trúc cơ. So với Khương gia, chỉ có một vị nửa chết nửa sống trúc cơ lão tổ mạnh lên không biết bao nhiêu. Nhưng nếu luận chiến lực, Lục gia lão tổ thực lực cường đại nhất, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cùng Trần gia hai vị trúc cơ sơ kỳ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Khương huynh, tất nhiên Ngọc Nghiên chất nữ cũng đến, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Trần Thiên Hùng ánh mắt ở trên người Khương Ngọc Nghiên đảo qua. Khương Thượng khẽ gật đầu, sắc mặt nhìn không tốt. Hắn nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, "Ngọc Nghiên, hôm nay gọi ngươi tới, là có một kiện liên quan đến ta Khương gia sinh tử tồn vong đại sự, muốn cùng ngươi bàn bạc." Khương Ngọc Nghiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt bình tĩnh như nước. Phụ thân nói như vậy, sau đó muốn nói sự tình, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Trần gia chủ hôm nay là đại biểu Trần gia, chúng ta Khương gia cầu hôn." Khương Thượng trầm rãi nói. "Cầu hôn?" Khương Ngọc Nghiên sửng sốt một chút, vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy Trần gia chủ Trần Thiên Hùng trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười rối trá. "Ngọc Nghiên chất nữ, thật sự là càng ngày càng thủy linh. Ta cái kia không nên thân khuyển tử Trần Cảnh Trạch, đối chất nữ ngươi, có thể là ngưỡng mộ đã lâu à?" "Trần Cảnh Trạch?" Khương Ngọc Nghiên trong đầu hiện ra một cái tô son chất phấn, ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn, liền cả ngày chơi bời lêu lổng, khi nam phách nữ ăn chơi thiếu gia hình tượng. Chính là cái kia, ban đầu ở Thanh Dương quận thị, bởi vì đùa giỡn một cái nữ tu, bị người đánh gãy chân, còn khóc về nhà tìm cha phế vật, để nàng gả cho loại kia người. Khương Ngọc Nghiên tâm, nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Một cỗ buồn nôn cùng khuất nhục cảm giác từ đáy lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên. Nàng vô ý thức, liền nghĩ mở miệng cự tuyệt. Nhưng nàng mới vừa há miệng, liền thấy phụ thân cái kia băng lãnh, mang theo cảnh cáo ý vị ánh mắt. Nàng lời đến quẹ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bọn họ tam đại gia tộc, mặc dù đều là trúc cơ gia tộc, nhưng tại Bách Thảo trấn cái này đầm rồng hang hổ bên trong, căn bản là không đáng chú ý vì sinh tồn, vì không bị những cái kia bản địa thế lực chiếm đoạt, bọn họ chỉ có thể lựa chọn báo đoàn sưởi ấm, lẫn nhau thông gia, đem ba nhà lợi ích triệt để buộc chặt cùng một chỗ. Mà nàng Khương Ngọc Nghiên, chính là trận này chính trị giao dịch bên trong, cái thứ nhất bị đẩy ra vật hy sinh. Cái này thế giới, chung quy là thực lực vi tôn. Không có thực lực, liền không có tôn nghiêm, không có lựa chọn quyền lực. "Ngọc Nghiên, ý của ngươi thế nào?" Khương Thượng thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, hơi nhíu mày không kiên nhẫn nói. "Khương huynh, Ngọc Nghiên chất nữ cái này hẳn là..." "Không muốn." Một bên Trần Thiên Hùng, âm dương quái khí nói. Lục gia gia chủ Lục Viễn Sơn, một cái thoạt nhìn như cái Phật Di Lặc mập mạp, cũng liền bận rộn hòa giải. "Trần huynh, Khương huynh, hai tử mọi nhà ra mặt mỏng, đột nhiên nghe đến việc này, thẹn thùng cũng là bình thường nha. Ngọc Nghiên chất nữ, đây chính là chuyện tốt to lớn a." Lục Viễn Sơn cười ha hả nói với Khương Ngọc Nghiên, "Trần gia cảnh trạch hiển chất, đây chính là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, cùng ngươi chính là trai tài gái sắc, duyên trời định à?" "Duyên trời định." Khương Ngọc Nghiên ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng hít sâu một hơi, đem lấy lòng tất cả khuất đủ, không cam lòng cũng phẫn nộ, toàn bộ đều ép xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. "Ta gả." Trong đại sảnh, nháy mắt thiên tĩnh. Khương Thượng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trần Thiên Hùng cũng sửng sốt, hắn vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, trong lòng đối cái này con dâu tương lai, ngược lại là coi trọng một cái. "Ha ha." Trần Thiên Hùng vỗ tay cười to, "Ngọc Nghiên chất nữ, quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Đã như vậy, vậy chúng ta hai nhà hôn sự, cứ quyết định như vậy đi. Ta nhìn, liền định tại đầu tháng sau 8A, đó là cái ngày hoàng đạo, thích hợp gả cưới." "Tốt, liền theo Trần huynh lời nói." Khương Thượng cũng cười gật đầu. Một tràng liên quan đến hai đại gia tộc tương lai thông gia, liền tại dăm ba câu này ở giữa, bị định xuống. Không có người hỏi qua Khương Ngọc Nghiên ý kiến, cũng không có người để ý cảm thụ của nàng. Nghe chúc tiểu viện, mật thất dưới đất. Vương Lâm một lần lại một lần, luyện tập đạp tiên. Hai năm qua, hắn chưa hề gián đoạn qua một ngày tu luyện. Tiến bộ của hắn mắt trần có thể thấy. Đạp Thiên sớm đã đại thành, nhưng hắn không thỏa mãn. Lơ lửng lâu trên không, cuối cùng không bằng viên mãn cảnh Đạp Thiên có thể tự do bay lượn chân trời. Bây giờ hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm đến như chân chính chim nhỏ một dạng, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Luôn cảm giác kém một chút cái gì. Hô. Hút. Vương Lâm đứng tại mật thất trung ương, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn đem thần thức của mình phát tán ra, đi cảm thụ không khí xung quanh lưu động, đi cảm thụ gió quy tích. Đạp Thiên hạch tâm, không ở chỗ đạp mà tại tan. Dung nhập trong gió, hóa thân thành gió. Đây mới là môn này thân pháp, cảnh giới tối cao. Vương Lâm thử đem thân thể của mình chạy xe không. Hắn tưởng tượng chính mình là một sợi gió, một sợi vô hình vô chất, có thể tự do xuyên qua gió. Hắn giơ chân lên hướng về trước mặt không khí, nhẹ nhàng đạp đi xuống. Là loại kia một chân đạp hụt cảm giác. Thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới. Thất bại. Vương Lâm không có nhục chí. Hắn sớm đã thành thói quen. Tu luyện vốn là một cái buồn kẻ mà quá trình dài dằng dặc. Liên tại hắn chuẩn bị bỏ dậy, tiếp tục luyện tập thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Tại vừa rồi rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn hình như bắt lấy cái gì. Gió. Nó không phải hư vô, nó là có sức mạnh, nó là có sinh mệnh. Ta vì cái gì muốn đạp nó? Ta vì cái gì muốn mượn nó lực? Ta vì cái gì không thể trở thành nó? Một ý nghĩ giống như thiểm điện, vạch phá trong đầu hắn mê vụ. Vương Lâm bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm giác chính mình hình như minh bạch cái gì. Hắn không có lại đứng lên, mà là cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Cả người hắn đều tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Thân thức của hắn vô hạn dọc theo đi, cùng không khí xung quanh cùng lưu động gió hòa thành một thể. Hắn có thể cảm giác được gió vui sướng, gió phẫn nộ, gió bi thương. Hắn có thể cảm giác được mỗi một sợi gió quy tích, mỗi một lần khí lưu va chạm. Hắn biến thành gió một bộ phận. Không biết qua bao lâu, làm Vương Lâm mở mắt lần nữa thời điểm, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến không đồng dạng. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó hắn giơ chân lên, hướng về trước mặt không khí, nhẹ nhàng đạp đi ra. Lần này không có rơi xuống, chân của hắn vững vàng giẫm tại không khí bên trên, tựa như là giẫm tại một mảnh vô hình kiên cố trên mặt đất. Thành. Vương Lâm trong lòng dâng lên một cỗ mừng như điên. Hắn thử lại hướng phía trước, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Một bước, lại một bước. Hắn tựa như là lại đi một đoạn vô hình cầu thang, từng bước, hướng đi giữa không trung. Hắn động tác là như vậy tự nhiên, mềm mại như vậy, không có chút nào linh lực ba động, không có chút nào tiếng vang. Hắn tựa như một cái dạo bước tại đám mây trích tiên. Cái này chính là đạp thiên viên mãn sao? Vương Lâm cúi đầu, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Loại này cảm giác quá kỳ diệu. Hắn cảm giác chính mình phảng phất không chế gió. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể liền vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, dễ như trở bàn tay chuyển cánh ngoặt. Hắn lại thử dừng ở giữa không trung. Thân thể của hắn cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha. Vương Lâm cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thoải mái. Có chiêu này, đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Chỉ cần linh lực đầy đủ, hắn liền có thể một mực bay trên trời. Chỉ cần không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn đuổi kịp hắn, đi ăn đuôi khói đi. Vương Lâm tại dưới đất mật thất bên trong, bay tới bay lui, chơi đến quên cả trời đất. Hắn tựa như một cái mới vừa được đến món đồ chơi mới hài tử, tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Hắn thậm chí nếm thử, tại trên không làm ra các loại độ khó cao động tác. Lăn lộn, lao xuống, dừng. Mỗi một cái động tác đều tùy tâm sử dụng, không có chút nào vướng víu. Liên tại hắn chơi đến chính này thời điểm, đoán xem ta là ai. Chương 78, công cụ người cũng phải thượng vị. Chương 78, công cụ người cũng phải thượng vị. Vương Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ. Thanh âm này, hắn không cần quay đầu lại, đều biết rõ là ai. Có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, tiến vào hắn gian này hiện đầy cạm bẫy mật thất dưới đất, trừ cái kia quỷ linh tinh quái tiểu nha đầu, còn có thể là ai? Vương Lâm chậm rãi hạ xuống. Thiếu nữ che lại mắt của hắn. Một cỗ nhàn nhạt hỗn hợp có dược thảo mùi thơm ngát cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể nói, chui vào trong lỗ mũi của hắn. Đừng ồn nào. Hi hi, lão bản, bị ta bắt đến đi. Lý Huyền Nhi từ phía sau hắn, lộ ra cái đầu nhỏ, hai cái đen nhánh bóng loáng bím tóc, theo động tác của nàng, hất lên, lộ ra hoạt bát lại đáng yêu. Nàng khẽ lưỡi, cười đến giống con trộm thanh tiểu hồ ly. Thời gian hơn 2 năm, đủ để cho một cái ngây ngô thiếu nữ thuế biến đến duyên dáng yêu kiều. Trước mắt Lý Huyền Nhi, sớm đã không phải lúc trước cái kia gầy đến cùng cây gậy trúc giống như hoàng bao nha đầu. Nàng vóc người cao lớn không ít, dáng người cũng biến thành linh lung tinh tế. Một tấm hạt dưa khuôn mặt nhỏ, trắng non tùy nộn, thổi qua liền phá. Cặp kia nguyên bản liền lại lớn lại tròn con mắt, giờ phút này càng là giống hai viên hắc bảo thạch, lóe ra linh động quang mang. Duy nhất không thay đổi chính là nàng cái kia nhí nha nhí nhảnh tính tình. Ngươi vào bằng cách nào? Vương Lâm lôi kéo tay của nàng, đem nàng từ phía sau lôi đến trước mặt mình. Sơn nhân tự có diệu kế. Lý Huyền Nhi đắc ý dương lên cái cằm, từ trong ngực móc ra một cái nhỏ nhắn, khắc lấy phức tạp trận văn ngọc bội. Đây là ta cùng sư tôn cầu đến phá cấm phủ lão bản ngươi bố trí những cái kia đồ chơi nhỏ, có thể ngăn không được ta. Vương Lâm nhìn xem ngọc bội trong tay của nàng, có chút dở khóc dở cười. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Vương Lâm buông tay nàng ra, từ giữa không trung trở xuống mặt đất. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi à nha? Lý Huyền Nhi bệnh lên nhíu môi, có chút bất mãn nói. Nàng đưa trong tay một mực mang theo một cái hộp cơm, đặt ở trên bàn đá, mở ra cái nắp. Một cỗ mê người đồ ăn mùi thơm, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mật thất. Ừ, đây là ta tự tay cho ngươi làm, nếm thử xem. Nàng từ trong hộp đựng thức ăn, bưng ra hai món một bát canh, một đĩa linh rau xào thanh đạm, một đĩa kho yêu thú thịt, còn có một bát nóng hổi linh mễ cháo. Vương Lâm nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Nha đầu này lúc nào học được nấu cơm? Hắn cầm lấy bữa, kẹp một khối thú nhục, bỏ vào trong miệng. Chất thịt tươi non, vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần linh khí tại đầu lưỡi nổ tung. Thế nào? Ăn ngon à? Lý Huyền Nhi một mặt mong đợi nhìn xem hắn, như cái chờ lấy được khen ngợi tiểu hài tử. Tạm được. Vương Lâm khẽ gật đầu, lại kẹp một đũa rau xanh. Mặc dù hắn trên miệng nói đến bình thản, nhưng trong lòng lại chạy qua một tia ấm áp. Trong 2 năm qua hắn vẫn luôn tự giam mình ở mật thất bên trong khổ tu, mỗi ngày đả tọa khôi phục linh lực, tu luyện pháp thuật. Đã thật lâu, không có hưởng qua hâm nóng cơm món ăn nóng hương vị. Cái gì gọi là tạm được nha? Lý Huyền Nhi không hài lòng dậm chân, đây chính là ta hoa thật nhiều linh thạch, mới từ trên trấn tốt nhất tiểu lâu bên trong mua đến thực đơn. Ta luyện vài ngày đây. Đúng đúng đúng, ăn ngon, ăn rất ngon. Vương Lâm qua loa nói, sau đó phối hợp miệng lớn bắt đầu ăn. Lý Huyền Nhi nhìn xem hắn cái kia ăn như hổ đói bộ dạng, ngoài miệng mặc dù còn tại phàn nàn, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hơi dương lên. Nàng cứ như vậy nâng cằm lên, yên tĩnh mà nhìn xem hắn ăn. Dưới ánh đèn thiếu niên gò má hình dáng rõ ràng, mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng có loại không nói ra được làm cho lòng người an trầm ổn. Lý Huyền Nhi mặt bất chi bất giác liền đỏ lên. Nàng nhớ tới 2 năm trước, bọn họ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Lúc kia nàng cùng ca ca tựa như hai cái không nhà để về chó hoang, bị người khi dễ, bị người giẫm tại dưới chân. Là nam nhân trước mắt này giống một vệt ánh sáng, chiếu vào bọn họ hắc ám thế giới. Hắn cho bọn họ linh thạch, cho bọn hắn chỗ ở, cho bọn hắn một cái có thể sống yên phận nhà. Mặc dù hắn luôn là vẻ mặt thẳng thắn, nói chuyện cũng lạnh như băng, nhưng Lý Uyển Nhi biết, hắn là một người tốt, một cái trong nóng ngoài lạnh người tốt. Trong hai năm qua, nàng từ một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân, trưởng thành là một tên luyện khí tầng 5 tu sĩ, một tên được người tôn kính nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Tất cả những thứ này đều là hắn cho. Nàng đối hắn tình cảm, cũng từ lúc mới bắt đầu cảm kích, kính sợ, dần dần, nhiều một chút liền chính nàng đều nói không rõ không nói rõ đồ vật. Nàng thích ở tại bên cạnh hắn, thích xem hắn nghiêm trang, cùng chính mình đàm luận cửa hàng đan dược sinh ý, thích xem hắn tại mật thất bên trong, đổ mồ hôi như mưa tu luyện. Thậm chí thích xem hắn ăn chính mình tự mình làm đồ ăn. Loại này cảm giác để nàng cảm thấy rất yên tâm, rất an tâm. Ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Vương Lâm bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu, để đũa xuống, hỏi. Không có. Không có gì. Lý Uyển Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng túi lầu xuống, đỏ mặt giống cái quả táo chín. Nàng trái tim nhỏ, bịch bịch nhảy đến nhanh chóng. Đúng rồi, lão bản. Vì che giấu bối rối của mình, nàng vội vàng từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Vương Lâm. Đây là ta mới luyện chế đi ra dưỡng thần đan, ngươi nhanh thử nhìn một chút, hiệu quả thế nào? Dưỡng thần đan. Vương Lâm tiếp nhận bình ngọc, mở ra ngửi ngửi. Một cỗ thanh tâm ngưng thần mùi thuốc, xông vào mũi. Hắn đổ ra một khỏa, phát hiện cái này đan dược, vậy mà cũng mang theo một tia nhàn nhạt đan văn. Dưỡng thần đan tên như ý nghĩa luận dưỡng thần thức, giá thị trường 30 cái trung phẩm linh thạch, cùng ngưng thần đan nổi danh. Mà cái này cái sinh ra đan văn dưỡng thần đan, càng là hi hữu, nhẹ nhõm có thể bán được 70 cái trung phẩm linh thạch. Hai năm này tích lũy không ít tích góp, nhưng Vương Lâm không có mua sắm ngưng thần đan. Một là giá cả đắt đỏ, không đáng. Hai là có Lý Uyển Nhi cái này luyện đan thánh thể, dưỡng thần loại đan dược bất quá thời gian vấn đề. Ba là lấy Vương Lâm bây giờ thực lực bình thường phiền phức cũng không ảnh hưởng được hắn, tu luyện lịch thiên quyết tạm thời gác lại. Ngươi bây giờ đã có thể luyện chế mang đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược. Vương Lâm hơi kinh ngạc. Kỳ hỉ, còn phải may mắn mà có sư tôn chỉ đạo. Lý Uyển Nhi đắc ý lung lay cái đầu nhỏ, sư tôn nói, ta cái này dược linh chi thể trời sinh liền đối các loại linh dược có cực mạnh lực tương tác. Chỉ cần ta dụng tâm, về sau luyện chế nhị giai, thậm chí tam giai đan dược đều không phải vấn đề. Vương Lâm trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt cái này, một mặt hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ phức tạp tình cảm. Từng có lúc, hắn chỉ là đem nàng trở thành một cái có thể lợi dụng biết đẻ trứng vàng công cụ người. Hắn lợi dụng nàng thiên phú, vì chính mình kiếm lấy lượng lớn linh thạch. Hắn thậm chí còn nghĩ qua, chờ nàng mất đi giá trị lợi dụng, liền đem nàng không chút lưu tình vứt bỏ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình hình như có chút không xuống tay được. Hai năm này sớm chiều ở chung, tiểu nha đầu này âm dung thiếu mạo, sớm đã trong lúc vô tình khắc vào trong lòng hắn. Hắn lại bởi vì tiến bộ của nàng mà cao hứng, lại bởi vì phiền não của nàng mà nhíu mày, thậm chí lại bởi vì nàng cho chính mình làm một bữa cơm mà cảm thấy một tia lâu ngày không gặp ấm áp. Loại này cảm giác để hắn cảm thấy rất lạ lẫm, cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn là một cái hành tẩu tại trên mũi đao dân liều mạng. Trong thế giới của hắn chỉ có băng lãnh tính toán cùng lợi ích. Tình cảm loại này đổ vật với hắn mà nói là dư thừa, là chí mạng. Nó sẽ trở thành hắn uy hiếp, nhược điểm của hắn. Lão bản, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Lý Uyển Nhi nhìn xem hắn, có chút bận tâm hỏi. Không có gì. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, đem viên kia dưỡng thần đan thu vào túi trữ vật. Đan dược không sai, tiếp tục cố gắng. Hắn đứng lên chuẩn bị xuống lệnh đuổi khách. Hắn cần một người, yên lặng một chút. Nhưng mà, liền tại hắn đứng dậy mấy mắt, một mực ngồi đối diện hắn Lý Uyển Nhi, dưới chân không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, kinh hô một tiếng, cả người liền không bị khống chế hướng về trong ngực hắn đánh tới. Vương Lâm vô ý thức vươn tay, đem nàng ôm vào lòng. Thiếu nữ mềm dẻo, mang theo nhàn nhạt hương thơm thân thể, cứ như vậy va vào trong ngực của hắn. Vương Lâm cảm giác buồng tim của mình do nhảy nửa nhịp, cả người hắn đều cứng đờ. Lý Uyển Nhi cũng bối rối. Mặt của nàng xít sao dán tại Vương Lâm cái kia kiên cố trên lồng ngực, có thể rõ ràng nghe đến hắn cái kia mạnh mà có lực tiếng tim đập. Mặt của nàng bám một chút liền đỏ đến bên hai. Mập mờ bầu không khí tại giữa hai người điên cuồng sinh sôi. Thật thật xin lỗi lão bản, ta không phải cố ý. Qua một hồi lâu, Lý Uyển Nhi mới kịp phản ứng, giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vội vàng từ Vương Lâm trong ngực tránh thoát đi ra, túi đầu không dám nhìn hắn. Không có việc gì. Vương Lâm quỷ thần xui khiến, vươn tay nâng lên cằm của nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 79, tiêu hộp dấu tận. Trần Mặc Giá Tâm. Chương 79, tiêu hộp dấu tận. Trần Mặc Giá Tâm. Cái kia, nhà ta đan dược hỏa quyền đóng. Lý Uyển Nhi có chút thất kinh chạy đi. Mặc dù nàng là cố ý ngã sắp xuống, nhưng tiếp tục sợ là muốn ồn ào thái nạn chết người. Cùng ta chơi, thật sự là đơn thuần tiểu nha đầu. Vương Lâm lắc đầu, đưa mắt nhìn Lý Uyển Nhi rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Hắc Hổ Bang tổng đà, bang chủ tiêu hộp trong thư phòng vẫn như cũng là hàng đêm sinh ca, tà âm không dứt bên hai. Nay 10 ngày bên trong, tiêu hộp tựa như là biến thành người khác. Hắn không tại quan tâm trong bang công việc, cũng không tại nghiên cứu cái gì phát tài con đường. Hắn mỗi ngày duy nhất làm sự tỉnh, chính là uống rượu, chơi gái. Hũ kia Triệu Dận Long đưa tới Long Hổ Giao Thái rượu đã bị hắn uống nửa hơn phân nửa. Thân thể của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, gầy gò xuống dưới. Nguyên bản cái kia khôi ngô như tháp sắt thân thể, bây giờ nhìn lại, tựa như là bị rút khô tinh khí tối ra, lỏng lẻo treo ở khung xương bên trên. mắt của hắn ổ hăm sâu, vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt vàng như nến, bước chân phù phiếm. Cả người đều lộ ra một cỗ túng dục quá độ bệnh hoạn suy yếu, nhưng hắn tinh thần lại dị thường phấn khởi. Mỗi ngày đều giống điên cuồng đồng dạng, long tinh hổ mãnh, không biết mệt mỏi. Người trong bang đều nhìn ra bang chủ không thích hợp, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Hiện tại Kiêu Hục tựa như một cái bị châm lửa thùng thuốc nổ, tính khí nóng nảy tới cực điểm. Trước mấy ngày, liền có một cái không có mắt bang chúng, bởi vì quên hắn ít uống rượu một chút, chú ý thân thể, kết quả bị hắn tại chỗ một trường vô thành thì nát. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám ở trước mặt hắn nâng một cái rượu chữ. Chỉ có nhị đường chủ Trần Mặc, nhìn xem ngày càng tinh thần sa sút bang chủ, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Triệu Dận Long trở về ngày ấy, hắn nói cái kia lời nói, mặc dù nghe tới thiên ý vô phùng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại khắp nơi đều là lỗ thủng. Một cái luyện khí tầng 7, còn mang theo mấy cái đồng bọn cao thủ, sẽ như vậy mà đơn giản liền để hắn một cái luyện khí tầng 6 tiểu nhân vật trốn ra được. Còn nghiêm hình tra tấn, trực tiếp siêu hồn không phải dễ dàng hơn. Còn có hũ kia cái gọi là Long Hổ Giao Thái rượu. Trần Mặc cũng lén lút nhìn qua, cái kia rượu đúng là hảo kỷ, bên trong ẩn chứa linh khí, tinh thuần vô cùng. Nhưng hắn cũng từ cái kia trong rượu, người thấy một cỗ cực kỳ mịt mờ huyết tinh cùng ngang ngược khí tức. Đây tuyệt đối không phải đứng đắn gì linh cửu. Lại thêm bang chủ hiện tại bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dạng. Trần Mặc gần như có thể khẳng định, Triệu Dận Long tuyệt đối có vấn đề. Hũ kia rượu cũng tuyệt đối có vấn đề. Triệu Dận Long muốn hại chết bang chủ. Sau đó thay vào đó, suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Mặc sau lưng, nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn nhất định phải lập tức đem chuyện này nói cho bang chủ. Không phải vậy chờ Kiêu Hộc thật xảy ra chuyện, toàn bộ Hắc Hổ Bang liền đều muốn rơi vào Triệu Dận Long cái kia lòng lang dạ thú ra hỏa trong tay. Trần Mặc không còn dám trì hoãn, lập tức liền hướng về Kiêu Hộc thư phòng, bước nhanh tới. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới cửa thư phòng, liền bị hai cái giữ cửa bang chúng cho ngăn lại. "Nhị đương chủ, ngài không thể đi vào." Một cái bang chúng mặt không thay đổi nói. "Lan đi." Trần Mặc phẫn nộ quát, "Ta có khẩn cấp yếu sự, muốn gặp bang chủ." "Bang chủ có lệnh, hắn nghỉ ngơi thời điểm bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu." Một cái khác bang chúng không hề bị lay động. Hai người này đều là Triệu Dận Long gần nhất, mới xếp vào đến bang chủ bên người. Trên danh nghĩa là bảo vệ bang chủ, trên thực tế chính là giám thị. Các ngươi, Trần Mặc tức giận đến toàn thân phát run. Chính mình hôm nay là không gặp được Tiêu Hộc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tiêu Hộc từng bước, hướng đi vực sâu tử vong. Trần Mặc thất hồn lạc phách, về tới chỗ ở của mình. Hắn ngồi tại trên ghế, một đêm chưa ngủ. Hắc Hổ Bang, sắp biến thiên. Hắn nhất định phải vì chính mình tìm một đầu đường lui. Nghe chúc tiểu viện, mật thất dưới đất. Vương Lâm thu đến Triệu Dận Long tin tức truyền đến. Chủ nhân, Trần Mặc đã bắt đầu hoài nghi ta. Hắn hôm nay nghĩ cứng rắn xông Tiêu Hộc thư phòng, bị chúng ta cản lại. Vương Lâm nhìn xem ngọc giản bên trên nội dung, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trần Mặc sẽ hoài nghi, sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Người này là Tiêu Hộc tâm phúc, cũng là Hắc Hổ Bang bên trong một cái duy nhất người có chút đầu óc. Hắn không giống Tiền Tam như vậy tham lam, cũng không giống Triệu Dận Long như vậy có dạ tâm. Hắn đối Hắc Hổ Bang, hoặc là nói đối Tiêu Hộc có rất mạnh lòng cảm mến cùng độ trung thành. Dạng này người phiền phức nhất định phải nhanh diệt trừ. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Triệu Dận Long tại trong ngọc giản hỏi, muốn hay không, ta trực tiếp tìm một cơ hội, làm hắn. Không cần. Vương Lâm trả lời, trực tiếp giết hắn, động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên Tiêu Hộc cảnh giác. Ta muốn ngươi mượn đao giết người. Mượn đao giết người? Triệu Dận Long có chút không hiểu. Không sai. Vương Lâm nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Tiêu Hộc hiện tại, không phải đối ngươi tín nhiệm có thừa sao? Ngươi liền đi trước mặt hắn, thổi một chút gió bên hai. Liền nói Trần Mặc nhìn hắn không thuận mắt, cảm thấy hắn trầm mê tử sắc, hoang phế bang ngụ, chuẩn bị kết hợp trong bang một đám lao nhân, phát động chính biến, đem hắn từ bang chủ vị trí bên trên chạy xuống. Tiêu Hộc trời sinh tính đa nghi, lại tăng thêm hiện tại tâm tính bị rượu độc ảnh hưởng, thay đổi đến táo bạo dễ giận. Hắn nghe nói như thế, sẽ làm thế nào? Triệu Dận Long nhìn thấy Vương Lâm truyền đến kế hoạch, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Cao, thực sự là cao. Một chiêu này quả thực chính là giết người ở vô hình. Tiêu Hộc hiện tại chính là cái một điểm liền nổ thùng thuốc nổ. Chính mình chỉ cần hơi thêm một mùi lửa, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối Trần Mặc hạ thủ. Đến lúc đó hai người bọn họ chó cắn chó, chính mình vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chủ nhân anh minh, thuộc hạ minh bạch. Triệu Dận Long kích động trả lời. Đi thôi. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, ghi nhớ, phía kịch muốn làm đủ. Đừng để hắn nhìn ra sơ hở. Là, chủ nhân. Sáng sớm hôm sau, Triệu Dận Long liền một mặt lo lắng tìm tới còn tại say rượu bên trong, không có thanh tỉnh Tiêu Hộc. Bang chủ, việc lớn không tốt. Hắn vừa vào cửa, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ồn ào cái gì? Tiêu Hộc bị hắn đánh thức, xoa phát đau đầu, tức giận mắng. Bang chủ, nhị đường chủ hắn. Hắn muốn phản. Triệu Dận Long một mặt bi phẫn nói. Cái gì? Tiêu Hộc nháy mắt liền thanh tỉnh lại, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Trần Mặc muốn phản. Thiên chân vạn sắc a bang chủ. Triệu Dận Long than thở khóc lóc nói, ta tối hôm qua chính thai nghe đến, hắn cùng trong bang mấy cái lao nhân, tại mưu đồ bí mật. Bọn họ nói ngài trầm mê tự sắc, không để ý tới bang ngụ, đã không xứng lại làm Hắc Hổ bang bang chủ. Bọn họ chuẩn bị tại ba ngày sau bang chúng đại hội bên trên bức ngài thoái vị. Bọn họ còn nói nếu là ngài không chịu lui, bọn họ liền thì thế nào? Tiêu Hộc con mắt đã đỏ lên. Bọn họ liền bắt chước nhân gian hoàng triều, đến mới ra thanh quân chắc. Triệu Dận Long cắn răng nói ra câu này mấu chốt nhất lời nói. Ầm. Tiêu Hộc một trường đem bên người tủ đầu giường đập đến vỡ nát. Một cỗ cuồng bạo sát khí từ trên người hắn ầm vang một phát. Tốt, tốt một cái Trần Mặc, tốt một cái Thanh Quân Trác. Lao tử không tệ với hắn, hắn cũng dám phản bội ta. Tiêu Hộ tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, hiện tại lại bị rượu độc ảnh hưởng tới tâm trí, căn bản là không có bất kỳ cái gì năng lực phán đoán. Triệu Dận Long lời nói này, hắn tin 10 phần 10. Truyền mệnh lệnh của ta. Tiêu Hộ đối với ngoài cửa, giận dữ hét, đem Trần Mặc cái kia chó chết cho lão tử gọi tới. Lão tử hôm nay muốn tự tay lột ra hắn. Chương 80, mùng ngày 8 tháng 7, thích hợp gà cưới. Chương 80, mùng ngày 8 tháng 7, thích hợp gà cưới. Trong nháy mắt mùng ngày 8 tháng 7, Hoàng Lịch đã nói, hôm nay thích hợp gà cưới, trăm sự tình đều thích hợp. Toàn bộ Bách Thảo trấn đều lắm chìm tại một loại khác thường ồn ào náo động bên trong. Từ Thanh Dương phường thị trật vật trốn đến Tam đại gia tộc, Khương gia, Trần gia, Lục gia, hôm nay muốn liên thủ tổ chức một tràng thịnh đại cưới. Tân nương là Khương gia đại tiểu thư, Khương Ngọc Nghiên. Tân lang là Trần gia đại thiếu gia, Trần Cảnh Trạch. Trận này thông ra, người sáng suốt cũng nhìn ra được, là Tam đại gia tộc vì tại Bách Thảo trấn cái này đầm rồng hang hổ bên trong đứng bước góc chân, mà không thể không chọn lựa bao đoàn sưởi ấm cử chỉ. Bọn họ quảng phát thiết mời, gần như mời Bách Thảo trấn tất cả nhân vật có mặt mũi. Trấn thủ phủ Lưu trấn thủ, Thiên Bảo các quản sự, còn có Bách Thảo đường cung phụng trưởng lão, Cổ Nguyện đại sư. Cái này không chỉ là một tràng tiệc cưới, càng là một tràng chính trị tú, là ba cái ngoại lai hộ, tại hướng Bách Thảo trấn bản địa thế lực, biểu hiện ra bọn họ thực lực cùng thành ý. Nghe chúc tiểu viện, mật thất dưới đất. Vương Lâm chậm rãi thu công, trên mặt không hề bận tâm. Đúng lúc này, mật thất bên ngoài cửa đá truyền đến một trận quen thuộc, nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Lão bản, lão bản, ngươi ở bên trong à?" Là Lý Uyển Nhi âm thanh, nghe tới tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Vương Lâm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hắn không thích tại lúc tu luyện bị người quấy rầy, liền xem như Lý Uyển Nhi cũng không được. Hắn đứng dậy, mở ra cửa đá. Một đạo xinh đẹp thân ảnh lập tức liền bắn ra vào. "Lão bản, ngươi nhìn đây là cái gì?" Lý Uyển Nhi liếm bảo, đem một tấm thiếp vàng thiệp mời đưa tới Vương Lâm trước mặt. Nàng hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt váy lụa, trải lấy hai cái hoạt bát đen nhánh bím tóc, một tấm trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười sáng lạ, như cái đòi hỏi bánh kẹo tiểu hải tử. "Thiệp mời." Vương Lâm nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. "Khương Trần thông gia, chúc mừng năm mới hạnh phúc." Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền đem thiệp mời ném vào trên bàn đá, không đứng lắm. "Không đi." Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Loại người này nhiều nhãn tạp trường hợp, với hắn mà nói, chính là phiền phức đại danh tử. Hắn hiện tại chỉ muốn lặng yên tu luyện, an an ổn ổn kiếm tiền, sau đó chờ lấy 21 tuổi, hệ thống tự động giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 7. "Ai nha, vì cái gì không đi nha?" Lý Uyển Nhi không vui, chạy tới, lôi kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc. Thiếu nữ thân thể mềm dẻo mà ấm áp, ngăn cách quần áo, Vương Lâm thậm chí có thể cảm giác được nàng cái tia kinh người có giãn. Một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có dược thảo cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể nói, tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Vương Lâm nhịp tim không khỏi vì đó nhanh nửa nhịp. Hắn bất động thanh sắc đem cánh tay của mình từ Lý Uyển Nhi trong ngực rút ra, lui về sau nửa bước, kéo dài khoảng cách. "Ta nói, không đi." "Lão bản." Lý Uyển Nhi dậm chân, có chút ủy khuất nhếch lên miệng nhỏ, "Đây chính là sư tôn ta, Cổ Nguyệt đại sư đích thân cho thiệp mời. Sư tôn lão nhân gia ông ta cũng thu đến Tam đại gia tộc mời, hắn muốn mang ta cùng đi gặp thấy các mặt của xã hội, còn đặc biệt để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có muốn cùng đi hay không?" Sư tôn lão nhân gia ông ta đều lên tiếng, "Chúng ta làm sao có thể không đi đâu? Cái này nhiều không cho sư tôn mặt mũi a." Lý Uyển Nhi chuyển ra chính mình đòn sát thủ. Vương Lâm có thể không quan tâm bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể không quan tâm Cổ Nguyệt đại sư. Cổ Nguyệt đại sư có thể là bọn họ Lý thị cửa hàng đan dược hiện tại lớn nhất chỗ dựa. Vương Lâm trầm mặc, hắn bắt đầu tại trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, có đi hay là không. Tiệc cưới bên trên, Ngư Long hôn tạm, Tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Bách Thảo trấn ba thế lực lớn, trấn thủ phủ, Thiên Bảo các, Bách Thảo đường đều sẽ phái người tham gia. Còn có những cái kia từ Thanh Dương phường thị trốn qua đến gia tộc, mỗi một người đều không phải đèn đã cả dầu. Không đi lời nói, lại quả thật có chút không cho Cổ Nguyệt đại sư mặt mũi. Cổ Nguyệt đại sư hiện tại đối Lý Uyển Nhi, đây chính là bảo bối vô cùng, cơ hội là dốc túi tương thụ. Lý Uyển Nhi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trừ chính nàng thiên phú, Cổ Nguyệt đại sư chỉ điểm, không thể bỏ qua công lao. Có thể nói Cổ Nguyệt đại sư gián tiếp cũng coi là hắn nửa cái ân nhân. Cự tuyệt hắn hảo ý, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mà còn, Vương Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh, cái này đang trông mong nhìn qua chính mình, nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu. Trong 2 năm qua, nha đầu này trừ luyện đan, gần như liền không có đi ra biệt tử. Nàng cũng mới 17-18 tuổi niên kỷ, chính là thích chơi thích ồn ào thời điểm. Cả ngày khó chịu tại trong đan phòng, cũng đúng là khó cho nàng. Mang nàng đi ra đi đi, giải sầu một chút, cũng tốt. Mà thôi. Vương Lâm ở trong lòng, thở dài. Muốn đi thì đi đi. Hắn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Thực lực của hắn bây giờ, sớm đã không phải là Ngô Hạ A Mông. Luyện khí tầng 6 tu vi, 5 môn tiểu thành cực phẩm pháp thuật, viên mãn đạp thiên thân pháp, lại thêm xuất quỷ nhập thần, có thể phóng thích kịch độc tiểu hắc. Chỉ cần không phải gặp gỡ trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Húng chi hắn còn có thể mượn cơ hội này, đi khoảng cách gần quan sát một chút Bách Thảo trấn, bây giờ thế lực cách cục. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. A, lão bản ngươi quá tốt rồi. Lý Uyển Nhi nghe đến Vương Lâm nhà ra, lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên, giống con thỏ nhỏ mở dạng, trực tiếp liền nhào vào trong ngực của hắn. Ba, nàng nhón chân lên, cực nhanh tại Vương Lâm trên gương mặt, hôn một cái. Vương Lâm cả người, đều cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình trên gương mặt, cái kia mềm dẻo, ấm áp xúc cảm. Còn có thiếu nữ trên thân cô kia, để hắn tâm thần đều có chút hoảng hốt hương thơm. "Ngươi?" Vương Lâm vừa định nói cái gì, Lý Huyền Nhi cũng đã giống một cái bị hoảng sợ hồ điệp, cực nhanh từ trong ngực hắn chạy ra ngoài, đỏ mặt chạy tới cửa mật thất. "Lão bản, vậy chúng ta nói tốt á. Buổi sáng ngày mai, ta tới tìm ngươi nha." Nàng quay đầu về Vương Lâm, làm cái hoạt bát mặt quỷ, sau đó như một làn khói chạy mất dạng, chỉ để lại Vương Lâm một người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn vô ý thức vươn tay, sờ lên chính mình bị hôn qua địa phương. Nơi đó phảng phất còn lưu lại thiếu nữ nhiệt độ cùng mùi thơm. Hồ đồ. Qua một hồi lâu, hắn mới lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cưỡng ép đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ ép xuống. Sau đó quay người đi vào phòng tu luyện chỗ xấu nhất. Nơi đó có một cái hắn chuyên môn dùng để cất giữ các loại vật nguy hiểm hôm tối. Hắn từ bên trong lấy ra mấy cái không đáng chú ý, màu đen bình ngọc. Trong bình ngọc, trang là hắn trong 2 năm qua tỉ mỉ luyện chế các loại kịch độc. Có năng lực nháy mắt tê liệt tu sĩ thần hồn mất hồn tán. Có năng lực ăn mòn hộ thể linh quang, vô sắc vô vị hóa linh vụ. Còn có hắn đắc ý nhất tác phẩm, kết hợp tiểu hắc độc dịch cùng bản kia tà tu trong sổ pháp môn, luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để âm nhân, gia cường phiên bản thực cốt hương. Hắn đem những này bình bình lọ lọ, toàn bộ đều cẩn thận từng ly từng tí, thiếp thân giấu kỹ. Sau đó, hắn lại lấy ra kiện kia, từ trên thân khương ngọc nghiền lột xuống, đến nay còn không cách nào luyện hóa nhị giai pháp bảo, thất thải vũ y thì hắn suy nghĩ một chút, hay là đưa nó, cũng cùng nhau mang lên. Mặc dù không dùng được, nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể lấy ra làm cái lá chắn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần chính mình túi trữ vật, xác nhận tất cả con bài chưa lật, đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn mới thật dài thở phào một cái. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bách Thảo trấn Tây Khu, tam đại gia tộc Lâm thời xây dựng trước phủ đệ, sớm đã là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Từng tòa từ cự một cùng đá xanh xây dựng mà thành kiến trúc hùng vĩ, vụt lên từ mặt đất, mặc dù bất chút nội tình, nhưng cái kia phần xa hoa và khí thế, không chút nào không giảm. Cửa phủ đệ, răng đèn kết hoa, màu đỏ tơ lụa, từ cao lớn cửa lầu, một mực kéo dài đến cuối ngã tư đường. Hai hàng mặc thống nhất trang phục Khương gia tử đệ, phân loại hai bên, từng cái tinh thần phân chấn, tu vi đều tại luyện khí 4 tầng trở lên, phụ trách tiếp đãi trước đến chúc mừng tân khách. Trấn thủ phủ Lưu quản sự đến, Thiên bảo các vương trưởng quy đến, Bách Thảo đường. Theo tiếp khách đệ tử từng tiếng cao vút tuân lệnh, từng cái tại Bách Thảo trấn nhân vật có mặt mũi, mang theo hạ lễ, cười rạng rỡ đi vào phủ đệ. Vương Lâm cùng Lý Uyển Nhi liền trộn lẫn tại bên trong tân khách những này, lộ ra không chút nào thu hút. Vương Lâm hôm nay vẫn như cũng là một thân phổ thông áo vải thô, dáng người khôi ngô, khuôn mặt phổ thông, tu vi cũng dùng liễm tức bội, áp chế ở luyện khí tầng 5 bộ dạng. Hắn tựa như một cái bình thường nhất, đi theo tiểu thư nhà mình đi ra thấy các mặt của xã hội hộ vệ. Mà bên cạnh hắn Lý Uyển Nhi thì đổi lại một kiện mới tinh, màu tím nhạt váy dài, váy bên trên thêu lên tinh xảo hoa lan. Nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài cũng bị tỉ mỉ xử lý qua, trải thành một cái xinh đẹp búi tóc, phía trên còn cắm vào một chi trong suốt long lanh châm ngọc. Cả người thoạt nhìn, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa lan, tươi đẹp phát tục, lại không mất xinh xắn đáng yêu. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt. "Lão bản, nơi này thật náo như ta." Lý Uyển Nhi nhìn trước mắt cảnh tượng này, có chút hưng phấn nhỏ giọng nói. Nàng còn là lần đầu tiên tham gia như thế thịnh đại tràng diện. Ít nói chuyện, nhìn nhiều. Vương Lâm nhàn nhạt nhắc nhở một câu. "Nha." Lý Uyển Nhi thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vương Lâm ánh mắt lại tại bất động thanh sắc, quét mắt xung quanh mỗi người. Hắn phát hiện, trước đến chúc mừng tân khách, mặc dù trên mặt đều mang theo nụ cười, nhưng nụ cười kia phía sau lại phần lớn đều cất giấu dò xét, cảnh giác, thậm chí là khinh thường. Đặc biệt là những cái kia Bách Thảo trấn bản địa thế lực, nhìn tam đại gia tộc ánh mắt, tựa như tại nhìn ba cái đột nhiên xông vào chính mình địa bàn, ngoại lai nhà giàu mới nổi. Xem ra, cái này tam đại gia tộc thời gian cũng không dễ chịu a. Vương Lâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nơi có người, liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương, liền có tranh đấu. Đúng lúc này, một người mặc Bách Thảo đường trang phục dược đồng, bước nhanh tiến lên đón. "Lý sư tỷ, ngài tới rồi." Dược đồng nhìn thấy Lý Uyển Nhi, trên mặt lập tức liền lộ ra cung kính nụ cười, "Sư tổ lão nhân gia ông ta đã tại bên trong nhã gian đợi ngài." "Ân, ta đã biết." Lý Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua Vương Lâm. Vương Lâm hiểu ý đối với nàng khẽ gật đầu. Lý Uyển Nhi cái này mới đi theo cái kia dược đồng, hướng về phủ đệ chỗ sâu một gian nhã gian đi đến. Vương Lâm thì như cái trung thành nhất hộ vệ, không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng. Trong gian phòng trang nhã bố trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã. Một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, đang ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Chính là Bách Thảo đường nhị giai luyện đan sư, Cổ Nguyệt đại sư. Tại Cổ Nguyệt đại sư bên cạnh, còn ngồi mấy cái khí tức trầm ngưng tu sĩ, mỗi một cái đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Bọn họ đều là Bách Thảo trấn các đại thế lực đại biểu. "Sư tôn." Lý Uyển Nhi đi đến Cổ Nguyệt đại sư trước mặt, yêu kiều cúi đầu. "Ân, tới." Cổ Nguyệt đại sư từ từ mở mắt, nhìn thấy học trò cưng của mình, tấm kia nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, lộ ra một vẻ nụ cười hiền lành. Hắn nhìn thoáng qua đi theo sau Lý Uyển Nhi Vương Lâm, vận đục trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Vị này là hồi sư tôn, hắn theo Lý Bình, là đệ tử một cái bằng hữu, cũng là chúng ta cửa hàng đan dược. "Lão bản." Lý Uyển Nhi giới thiệu nói. "Ồ, ngươi chính là cái kia Lý thị cửa hàng đan dược sau màn lão bản." Cổ Nguyệt đại sư ánh mắt rơi vào trên thân Vương Lâm. Ánh mắt kia nhìn như ôn hòa, lại mang theo một cỗ phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm sắc bén. Vương Lâm cảm giác chính mình liền giống bị một đầu ngủ say hùng sư theo dõi. một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống. Vạn bối Lý Bình gặp qua Cổ Nguyệt đại sư. Trong lòng Vương Lâm run lên, liền vội vàng không người hành lễ, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, tựa như một cái nhìn thấy cao nhân tiền bối lúc kinh sợ phổ thông văn bối. Không cần đa lễ. Cổ Nguyệt đại sư xua tay. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Vương Lâm. Kỳ quái, hắn từ người trẻ tuổi trước mắt này trên thân không cảm giác được bất kỳ chỗ đặc biệt. Luyện khí tầng 6 tu vi, mặc dù dùng liễm tức loại thủ đoạn ẩn tàng khí tức đến luyện khí tầng 5, nhưng không cách nào giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Căn cơ ngược lại là đánh đến rất vững chắc, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Người cốt linh bao nhiêu? Cái này, không dám che giấu tiền bối, tại hạ đã đủ 18. Vương Lâm do dự một chút, hay là không có lựa chọn che giấu. Bạn nhất bị vạch trần, ngược lại sẽ chọc cho đối phương không kiên nhẫn. Cổ Nguyệt lông mày nhảy dựng, cũng không có hoài nghi. Hắn sớm đã dùng thần thức dò xét qua Vương Lâm cốt linh, cũng là thành thật. Bất quá một giới tán tu, tuy có một nhà cửa hàng đan dược, nhưng có thể tại 18 tuổi đạt tới luyện khí tầng 6, hoặc là linh căn không kém, hoặc là có cơ duyên khác. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Cổ Nguyệt đại sư sống hơn 300 năm, người nào chưa từng thấy. Hắn dám khẳng định, trước mắt cái này Têu Lý Bình người trẻ tuổi, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên người hắn, nhất định cất giấu cái gì bí mật. Bất quá, Cổ Nguyệt đại sư cũng không có điểm phá. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Chỉ cần người trẻ tuổi này, đối với chính mình bảo bối đồ đệ này không có ác ý, vậy hắn cũng liền lười đi truy đến cùng. Người rất không tệ. Cổ Nguyệt đại sư nhìn xem Vương Lâm, đột nhiên mở miệng, nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Vương Lâm sửng sốt một chút, không biết hắn lời này là có ý gì. Có thể để cho Huyền Nhi nha đầu này đối ngươi như vậy tin phục, chắc hẳn ngươi cũng không phải cái gì người bình thường. Cổ Nguyệt đại sư lạnh nhạt nói, về sau thật tốt đợi nàng. Nàng nếu là bị ủy khuất gì, lão phu cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Lời này là gõ, cũng là cảnh cáo. Vương Lâm lòng tựa như gương sáng. Đại sư yên tâm. Hắn liền vội vàng không người, bảo đảm nói, Huyền Nhi không chỉ là ta hợp tác đồng bạn, càng là ta thân nhân. Ta tuyệt sẽ không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất phụ. Ân. Cổ Nguyệt đại sư nghe đến thân nhân hai chữ này, trên mặt thần sắc cái này mới hòa hoãn không ít. Hắn khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý Vương Lâm, ngược lại bắt đầu cùng bên cạnh mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ chuyện trò. Vương Lâm thấy thế, lặng yên không một tiếng động lùi đến Lý Uyển Nhi sau lưng, một lần nữa đóng vai lên hắn cái kia hộ vệ nhân vật. Hắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất đối tất cả xung quanh đều thờ ơ, nhưng hắn lỗ tai lại dựng thẳng đến thật cao, đem trong gian phòng trang nhã mỗi người đối thoại đều rõ ràng đi vào trong lòng. Gia tộc nào cùng gia tộc nào có mâu thuẫn, thế lực nào cùng thế lực nào có hợp tác, trấn thủ phủ gần nhất lại có cái gì mới động tĩnh, Thiên Bảo các vị kia thần bí kim đan lão tổ lại có cái gì mới yêu thích. Đúng lúc này, nhã gian bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, tiếp khách đệ tử cái kia cao vút tuân lệnh âm thanh vang lên lần nữa. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang tân nương bái đường thành thân. Chương 81, hôn lễ. Chương 81, hôn lễ. Trong gian phòng trang nhã mọi người nghe vậy đều nhộn nhịp đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Vương Lâm cùng Lý Uyển Nhi cũng đi theo Cổ Nguyệt đại sư sau lưng đi tới khán đài. Chỉ thấy đại sảnh trung ương, một cái lâm thời xây dựng đài cao bên trên phủ lên đỏ tươi thảm. Một người mặc đỏ chót hỉ bào, trước ngực mang theo hoa hồng lớn thanh niên, chính đầy mặt đắc ý đứng tại trên đài cao. Hắn chính là hôm nay tân lang Trần gia thiếu chủ Trần Cảnh Trạch. Bên cạnh hắn, một cái đồng dạng trên người mặc mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn đoan đỏ nữ tử, bị hai cái người săn sóc nàng dâu đỡ lấy chậm rãi đi tới. Ngăn cách khăn đoan đỏ, thấy không rõ nữ tử dung mạo. Đài cao bên trên nến đỏ cao chiếu, vui mừng hớn hở. Dương gia mà trang trọng bái đường nghi thức, tại người chủ trì lên đồng xuống trầm tuân lệnh âm thanh bên trong đều đâu vào đầy tiến hành. Nhất bái thiên địa, Trần Cảnh Trạch cùng Khương Ngọc Nghiên quay người hướng về đại sảnh bên ngoài, cái kia vô ngần thiên địa thật sâu bái một cái. Nhị bái cao đường, hai người lại quay người hướng về ngồi tại chủ vị Khương Thượng cùng Trần Thiên Hùng quỳ xuống dập đầu. Khương Thượng trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười, ánh mắt phức tạp, mà Trần Thiên Hùng thì là một mặt xuân phong đắc ý, vỗ tay cười to. Phu thê giao bái, Trần Cảnh Trạch không kịp chờ đợi xoay người nhìn trước mắt cái này sắp trở thành thê tử của mình tuyệt mỹ nữ nhân, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu cùng tham lam. Khương Ngọc Nghiên thân thể có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng liền chậm rãi xoay người cùng Trần Cảnh Trạch đứng đối mặt nhau. Hai người chậm rãi cúi người kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Theo người chủ trì cuối cùng một tiếng cao vút tuân lệnh, toàn bộ đại sảnh bạo phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Trần Cảnh Trạch một cái vén lên Khương Ngọc Nghiên trên đầu khăn đoan đỏ, ở trước mặt tất cả mọi người liền nghĩ đi hôn nàng cái tiểu tiểu diễm môi đỏ. Trong mắt Khương Ngọc Nghiên hiện lên một tia chán ghét cùng băng lãnh, nàng bất động thanh sắc, có chút nghiêng đầu né tránh Trần Cảnh Trạch miệng. Trần Cảnh Trạch động tác cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng ở nhiều như thế tân khách mặt, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hậm hực thu tay về. Ha ha, con ta Cảnh Trạch cũng chờ đã không kịp a. Một bên Trần Thiên Hùng thấy thế vội vàng cười ha ha, đem cái này xấu hổ một màn cho tròn đi qua. Mọi người cũng đi theo thiện ý cười to. Vương Lâm đứng tại khán đài nơi hẻo lánh bên trong, đem tất cả những thứ này đều nhìn đến rõ ràng. Hắn nhìn xem cái kia ở trước mặt mọi người mạnh nhan hoan cười Khương Ngọc Nghiên, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đáng thương sao? Có lẽ vậy, nhưng đây đều là chính nàng lựa chọn, hoặc nói chính xác là gia tộc của nàng lựa chọn. Tại tu tiên giới nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, không có thực lực liền không có tư cách đi đàm luận cái gì tôn nghiêm cùng tự do. điểm này Vương Lâm so với ai khác đều rõ ràng. Hắn thu hồi ánh mắt không tại đi nhìn vậy đối với bằng mặt không bằng lòng tân nhân. Sự chú ý của hắn lại lần nữa về tới xung quanh những cái kia tân khách trên thân. Thiên Bảo các cái kia Vương trưởng quỹ thì là một mặt bình tĩnh, phản phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Trấn thủ phủ Lưu quản sự thì là không được, cùng bên cạnh mấy cái bản địa thế lực thủ lĩnh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Có ý tứ. Vương Lâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra trận này cái gọi là cường cường kết hợp cũng bất quá là mặt ngoài công phu mà thôi. Tam đại gia tộc ở giữa căn bản cũng không phải là bền chắc như thép, đặc biệt là cái kia Lục gia, sợ rằng ước gì nhìn thấy Khương gia cùng Trần gia đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Bách Thảo trấn những này bản địa thế lực càng là vui vẻ xem bọn hắn những này ngoại lai hội trò cười. Vương Lâm cảm giác chính mình hôm nay đến đối trận này thực cưới quả thực chính là một cái hơi co lại bản Bách Thảo trấn quyền lực đấu tranh sân khấu. Hắn tại chỗ này nhìn thấy quá nhiều, bình thường căn bản là tiếp xúc không đến, núp ở dưới mặt nước cắm lưu. Bãi đường nghi thức kết thúc về sau, thì đại tiệc cưới chính thức bắt đầu. Từng đạo từ chân quý linh tài xào nấu mà thành món ngon, như là nước chảy, bị đã bưng lên. Thuần hương linh cửu càng là bao no. Toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói, ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt. Trần Cảnh Trạch lôi kéo Khương Ngọc Nghiên bắt đầu trị bàn, cho những cái kia có mặt mũi tân khách chúc rượu. Hắn đã uống nhiều rượu, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, bước chân cũng có chút phù phiếm. Nhưng hắn lại không chút nào thu liễm ý tứ, ngược lại càng uống càng là hưng phấn. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy Khương Ngọc Nghiên cổ tay, một cái tay khác bưng chén rượu lớn miệng, cùng những cái kia tân khách suy hư chính mình tương lai kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại. Mà Khương Ngọc Nghiên thì giống một cái không có linh hồn con rối, tùy ý hắn lôi kéo, trên mặt mang vừa vặn mà xa cách mỉm cười. Nàng chỉ là máy móc, bưng chén rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại từ thị nữ sau lưng vì nàng rót đầy. Tiểu lượng của nàng tựa hồ rất tốt, liên tiếp uống mười mấy chén, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Chỉ là cặp kia nguyên bản con ngươi sáng ngời, thay đổi đến càng ngày càng trống rỗng, càng ngày càng băng lãnh. Vương Lâm ngồi ở trong góc, không có đi đụng trên bàn bất luận cái gì thịt rượu. Đi ra bên ngoài, cẩn thận là hơn. Lão bản, cái kia Trần Cảnh Trạch, thật là một cái chán ghét ra hỏa. Lý Huyền Nhi ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem cái kia trong đám người, làm cho hề Trần Cảnh Trạch, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nhìn cái kia Khương gia đại tiểu thư, thật đáng thương a. Nàng giống như không có chút nào vui vẻ. Vương Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái. Tiểu nha đầu, hay là quá đơn thuần. Trên thế giới này người đáng thương có nhiều lắm. Người nào lại có tư cách đi đồng tình ai đây? Đúng lúc này, Trần Cảnh Trạch cùng Khương Ngọc Nghiên vừa vặn đi tới bọn họ một bàn này. Một bàn này ngồi đều là Bách Thảo Đường người. Cầm đầu tự nhiên là Cổ Nguyệt đại sư. Cổ Nguyệt đại sư. Trần Cảnh Trạch nhìn thấy Cổ Nguyệt, trên mặt men say, nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Hán đội vàng bưng chén rượu lên, cung cung kính kính nói ra, vạn bối Trần Cảnh Trạch, mang theo nội nhân Khương Ngọc Nghiên, kính đại sư một ly. Chúc đại sư tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Cổ Nguyệt đại sư chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có bưng chén rượu lên. Trần thiếu chủ, khách khí. Hắn chỉ là không mặn không nhạt, nói một câu. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trần Cảnh Trạch mặt tăng thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Nguyệt đại sư, vậy mà như thế không nể mặt hắn. Hắn dù sao cũng là Trần gia thiếu chủ, tương lai Trần gia gia chủ. Sư tôn, không thích uống rượu. Đúng lúc này, Lý Uyển Nhi đứng lên, đối với Trần Cảnh Trạch ngọt ngào cười. Trần thiếu chủ chén rượu này, ta thay thầy tôn uống, có thể chứ? Nói xong, nàng bưng lên chén rượu của mình, uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt. Lý sư tỷ, quả nhiên là người sảng khoái. Trần Cảnh Trạch thấy thế, vội vàng theo bậc thang bên dưới, vỗ tay cười to. Hắn đã sớm nghe nói, Cổ Nguyệt đại sư mới thu một cái bảo bối đồ đệ, là cái luyện đan kỳ tài, dài đến còn cùng thiên tiên giống như. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Lâm chân mày cau lại. Cảnh Trạch, không được vô lễ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Khương Ngọc Nghiên, đột nhiên mở miệng. Trần Cảnh Trạch bị nàng như thế vừa uống, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thầm được thu hồi ánh mắt. Khương Ngọc Nghiên đối với Lý Uyển Nhi, khẽ gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Tại nhìn đến Vương Lâm tấm kia phổ thông đến không thể lại phổ thông mặt lúc, nàng ánh mắt không có chút dừng lại, trực tiếp liền rời đi. Vương Lâm thần sắc tự nhiên. Thời gian hơn 5 năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia, gầy yếu, thấp bé, 13 tuổi thiếu niên. Hắn hiện tại là một cái vóc người khôi ngô 18 tuổi thanh niên. Cộng thêm hắn che giấu khí tức, đồng bị luyện khí, là không thể nào phát hiện hắn thân phận chân thật. Mời rượu xong, Trần Cảnh Trạch lại lôi kéo Khương Ngọc Nghiên, hướng về tiếp theo bàn đi đến. Một tràng nho nhỏ phong ba, cứ như vậy đi qua. Tiệc cưới tiếp tục tiến hành. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Trong đại sảnh bầu không khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Đúng lúc này, người chủ trì lại lần nữa đi lên đài cao. Chư vị, chư vị, yên lặng một chút. Hắn cầm một cái cùng loại nhân gian loa pháp khí, lớn tiếng hô. Trong đại sảnh dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên đài cao. Tiếp xuống sẽ tiến hành chúng ta hôm nay trọng yếu nhất một cái phân đoạn, cho mời tân lang tân nương cậu ẩm rượu hợp cần. Vừa dứt lời, hai người thị nữ bưng một cái gỗ lim thay đi tới. Trên thay để đó một cái tinh xảo bạch ngọc bầu rượu cùng hai cái từ cả khối loãng ngọc điêu khắc thành giao cái cổ chén rượu. Trên mặt mọi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Uống cái này chén rượu hợp cần, chuyện này đối với tân nhân mới xem như chân chính trên ý nghĩa kết làm phu thê. Trần Cảnh Trạch trên mặt tràn đầy không kịp chờ đợi hưng phấn. Hắn nhìn xem bên cạnh cái này, sắp triệt để thuộc về hắn, tuyệt mỹ nữ nhân, cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn bốc cháy lên. Mà Khương Ngọc Nghiên trên mặt, nhưng lại như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Nàng chậm rãi đưa ra thon thon tay ngọc, cầm lên cái kia bạch ngọc bầu rượu. Nàng cho hai cái chén rượu, đều rót đầy rượu. Cái kia tiểu dịch là màu hổ phách, tản ra mê người thuần hương. Sau đó, nàng bưng lên trong đó một cái chén rượu, đưa tới Trần Cảnh Trạch trước mặt. Chương 82, nhân sinh của ta làm chủ. Chương 82, nhân sinh của ta làm chủ. Phu quân, mời. Khương Ngọc Nghiên nhu hòa mở miệng. Nhưng nghe tại Vương Lâm trong lỗ tai, lại mang theo một cố nói không nên lời quỷ dị hàn ý, đến mức nguyên nhân chỉ có chính hắn rõ ràng. Ha ha, tốt, tốt. Trần Cảnh Trạch tiếp nhận chén rượu, cười đến không ngậm miệng được. Hắn nhìn trước mắt cái này, đẹp đến nỗi không gì sánh được tê tử, cảm giác chính mình chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Nương tử, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Cảnh Trạch người. Hắn bưng chén rượu, một mặt đắc ý nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt, phải không? Khương Ngọc Nghiên nhìn xem hắn, tấm kia nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, đột nhiên tách ra một vệt sáng lạn đến cực hạn nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, đẹp đến nỗi tựa như là phù dung sớm nở tối tàn, đẹp đến nỗi tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng. Cái kia, liền để chúng ta cùng uống chén này đi. Nàng nói xong bưng lên một cái khác chén rượu, hai người cánh tay tương giao. Tại tất cả tân khách nhìn chăm chú cùng chúc phúc âm thanh bên trong, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tốt, thân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Trong đại sảnh lại lần nữa bạo phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ê, vừa vặn đặt chén rượu xuống Trần Cảnh Trạch, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên che lại cổ họng của mình, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sắc mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến thành đen biến tím. Màu đen mang theo mùi hôi thối huyết dịch từ khoe miệng của hắn không ngừng mà bừng lên. Rượu, trong rượu có độc. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem, đứng tại hắn đối diện trong miệng, Khương Ngọc Nghiên khó khăn gạt ra mấy chữ. Sau đó thân thể của hắn mềm nhũn, bình một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Chết rồi. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người. Trên mặt mọi người đều viết đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền? Liên tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đứng tại đài cao bên trên Khương Ngọc Nghiên, thân thể cũng đi theo lung lay. Một sợi đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng của nàng chậm rãi chảy xuống. Sắc mặt của nàng thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, nhưng nàng trên mặt nhưng như cũ mang theo cái kia lao thêm mỹ, quyết tuyệt nụ cười. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia thất kinh tân khách, đảo qua nàng cái kia một mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ phụ thân Khương Thượng, đảo qua cái kia đồng dạng một mặt không dám tin Trần gia gia chủ Trần Thiên Hùng. Khương Ngọc Nghiên bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói gì. Sau đó thân thể của nàng mềm nhũn, cũng đi theo ngã trên mặt đất. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, trong đầu của nàng chỉ còn lại có một ý nghĩ: nhân sinh của ta, ta làm chủ. A, người chết á, người tới đây nhanh, thiếu chủ bị độc chết á. Tĩnh mịch đại sảnh tại yên lặng trọn vẹn mười mấy cái hô hấp về sau, bị từng đợt hoảng sợ tan nát cõi lòng tiếng thét chói tai triệt để đánh vỡ. Với anh, toàn bộ tiệc cưới hiện trường nháy mắt liền sôi trào, đĩa bị đập vỡ, rượu thức ăn vãi đầy mặt đất, toàn bộ tràn diện loạn thành một nồi cháo. Chạch, ta chạch. Trần gia gia chủ Trần Thiên Hùng cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên, giống một đầu nổi điên sư tử xông lên đài cao, ôm chặt lấy Trần Cảnh Trạch bộ kia đã bắt đầu thay đổi đến thi thể lạnh băng. Là ai? Đến cùng là ai làm? Hắn ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tinh minh con mắt giờ phút này đã trở nên đỏ như máu, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt, đứng tại cách đó không xa Khương gia gia chủ Khương Thượng. Khương Thượng, ngươi thật là ác độc tâm a! Ta Trần gia cùng ngươi thông gia, ngươi vậy mà cũng dám tại rượu hợp cẩn bên trong hạ độc, hại chết ta nhi tử. Trần Thiên Hùng âm thanh giống như kinh lôi, tại hỗn loạn trong đại sảnh ở vang nổ vang. Ta không có. Khương Thượng sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cố đồng dạng thi thể lạnh băng, cả người đều giống như bị rút khô tất cả khí lực. Xong, tất cả đều xong. Hắn khổ tâm kinh doanh tất cả, hắn vì gia tộc quy hoạch tương lai tại cái này một khắc toàn bộ đều biến thành bọt nước. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này. Nữ nhi của hắn, hắn cái kia luôn luôn kiên cường, hiểu chuyện nữ nhi, vì sao lại làm ra điên cuồng như vậy, quyết tuyệt như vậy sự tình. Đồng quy vô tận, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi không có. Trần Thiên Hùng chỉ vào trên đất Khương Ngọc Nghiên giận dữ hét, rượu là nàng đổ, cũng là nàng tự tay đưa cho nhi tử ta, không phải ngươi chỉ điểm, còn có thể là ai? Ta. Khương Thượng há to miệng, lại phát hiện chính mình căn bản là không cách nào phản bác. Đúng vậy, a rượu là Ngọc Nghiên đổ, độc cũng là nàng hạ, tất cả những thứ này đều là nàng một người làm, có thể nàng vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không muốn gả cho Trần Cảnh Trạch, cũng bởi vì nàng không muốn trở thành gia tộc thông gia vật hy sinh, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Khương Thượng trong đầu đột nhiên hiện ra phụ thân mình khuôn mặt, vị kia dần dần già đi trúc cơ đã từng nói với hắn lời nói: Ngọc Nghiên đứa nhỏ này tính tình rất giống ngươi, cũng quá giống ta. Loại này tính tình là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Về sau ngươi nhưng muốn nhiều đam đái điểm, đừng đem nàng ép đến quá chặt. Ép đến quá chặt. Khương Thượng thân thể lung lay, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn nhìn xem trên mặt đất, nữ nhi tấm kia trắng sáng mà bình tĩnh mặt, trong lòng dâng lên một cô vô tận hối hận cùng bi thương. Là hắn tự tay đem chính mình nữ nhi đưa vào tuyệt lộ. Tốt một cái Khương gia, tốt một cái Khương Thượng. Trần Thiên Hùng nhìn thấy Khương Thượng bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng lửa giận thiêu đến bừng hơn. Hắn cho rằng Khương Thượng là đang làm ra vẻ làm dạng. Hôm nay các ngươi Khương gia, nếu là không cho ta một cái công đạo, ta Trần Thiên Hùng liền để các ngươi, toàn bộ Khương gia đều cho con ta chôn cùng. Trần Thiên Hùng đống nhiên rút ra trường kiếm bên hông, một cỗ trúc cơ sơ kỳ khí tức cường đại ở vang một phát. Trần gia tử đệ ở đâu? Tại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy cái mặc Trần gia trang phục tu sĩ lập tức liền từ trong đám người vọt ra, đem toàn bộ đài cao bao bọc vây quanh. Mỗi một cái đều là rút kiếm tại tay đằng đằng sát khí. Trần Thiên Hùng, ngươi dám? Khương gia một trưởng lão thấy thế giận tím mặt, cũng đi theo rút ra binh khí. Ta Khương gia cũng không phải dễ khi dễ. Khương gia tử đệ, kết trận. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh dương cùng bạc kiếm, một tràng máu tanh sống mái với nhau hết sức căng thẳng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay cho ta. Một tiếng tràn đầy uy nghiêm gầm thét, giống như trống chiều trung sớm, đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Là Cổ Nguyệt đại sư. Hắn chẳng biết lúc nào chạy tới dưới đài cao. Hắn mặc dù chỉ là một người, nhưng trên thân cố kia trúc cơ viên mãn, kinh khủng uy áp, lại giống một tòa vô hình đại sơn, ép tới tất cả mọi người ở đây đều không thở nổi. Liên cái kia đã sắp bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Trần Thiên Hùng, tại cảm nhận được cô uy áp này về sau, cũng vô ý thức thu liễm mấy phần. Cổ Nguyệt đại sư, ngài đây là ý gì? Trần Thiên Hùng nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Cổ Nguyệt đại sư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nơi này là Bách Thảo trấn, không phải là các ngươi Thanh Dương phường thị. Muốn ở chỗ này độc thủ, các ngươi hỏi qua ta Bách Thảo đường sao? Hỏi qua trấn thủ phủ sao? Hỏi qua Thiên Bảo các sao? Cổ Nguyệt đại sư thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một cái chọc truy, hung hăng đập vào Trần Thiên Hùng cùng Khương Thượng trong lòng. Bọn họ cái này mới kịp phản ứng. Nơi này không phải bọn họ địa bàn. Bọn họ nếu là thật tại chỗ này đánh lên, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng không chờ bọn họ phân ra thắng bại trấn thủ phủ cùng Thiên Bảo các người, liền sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập mở dạng, nào lên đem bọn họ hai nhà đều phá tan thành từng mảnh. Trần Thiên Hùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh thay đổi đến trắng bệnh. Hôm nay thù này chỉ sợ là báo không được nữa, nhưng hắn không cam tâm. Nhi tử của hắn cứ như vậy bạch bạch chết. Đại sư, nhi tử ta không thể cứ như vậy chết vô ích. Trần Thiên Hùng nhìn xem Cổ Nguyệt. Ta đương nhiên biết. Cổ Nguyệt đại sư khẽ gật đầu. Hắn đi đến cái kia hai cỗ bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ kiểm tra. Một lát sau hắn đứng lên, sắc mặt thay đổi đến có chút cổ quái. Hắn cầm lấy cái kia còn lưu lại một ít tiểu dịch giao cái cổ chén đặt ở dưới mũi, ngửi ngửi. Sau đó lông mày của hắn nhăn chặt hơn. Kỳ quái, thế nào lại là loại này độc? Đại sư, là cái gì độc? Một bên trấn thủ phủ Lưu quản sự liền đội vàng hỏi. Loạn trường thảo hủ tâm hoa thất bộ xà tiên. Cổ Nguyệt đại sư liên tiếp báo ra mười mấy loại kịch độc danh tự. Mỗi báo ra một cái tên, ở đây những cái kia hiểu chút dược lý tu sĩ, sắc mặt liền trắng một điểm. Những này đều là tu tiên giới, nhất là âm tàn ác độc, gặp máu là chết kịch độc. Cái này mười mấy loại kịch độc, bị người dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp, dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới, khó giải kỳ độc. Cổ Nguyệt đại sư trên mặt có chút nặng nề. Cái này độc, tên là Hồng Trần Tiếu. Chúng độc người, sẽ tại thống khổ cực độ bên trong, cười chết đi. Thần tiên khó cứu. Hồng Trần Tiếu. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật ác độc danh tự, thật ác độc thủ đoạn. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào Khương gia người trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm ra loại này sự tình, trừ Khương gia không làm người thứ hai nghĩ. Chương 83, tiệc cưới kết thúc, quần quần sóng ngầm. Chương 83, tiệc cưới kết thúc, quần quần sóng ngầm. Lý Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệ, thân thể còn tại có chút phát run. Lão bản, cái này cũng quá đáng sợ. Quen thuộc liền tốt. Vương Lâm lạnh nhạt nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lý Uyển Nhi mu bàn tay, ra hiệu nàng không cần sợ hãi. Lưu quản sự, Vương trưởng quỹ. Cổ Nguyệt đại sư nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa trấn thủ phủ cùng Thiên Bảo các người phụ trách, hôm nay việc này, sợ rằng muốn làm phiền hai vị, theo lão phu cùng nhau làm chứng. Đại sư khách khí. Trấn thủ phủ Lưu quản sự vội vàng chắp tay nói, giữ gìn Bách Thảo trấn an bình, vốn là ta trấn thủ phủ chức trách. Thiên Bảo các Vương trưởng quý cũng đi theo khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Cổ Nguyệt đại sư nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Uyển Nhi cùng Vương Lâm, từ tốn nói một câu. Sư tôn, vậy bọn hắn? Lý Uyển Nhi nhìn thoáng qua đài cao bên trên, cái kia hai cỗ song song nằm cùng một chỗ thi thể, nhỏ giọng hỏi. Đó là bọn họ việc nhà, không liên quan gì đến chúng ta. Cổ Nguyệt đại sư mang theo Lý Uyển Nhi cùng Vương Lâm xuyên qua đám người hỗn loạn, hướng về ngoài phủ đệ đi đến. Không người nào dám ngăn bọn họ. Liên cái kia đã sắp bị cửu hận bức bị điên Trần Thiên Hùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, một câu cũng không dám nói. Đi ra Khương gia phủ đệ, phía ngoài không khí tựa hồ cũng mát mẻ không ít. Lý Uyển Nhi thật dài thở phào một cái, cảm giác chính mình giống như là từ một tràng trong cơn ác mộng tránh thoát đi ra. Lão bản, cái kia Khương gia đại tiểu thư thật đáng thương a. Nàng theo sau lưng Vương Lâm, nhịn không được nhỏ giọng nói, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Cái kia Trần Cảnh Trạch, mặc dù chán ghét, nhưng cũng không đến mức muốn đồng quy vu tận cùng hắn a. Đáng thương. Vương Lâm đi ở phía trước, không quay đầu lại, đáng thương người, nhất định có thể hận chỗ. Trên thế giới này, không ai có thể bức ngươi làm bất cứ chuyện gì, trừ phi chính ngươi nguyện ý. Nàng lựa chọn đi đến con đường này, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Lý Uyển Nhi nghe xong, cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng luôn cảm thấy, lão bản của mình giống như biết rất nhiều nàng không biết sự tình. Cổ Nguyệt đại sư đi ở trước nhất, nghe đến Vương Lâm lời nói này, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia không dễ sạch sẽ tinh quang. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cái này một mực đi theo đồ đệ mình sau lưng, đóng vai hộ vệ nhân vật người trẻ tuổi. Lý Tiểu Hữu, ngươi nhìn hôm nay việc này, có cái gì môn đạo? Cổ Nguyệt đại sư nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Trong lòng Vương Lâm run lên. Lão hồ ly này, là đang thử thăm dò ta. Vạn bối tu vi thấp, tầm mắt có hạn, nhìn không hiểu các tiền bối đánh cờ. Vương Lâm liền vội vàng cong người, giả trang ra một bộ kinh sợ bộ dạng, vạn bối chỉ biết là, về sau cái này bách thảo trấn, sợ rằng muốn loạn hơn. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là rất xảo quyệt. Cổ Nguyệt đại sư cười cười, không có lại truy hỏi. Hắn chỉ là thật sâu nhìn Vương Lâm một cái. Vương Lâm cúi đầu, rất bình tĩnh. Ba người một đường không nói chuyện. Rất nhanh, liền trở về nghe Trúc tiểu viện. "Tốt, các ngươi trở về đi." Cổ Nguyệt đại sư đối với Lý Uyển Nhi cùng Vương Lâm xua tay, "Hôm nay việc này, các ngươi liền làm không nhìn thấy, ai hỏi lên, đều nói không biết. Hiểu chưa?" "Là, sư tôn." Lý Uyển Nhi nhu thuận khẽ gật đầu. "Vãn bối minh bạch." Vương Lâm cũng liền bận rộn đáp. Cổ Nguyệt đại sư không tiếp tục nói cái gì, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem Cổ Nguyệt đại sư bóng lưng rời đi, Vương Lâm cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng loại này sống mấy trăm năm lão quái vật ở cùng một chỗ, áp lực quá lớn. "Lão bản, ta đi về trước." Lý Uyển Nhi nhìn thoáng qua Vương Lâm, nhỏ giọng nói, "Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối nàng xung kích quá lớn, nàng cần một người thật tốt yên lặng một chút." "Ân." Vương Lâm khẽ gật đầu, "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, cửa hàng đan dược sự tình, trước thả một chút." "Biết, lão bản." Lý Uyển Nhi lên tiếng, liền quay người, đi vào sắt vách biệt tử. Vương Lâm nhìn xem nàng cái kia có chút thất hồn lạc phách bóng lưng, lắc đầu. Nha đầu này hay là quá non. Tu tiên giới so cái này tàn khốc hơn, càng huyết tinh nhiều chuyện chính là. Hôm nay việc này đối với nàng mà nói, cũng coi là một tràng lịch luyện đi. Vương Lâm trở lại viện tử của mình, trở tay liền đem cửa sân gắt gao đóng lại. Sau đó, hắn lại tỉ mỉ, đem chính mình bố trí trong sân tất cả báo động trước cả bấy, đều kiểm tra một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn mới đi vào gian phòng của mình. Hắn không có điểm đèn. Cứ như vậy yên tĩnh, ngồi tại hắc ám bên trong. Qua rất lâu hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng chết rồi. Một trang kéo dài gần tới 3 năm ân oán, tại hôm nay, cuối cùng trên họa một cái dấu chấm tròn. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng, cũng không có bất kỳ bi thương. Chỉ có một loại như chút được gánh nặng bình tĩnh. Nữ nhân kia biết hắn quá nhiều bí mật. Mặc dù có thiên địa lời thề trói buộc, nàng không thể nói thẳng ra. Nhưng chỉ cần nàng còn sống, đối Vương Lâm đến nói, chính là một cái to lớn, tùy thời cũng có thể nổ tung thai hoàng ẩm. Vương Lâm chưa từng là một cái thích đem an nguy của mình ký thác vào người khác tín dự thượng nhân. Hắn chỉ tin tưởng người chết mới là có thể nhất bảo thủ bí mật. Cho nên từ hắn biết được Khương Ngọc Nghiên, cũng đi tới Bách Thảo trấn một khắc kia trở đi, hắn liền đã tại trong lòng cho nàng phán quyết tử hình. Hắc ám bên trong, Vương Lâm ngồi lặng lặng, trong đầu bắt đầu phục bản toàn bộ kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn không phải một cái xúc động người, ngược lại hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Tại quyết định xuống tay với Khương Ngọc Nghiên phía trước, hắn hoa dòng dã một tháng thời gian, đến thu thập tình báo, chế định kế hoạch. Hắn nếu biết rõ Khương Ngọc Nghiên tại Bách Thảo trấn nhất cử nhất động, nếu biết rõ bên người nàng có người nào, nếu biết rõ cuộc sống của nàng quen thuộc, nếu biết rõ nàng tính cách được điểm. Những tin tình báo này đều đến từ hắn xếp vào tại bên trong hắc hổ bàng viên kia quân cờ, Triệu Dận Long. Triệu Dận Long mặc dù chỉ là một cái khối lỗi, nhưng tại tình báo thu thập phương diện này lại ngoài ý liệu dùng tốt. Hắc hổ bang xem như Bách Thảo trấn địa đầu xà, nó mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ thành trấn mỗi một góc. Rất nhanh Vương Lâm liền được hắn muốn tất cả. Khương Ngọc Nghiên bị phụ thân nàng Khương Thượng cấm túc tại phủ đệ, mỗi ngày trừ tu luyện chính là ngẩn người. Tâm cảnh của nàng lại tựa hồ như xảy ra vấn đề, mà đệ sập nàng cuối cùng một quặp rơm chính là trận kia thình lình thông ra, gả cho Trần Cảnh Trạch cái kia phế vật. Lấy Vương Lâm đối Khương Ngọc Nghiên hiểu rõ, cái này cao ngạo nữ nhân là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Vương Lâm biết hắn cơ hội tới, nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ. Hắn cần một cái hoàn mỹ thời cơ, một cái có thể để cho chính hắn triệt để trí thân sự ngoại thời cơ. Mà trận này thịnh đại tiệc cưới chính là tốt nhất sân khấu. Tiếp xuống chính là một bước mấu chốt nhất, làm sao đem độc dược thần không biết quỷ không hay đưa đến Khương Ngọc Nghiên trên tay. Hắn khẳng định không thể ra mặt, vậy quá dễ dàng bại lộ. Hắn cần một cái người trung gian, một cái tuyệt đối đáng tin, lại tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn người trung gian. Vương Lâm rất nhanh liền tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp, một cái tại Bách Thảo trấn Hắc Thị bên trong, dựa vào cho người chân chạy đưa tin, miễn cưỡng sống tạm, luyện khí tầng 2 nghèo túng tán tu. Cái kia tán tu niên kỷ đã rất lớn, thọ nguyên gần tới, hơn nữa còn thân mắc bệnh nặng không còn sống lâu nữa. Hắn còn có một cái mắt bị mù thế tử, cùng một cái gào khóc đòi ăn nhi tử. Uy hiếp lợi dụng, Vương Lâm an bài Triệu Dận Long tìm người cho cái kia tán tu một số lớn linh thạch, một bút đầy đủ để thê tử hắn cùng nhi tử nửa đời sau đều áo cơm vô ưu linh thạch. Sau đó cho cái kia tán tu một cái nhiệm vụ, đem một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông chứa vài cọng chữa thương linh thảo hộp ngọc đưa đến Khương gia phủ đệ một cái phụ trách mua sắm thị nữ trên tay. Người thị nữ kia sớm đã bị lút lót, nàng sẽ đem trong hộp ngọc đồ vật thần không biết quỷ không hay đổi thành Khương Ngọc Nghiên hàng ngày phục dụng đan dược. Mà cái kia hộp ngọc tường kép bên trong liền cất giấu Vương Lâm là Khương Ngọc Nghiên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. một tấm nho nhỏ tờ giấy cùng một bao vô sắc vô vị bột phấn. Cái kia bột phấn chính là hồng trần tiếu kiếp nổ. Bản thân nó không có bất kỳ cái gì độc tính, liền tính bị trúc cơ tu sĩ dùng thần thức tra xét cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nhưng một khi nó cùng trong rượu một loại nào đó đặc biệt thành phần hỗn hợp, liền sẽ trong thời gian cực ngắn hóa thành xuyên ruột kịch độc. Mà tờ giấy kia bên trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ: tu hành đến nay vì gia tộc, vẫn là vì chính mình. Vương Lâm cho nàng một lựa chọn, hoặc là tại tiệc cưới bên trên dùng cái này bao độc dược cùng cái kia nàng chán ghét nam nhân đồng quy vu tận, dùng một loại thảm thiết nhất nhất quyết tuyệt phương thức đến bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm, hoặc là liền ngoan ngoãn gả cho cái kia phế vật. Vương Lâm kỳ thật đồng thời không có trông chờ Khương Ngọc Nghiên thật sẽ lựa chọn con đường thứ nhất. Hắn thấy chết tử tế không bằng lại sống, chỉ cần có thể sống liền có hy vọng. Hắn vốn cho rằng Khương Ngọc Nghiên sẽ lựa chọn nén giận, nhưng hắn không nghĩ tới Khương Ngọc Nghiên so hắn tưởng tượng còn muốn cương liệt. Nàng vậy mà thật lựa chọn đồng quy vu tận, a, cũng là xem như là cái liền nữ. Vương Lâm cười cười, bất quá dạng này cũng tốt, tiết kiệm hắn không ít chuyện. Một cái họa lớn trong lòng cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết, hơn nữa còn không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cái kia đưa tin tán tu tại hoàn thành nhiệm vụ ngày thứ hai cũng bởi vì bệnh cũ tái phát chết tại trong nhà mình. Đến mức tu sĩ thế nữ Triệu Dận Long rất chi kỷ đưa bọn hắn đến địa phủ đoàn tụ. Cái kia bị đút lót thị nữ cũng tại tiệc cưới hỗn loạn bên trong không cẩn thận bị người dẫm đạp dẫn đến tử vong. Tất cả manh mối đều chặt đứt. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung vào Khương gia cùng Trần gia trên thân, không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn một cái thai hoàng ẩm cuối cùng trừ. Vương Lâm thật dài thở phào một cái, cảm giác chính mình căng thẳng thật lâu thần kinh cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo đổ đi vào chiếu sáng hắn tấm kia phổ thông mà kiên nghị mặt. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, đôi tay này nhiễm huyết tinh càng ngày càng nhiều. Từ Hắc Phong Sơn mạnh cấp tu đến Phi Vân Thương đội hộ vệ, lại đến Hắc Hổ Bang đường chủ, hiện tại lại gián tiếp tăng thêm Khương Ngọc Nghiên cùng Trần Cảnh Trạch. Hắn giết người càng đến càng nhiều, hắn tâm cũng biến thành càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng rắn. Nhưng đây chính là tu tiên giới, một cái mạnh được yếu thua, nhân mạng thế giới như cỏ rác, người không giết người, người cũng giết người. Muốn sống sót, muốn sống đến càng tốt hơn, liền nhất định phải so bất luận kẻ nào đều ác hơn, tuyệt hơn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia vòng trong sáng minh nguyệt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta muốn sống sót, sống đến tiên hoang địa lão, sống đến thời gian phân cuối, bất luận cái gì ngăn tại ta trên đường người đều phải chết, liền xem như ngày cũng không được. Đúng lúc này, bên hông hắn một cái truyền âm ngọc giản đột nhiên phát sáng lên, là Triệu Dận Long tin tức truyền đến. Vương Lâm đem thần thức dò vào trong đó. Chủ nhân, Hắc Hổ Bang đã hết tại nắm giữ. Nhìn thấy hàng chữ này, Vương Lâm cười. Tin tức tốt, một cái tiếp một cái. Xem ra chính mình vận khí này là thật muốn tới. Chương 84, Hắc Hổ Bang đổi chủ tài nguyên quần quận. Chương 84, Hắc Hổ Bang đổi chủ tài nguyên quần quận. Vương Lâm nhếch miệng lên một vệt cười. Hắc Hổ Bang đều ở trong lòng bàn tay. Tiêu một cái kia ngu xuẩn, bởi vì Triệu Dận Long vài câu châm ngòi, liền tự loạn trận cướp, tự tay làm thịt chính mình tâm phúc nhị đường chủ Trần Mặc. Đây quả thực là tự đoạn cánh tay. Trần Mặc chết, toàn bộ Hắc Hổ Bang bên trong, rốt cuộc không có người có thể đối Triệu Dận Long hình thành uy hiếp. Còn lại những cái được gọi là lão nhân bất quá là một đám sẽ chỉ chém chém giết giết mã phu, không thành tài được. Triệu Dận Long có thể nhanh như vậy trưởng không toàn cục, cũng là tại kế hoạch bên trong. Làm rất tốt. Vương Lâm cầm ngọc giản lên, trở về hai chữ. Không có quá nhiều khích lệ, cũng không có bất luận cái gì hứa hẹn. Đối với chó, ngẫu nhiên sờ đầu một cái, cho cục xương là được rồi. Cho quá nhiều, ngược lại sẽ để nó sinh ra không nên có tâm tư. Rất nhanh, Triệu Dận Long thông tin lại chuyển tới. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Đây đều là chủ nhân ngài bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót công lao. Thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó, đem Hắc Hổ Bang tháng trước chương mục chỉnh lý đi ra, xin chủ nhân xem qua. Ngay sau đó, một phần kỹ càng đến khiến người giận sôi chương mục danh sách, thông qua ngọc giản chuyển tới. Vương Lâm đem thần thức chìm vào trong đó, nhìn kỹ đứng lên. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hắn đã sớm biết, Hắc Hổ Bang xem như bách thảo trấn lớn nhất địa đầu xà, chất béo khẳng định không ít. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại khoa trương như vậy. Thành Nam sòng bạc, nguyện lưu nước 300 khối trung phẩm linh thạch. Thanh lâu, nguyện lưu nước 200 khối trung phẩm linh thạch. Từng cái cửa hàng phí bảo hộ, cộng lại một tháng cũng có hơn 100 khối trung phẩm linh thạch. Còn có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ví dụ như thủ tiêu tăng vật, buôn lậu, cho vay tiền. Lẻ loi tổng cộng lại, Hắc Hổ Bang một tháng tổng thu vào, vậy mà cao tới 1000 khối trung phẩm linh thạch. 1000 khối trung phẩm linh thạch. Đó chính là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập. Chắc không được nhiều người như vậy chèn phá đầu đều nghĩ trộn lẫn hắc đạo. Cái đồ chơi này đến tiền cũng quá nhanh. Bất quá, Vương Lâm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Thu vào cao, chi tiêu cũng tương tự cao đến dọa người. Bang chúng lương tháng, tiền trợ cấp, các loại vũ khí đan dược tiêu hao. Một tháng qua liền muốn tiêu hết hơn 200 khối trung phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là chi tiêu hàng ngày. Chân chính phần đầu là chuẩn bị quan hệ. Đặc biệt là bọn họ Hắc Hổ Bang đỉnh đầu chỗ dựa, trấn thủ phủ. Mỗi tháng đều muốn bền lòng đứng dạ trên mặt đất giao 200 khối trung phẩm linh thạch hiếu kính tiền. Số tiền kia tuyệt đối không thể thiếu. Ít, trấn thủ phủ tùy thời đều có thể đổi một đầu càng nghe lời chó. Trừ trấn thủ phủ, còn có thiên bảo các bên kia, mặc dù không cần trực tiếp đưa tiền, nhưng ngày lễ ngày Tết các loại lễ vật cũng phải đưa đến bị. Không phải vậy nhân gia tùy tiện cho ngươi dùng điểm ngắn chân, liền đủ ngươi uống một bình. Cái này một khối chi tiêu, bình quân xuống mỗi tháng cũng phải có cái 50 khối trung phẩm linh thạch. Như thế lẻ loi tổng tính xuống, 1000 khối trung phẩm linh thạch thu vào, chân chính có thể rơi xuống bang chủ trong tay, cũng liền 400 khối tả hữu. Tiêu Hộc tại vị thời điểm, chính hắn muốn độc chiếm trong đó 300 khối. Còn lại cái kia 100 khối, mới phân cho phía dưới mấy cái đường chủ cùng tâm phúc. Đây cũng là vì cái gì Tiền Tam cùng Triệu Dận Long đều vót đến nhọn cả đầu muốn trèo lên trên nguyên nhân. 400 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm sờ lên cằm, trong lòng tính toán. Số tiền kia hắn không có khả năng toàn bộ đều lấy đi. Triệu Dận Long hiện tại mặc dù là hắn khôi lỗi, nhưng phía dưới cái kia mấy trăm hảo bang chúng cũng không phải. Hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ linh thạch đi thu mua nhân tâm, đi bồi dưỡng chính mình thế lực. Không phải vậy hắn cái này khôi lỗi bang chủ cũng ngồi không vững. Về sau hắc hổ bang mỗi tháng lợi nhuận, ngươi lưu 100 khối, dùng để xử lý trong bang công việc, thu mua nhân tâm. Còn lại 300 khối, đúng hạn giao cho ta. Vương Lâm suy tư một lát, cho Triệu Dận Long truyền đạt mệnh lệnh mới. 100 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Số tiền kia đầy đủ Triệu Dận Long đem toàn bộ hắc hổ bang đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn có thể có không ít có dư. Mà chính hắn, mỗi tháng có thể có 300 khối trung phẩm linh thạch ổn định thu vào. 300 khối trung phẩm linh thạch, đó chính là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phát. Lần này là thật phát. Chủ nhân anh minh. Triệu Dận Long thông tin rất nhanh liền chuyển tới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động cùng cảm kích. 100 khối trung phẩm linh thạch. Cái này có thể so hắn phía trước đi theo Tiền Tam lẫn vào thời điểm cầm tới chất béo nhiều không chỉ gấp 10 lần. Hắn không nghĩ tới chính mình chủ nhân mới này vậy mà lại như thế hào phóng. Trong lòng của hắn điểm này bởi vì bị người khống chế thần hồn mà sinh ra không cam lòng cùng oán niệm, tại cái này một khắc cũng tiêu tán không ít. Đi theo dạng này một vị có thủ đoạn, có mưu lược, còn ra tay xà xỉ chủ nhân. Tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Làm tốt bảo. Vương Lâm thu hồi truyền âm ngọc giản, khoe miệng tiểu ý nhưng cũng không tàn đi. Tiền không phải bản năng, nhưng tại tu tiên giới, không có tiền là tuyệt đối không thể. Có khoản này ổn định thu bảo, hắn rất nhiều phía trước nghị cũng không dám nghị kế hoạch, hiện tại cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ví dụ như tu luyện nghịch thiên quyết, môn công pháp này là hắn từ cái kia thần bí lao đầu coi bói nơi đó được đến, danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh, tránh né thiên kiếp. Nhưng tu luyện cánh cửa cũng cao đến quá đáng. Tầng thứ nhất nhập môn, liền cần đem thần thức tu luyện tới có thể so với luyện khí đại viên mãn tu sĩ cấp độ. Luyện khí đại viên mãn thần thức, đây là khái niệm gì? Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như tu luyện tới luyện khí tầng 9, thần thức cường độ cũng liền tại một cái cố định phạm vi bên trong. Muốn đột phá cái phạm vi này, trừ phi là trời sinh thần hồn cường đại, hoặc là phục dụng cái gì thiên tài địa bảo. Vương Lâm không phải cái trước, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sau người. Dựa vào đan dược cứng rắn đống, thuần dưỡng thần thức đan dược, ví dụ như dưỡng thần đan, ngưng thần đan, không có chỗ nào mà không phải là giá cả đắt đỏ, có tiền mà không mua được. Phía trước hắn xấu hổ trong túi giống tuyết, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có tiền. Hắn không chỉ có tiền, hắn còn có một cái có thể đem dược liệu giá trị tối đại hóa, trời sinh luyện đan thánh thể, Lý Uyển Nhi. Chỉ cần có thể làm đến đầy đủ dược liệu, trên lý luận, hắn có thể nắm giữ liên tục không ngừng phẩm chất cao dưỡng thần đan. Dược liệu. Vương Lâm tại dưới đất mật thất bên trong, đi qua đi lại. Phổ thông dưỡng thần loại linh thảo, tại Bách Thảo trấn các đại tiệm thuốc bên trong, cũng là có thể mua được một chút. Nhưng những cái kia đều là nhất giai hạ phẩm hoặc là trung phẩm mặt hàng, dược hiệu có hạn, mà còn số lượng thưa thớt. Dựa vào những này giải rác dược liệu, muốn đem thần thức đống đến luyện khí đại viên mãn, ngày tháng năm nào đều quá sức. Hắn cần một cái càng ổn định, càng cao cấp hơn cung cấp hàng con đường. Hắc thị. Vương Lâm ngay lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Quá nguy hiểm. Hắn hiện tại mặc dù không chế Hắc Hổ Bang, nhưng Hắc Hổ Bang tại Bách Thảo trấn cũng coi như cái nhị lưu thế lực, ức hiếp tán tu tạm được, thật muốn cùng những đại thế lực kia bắt tay, còn chưa đủ tư cách. Hắc thị loại kia địa phương, rồng rắn lẫn lộn, chuyện giết người đoạt bảo thì có phát sinh. Nếu là hắn thường xuyên cầm đại bút linh thạch đến đó mua sắm chân quý dược liệu, không sớm thì muộn sẽ bị người để mắt tới. Vương Lâm chưa từng là một cái thích đem chính mình đặt hiểm địa người. Cái kia, còn có thể tìm ai? Vương Lâm trong đầu hiện ra một người mặc áo bào đỏ, cười lên rất ngọt, nhưng ánh mắt lại rất tinh minh nữ nhân thân ảnh. Thiên Bảo Các, Liêu Như Yên. Chương 85, ngưng thần dược liệu giao dịch chương 85, ngưng thần dược liệu giao dịch xem như Bách Thảo trấn lớn nhất thương hành, Thiên Bảo Các năng lượng, không thể nghi ngờ. Bọn họ đứng sau lưng một vị Kim Đan lão tổ, nguồn cung cấp con đường trải rộng toàn bộ Bách Thảo trấn, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, liền không có bọn họ không lấy được đồ vật. Mà, cùng Thiên Bảo Các làm ăn, an toàn có bảo đảm. Không ai dám tại Thiên Bảo Các địa bàn bên trên dương oai, cũng không có người dám tùy tiện đi điều tra Thiên Bảo Các hộ khách. Đây chính là đại thế lực sức mạnh. Liên nàng. Vương Lâm trong lòng quyết định chủ ý bất quá, làm như thế nào cùng nàng tiếp xúc đâu? Trực tiếp tới cửa, nói ta muốn mua đại lượng dưỡng thần loại dược liệu. Không được, quá chói mắt. Một cái luyện khí tầng 6 tán tu, đột nhiên lấy ra đại bút linh thạch, đi mua sắm loại này cấp chiến lược cái khác vật tư, không làm cho hoài nghi mới là lạ. Vương Lâm suy tư một lát, trong đầu rất nhanh liền có một cái kế hoạch. Hắn cần một cái thân phận, một cái đã có thể giải thích hắn linh thạch nguồn gốc, lại có thể để Thiên Bảo Các không dám khinh thường thân phận. Mà cái này thân phận, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Uyển Nhi, Cổ Nguyệt đại sư thân truyền đệ tử. Cái này thân phận, chính là hắn tốt nhất hộ thân phủ. Vương Lâm nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, hắn đi ra mật thất dưới đất, đi tới sát vách biệt tử. Lý Uyển Nhi chính ngồi xổm tại bảo bối của nàng trước lò luyện đan, tập trung tinh thần nghiên cứu một bản thật dày đan kinh. Bản kia đan kinh là Cổ Nguyệt đại sư đưa cho nàng, bên trong ghi chép trên 100 loại nhất giai đan dược luyện chế pháp môn, thậm chí còn có mấy tấm nhị giai đan dược tàn phương. Đối Lý Uyển Nhi đến nói, đây quả thực là vô giới chi bảo. Uyển Nhi, Vương Lâm đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất như thế thân mật gọi nàng danh tự. Lý Uyển Nhi thân thể rõ ràng cứng một chút. Nàng chậm rãi quay đầu lại, tấm kia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên lượng lao động lòng người hưng hạ. "Lão, lão bản, ngươi gọi ta cái gì?" Nàng có chút cả lăm mà hỏi thăm, một đôi mắt to giống mai con bị hoảng sợ chớp chớp. "Làm sao? Không thích?" Vương Lâm nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, nhịn không được nghĩ trêu chọc nàng. "Không có, không có." Lý Uyển Nhi vội vàng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Thích thích." Vương Lâm cười cười, không tại đùa nàng, ngược lại nói đến chính sự. "Ta chuẩn bị đi một chuyến Thiên Bảo Cát, mua sắm một nhóm dược liệu. Ngươi cùng ta cùng đi." "Đi Thiên Bảo Cát?" Lý Uyển Nhi sửng sốt một chút, "Lão bản, ngươi muốn mua dược liệu gì a? Chúng ta trong cửa hàng không có sao?" "Ta muốn mua, các ngươi trong cửa hàng không có." Vương Lâm lắc đầu, "Là dùng để luyện chế dưỡng thần đan dược liệu." "Dưỡng thần đan?" "Lão bản, ngươi..." Nàng không có hỏi nhiều. "Ân." Vương Lâm khẽ gật đầu. Hai người ăn ý đối mặt. "Lão bản, ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện ra tốt nhất dưỡng thần đan." "Ta biết." Vương Lâm nhìn xem nàng cặp kia sáng lấp lánh con mắt, trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm. Tiểu nha đầu này luôn là như thế không giữ lại chút nào, tin tưởng hắn, ủng hộ hắn. "Đi thôi." Vương Lâm dẫn đầu hướng về ngoài viện đi đến. Lý Uyển Nhi vội vàng đi theo. Hai người sóng vai đi tại Bách Thảo trấn trên đường đi. Lý Uyển Nhi giống một cái vui sướng chim sơn ca, líu ríu nói không ngừng. Nói xong nàng gần nhất lại học được cái gì đan phương mới, nói xong sư tôn lại thế nào khích lệ nàng, nói xong cửa hàng đan dược sinh ý lại tốt bao nhiêu. Vương Lâm chỉ là an tĩnh nghe lấy, ngẫu nhiên ừ một tiếng, xem như là đáp lại. Hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác, bình tĩnh, lại yên tâm. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Bảo Các cửa. Thiên Bảo Các tiểu nhị vừa nhìn thấy Lý Uyển Nhi, trên mặt lập tức liền chất đầy nhiệt tình nụ cười. Lý Uyển Nhi hiện tại có thể là Bách Thảo trấn danh nhân, Cổ Nguyệt đại sư thân truyền đệ tử, tương lai nhị giai luyện đan sư. Ai dám lãnh đạo? "Lý sư tỷ, ngài tới rồi. Là muốn mua chút gì đó sao?" Tiểu nhị túi đầu khom lưng tiến lên đón. "Ta tìm các ngươi liễu quản sự." Lý Uyển Nhi học Vương Lâm bình thường bộ dạng, tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt nói. Mặc dù nàng cố gắng nghĩ giả trang ra một bộ cao lãnh bộ dạng, nhưng cặp kia ánh mắt linh động, lại bán nội tâm của nàng hưng phấn cùng khẩn trương. "Liễu quản sự." Tiểu nhị sửng sốt một chút, "Lý sư tỷ, thật không khéo, Liễu quản sự hôm nay ngay tại tiếp đại khách quý, sợ rằng..." "Ồ, phải không?" Không đợi tiểu nhị nói xong, một cái mang theo ý cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, liền từ lầu 2 truyền tới. "Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Lý sư muội đại giá quang lâm. Có cái gì khách quý, có thể so sánh phải lên Cổ Nguyệt đại sư thân truyền đệ tử trọng yếu." Vừa dứt lời, một người mặc áo bào đỏ, dáng người thướt tha nữ tử, liền đạp bước liên tục, từ lầu 2 trên bậc thang, chậm rãi đi xuống. Chính là Thiên Bảo Các thủ tịch đấu giá sư, Liễu Như Yên. Nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy thành thục nữ nhân phong tình cùng mị lực. Nàng ánh mắt, đầu tiên là tại Lý Uyển Nhi trên thân, dừng lại một lát. Sau đó nàng liền đem ánh mắt rơi vào đứng tại sau lưng Lý Uyển Nhi, cái kia dáng người khôi ngô, khuôn mặt phổ thông thanh niên trên thân. Con mắt của nàng hơi híp, là hắn. Liễu Như Yên trời sinh đã gặp qua là không quên được, đối với khách hàng tiềm năng càng là ký ức rất sâu. Cái kia trên đấu giá hội, dùng 510 khối hạ phẩm linh thạch, mua đi ngũ hành quyết cùng 5 môn cực phẩm pháp thuật, thần bí người trẻ tuổi. Liễu Như Yên trí nhớ rất tốt. Nàng đối cái này kêu Lý Bình người trẻ tuổi, ấn tượng rất sâu. Tựa hồ mở một gian tiệm thuốc. Nàng luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này, không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Liêu sư tỷ. Lý Uyển Nhi nhìn thấy nàng, vội vàng thi lễ một cái. Ai, Lý sư muội khách khí. Liễu Như Yên cười nâng lên nàng, người ta tỷ muội tương xứng liền có thể, kêu cái gì sư tỷ, nhiều xa lạ. Nàng lôi kéo Lý Uyển Nhi tay, lộ ra rất là thân mật. Sư muội hôm nay đến, có thể là có gì cần. Là như vậy. Lý Uyển Nhi nhìn thoáng qua sau lưng Vương Lâm, có chút khẩn trương nói, ta. Vị bằng hưu kia của ta, muốn tại quý cát, mua sắm một nhóm dược liệu. Ồ, là Lý Bình đạo hưu a. Liễu Như Yên ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân Vương Lâm, mang trên mặt chức nghiệp hóa vừa nụ cười. Không biết đạo hưu muốn khai thác mua thứ gì dược liệu. Chúng ta Thiên Bảo các dược liệu chủng loại có thể là Bách Thảo trấn nhất đầy đủ hết. Tại hạ muốn khai thác mua một nhóm dùng cho luyện chế dưỡng thần đan dược liệu. Vương Lâm không tiêu ngạo không tự tin nói, niên đại càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Dưỡng thần đan dược liệu, niên đại càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Cái này ra hỏa khẩu khí thật lớn. Nàng một lần nữa dò xét này trước mắt cái này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là Lý Uyển Nhi một cái bằng hữu đơn giản như vậy? Liễu Như Yên tại trung tâm thương mại sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy? Nàng cơ hồ là nháy mắt liền phán đoán ra, hôm nay chuyến này sinh ý nhân vật chính không phải Lý Uyển Nhi, mà là phía sau nàng cái này, một mực yên lặng không lên tiếng, têu Lý Bình nam nhân. Lý Uyển Nhi chỉ là hắn đẩy ra một cái nguy trang, một cái dùng để cùng Thiên Bảo Các đi chung đường thẻ đánh bạc. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Liễu Như Yên trong mắt hiện lên một tia hứng thú nồng hậu. Nàng ngược lại muốn xem người trẻ tuổi này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Lý đạo hữu, đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt thay đổi đến ý vị thâm trường đứng lên. Luyện chế dưỡng thần đan dược liệu, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Ngài xác định, ngài có đầy đủ linh thạch sao? Vương Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Liễu quản sự cảm thấy, tại hạ giống như là loại kia, sẽ cầm loại này sự tình đến tiêu khiển quý các người sao? Liêu Như Yên sửng sốt một chút. Nàng nhìn xem Vương Lâm cặp kia bình tĩnh đến giống một đầm nước sâu con mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chính mình bị nhìn xuyên cảm giác. Cái này nam nhân so với nàng tưởng tượng còn muốn khó đối phó. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Liêu Như Yên rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, cười duyên một tiếng, che giấu sự thất thố của mình. Tất nhiên đạo hữu là thành tâm muốn làm sinh ý, vậy ta Thiên Bảo Các tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nàng đối với Vương Lâm làm một cái mời động tác tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đạo hữu xin mời đi theo ta tầng 3 nhã gian, chúng ta nói chuyện. Thiên Bảo Các, tầng 3, nhã gian. Nhã gian bố trí đến cực kỳ xa hoa, trên mặt đất phủ lên thật dày yêu thú da lông thảm, treo trên tường danh gia tranh chữ, nơi hẻo lánh bên trong lư hương, đốt có giá trị không nhỏ ngưng thần hương. Liễu Như Yên tự thân vị Vương Lâm cùng Lý Uyển Nhi, pha bên trên một bình đỉnh cấp linh trà. Lý sư muội, đây là chúng ta Thiên Bảo Các mới đến mây mù linh trà có tĩnh tâm ngưng thần, tăng tiến tu vi kỳ hiệu, ngươi nếm thử xem. Nàng đem một ly trà đưa tới Lý Uyển Nhi trước mặt. Cảm tạ Liêu tỷ tỷ. Lý Uyển Nhi ngọt ngào nói. Nàng hiện tại đối Liễu Như Yên xưng hô, cũng từ Liêu sư tỷ biến thành Liêu tỷ tỷ lộ ra gần gũi hơn khá nhiều. Liễu Như Yên lại đem một cái khác chén trà đẩy tới Vương Lâm trước mặt. Lý đạo hữu mời. Đa tạ. Vương Lâm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà nhập khẩu, một cỗ mát mẻ cam liệt cảm giác nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân, để hắn cái kia bởi vì tu luyện mà hơi có vẻ hề vải thần hồn cũng vì đó chấn động. Trà ngon. Vương Lâm ở trong lòng khen một câu, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Liễu Như Yên nhìn xem hắn bộ kia không hề bận tâm bộ dạng, trong lòng đối hắn đánh giá lại cao mấy phần. Cái này nam nhân tâm tính trầm ổn đến đáng sợ, niên kỷ khinh khinh liền có như thế lòng dạng, tuyệt không phải vật trong ao. Lý đạo hữu, chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề đi. Liễu Như Yên đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, thay vào đó là một loại thương nhân khôn khéo cùng lão luyện. Ngài mới vừa nói muốn khai thác mua một nhóm dùng cho luyện chế dưỡng thần đan dược liệu, không biết ngài cụ thể cần cái nào chủng loại, cần bao lớn lượng? Vương Lâm không có trả lời ngay. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm đạ sơm chuẩn bị kỹ càng ra thú giấy, đưa tới. Liễu Như Yên tiếp nhận ra thú giấy, mở ra xem, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết mười mấy loại dược liệu danh tự. An hồn thảo 50 năm phần trở lên 100 gốc, ngưng thần hoa 80 niên đại trở lên 50 gốc, dưỡng hồn mục 100 năm trở lên 10 cái. Liễu Như Yên càng xem trong lòng khiếp sợ thì càng mãnh liệt. Tấm này tờ đơn kể trên ra mỗi một loại dược liệu đều là luyện chế dưỡng thần đan cần thiết đồ vật, mà còn mỗi một loại đều yêu cầu là cao năm, đặc biệt là cái kia 100 năm dưỡng hồn mục càng là có tiền mà không mua được bà bối. Cái này mười mấy loại dược liệu cộng lại, nó tổng giá trị ít nhất tại 500 khối trung phẩm linh thạch trở lên. 500 khối trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ, gần như chỉ có đấu giá hội áp đáy hòm mới có thể xuất hiện giá cả. Lý đạo hữu, ngài xác định ngài muốn nhiều như thế? Liễu Như Yên nhìn xem Vương Lâm, tựa như tại nhìn một cái di động bảo khố. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Vương Lâm lạnh nhạt nói, nếu như quý các có thể cung cấp để ta hài lòng nguồn cung cấp, về sau chúng ta còn sẽ có càng thâm nhập hợp tác. Liễu Như Yên trong lòng giật mình, cái này, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh lớn a. Liễu Như Yên tỉnh táo lại, nàng nhìn xem Vương Lâm, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra tinh minh quang mang. Lý đạo hữu ngài cũng biết, những này cao năm linh dược đều cực kỳ chân quý, chúng ta Thiên Bảo Các mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể chống rộng biển đến ra. Đặc biệt là cái kia 100 năm dưỡng hồn mục, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngài muốn lượng như thế lớn, chúng ta cần thời gian đi chuẩn bị. Ta minh bạch. Vương Lâm khẽ gật đầu, ta có thể chờ. Bất quá, phương diện giá tiền, giá cả dễ nói. Liễu Như Yên lập tức liền nhận lấy câu chuyện, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia chiêu bài thức ngọt ngào động lòng người nụ cười. Chỉ cần Lý đạo hữu có thể trở thành chúng ta Thiên Bảo Các hợp tác lâu dài đồng bạn, phương diện giá tiền, ta nhất định cho ngài thân thỉnh đến lớn nhất ưu đãi. Ta có thể làm chủ, tại giá thị trường cơ sở bên trên, cho ngài đánh giảm 10. Làm sao? Giảm 10? Nghe tới không sai. Nhưng Vương Lâm biết, đây chỉ là đối phương ném đi ra một cái mồi nhử. Liễu quản sự, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Vương Lâm nhìn xem nàng, chậm rãi nói. Ồ. Lý đạo hữu mời nói. Ta có thể dùng đan dược đến thanh toán. Vương Lâm nói. Đan dược? Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Không sai. Vương Lâm chỉ bên cạnh Lý Uyển Nhi, Uyển Nhi hiện tại đã có thể luyện chế ra mang đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược. Ta nghĩ dùng mang theo đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược, đem đổi lấy ta dược liệu cần thiết, đề nghị này Liễu quản sự có lẽ sẽ không cự tuyệt ta. Liễu Như Yên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mang đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược. Loại này phẩm chất đan dược, nó giá trị so đồng loại phổ thông đan dược, ít nhất phải cao hơn 5 thành thậm chí gấp đôi. Mà còn bởi vì nó dược hiệu ôn hòa, không có đan độc, vẫn luôn là những đại gia tộc kia, đại tông môn đích hệ tử đệ, tranh nhau tranh mua đồng tiền mạnh. Ở trên thị trường căn bản chính là có tiền mà không mua được. Nếu như Thiên Bảo Các có thể cầm tới loại này đan dược độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, cái kia mang tới lợi nhuận tuyệt đối là một cái con số trên trời. Liễu Như Yên tâm nháy mắt liền thay đổi đến lửa nóng. Nàng nhìn xem Vương Lâm, tựa như tại nhìn một tòa liên tục không ngừng sản xuất vàng núi vàng. Cái này nam nhân, hắn không phải tới mua đồ, hắn là đến đưa tiền, là đến đưa một chàng thiên đại phú quý. Lý đạo hữu, ngài chuyện này là thật? Liễu Như Yên nhịn không được hỏi. Nàng cảm giác chính mình giống như bắt lấy tương lai, nói không chừng về sau chính mình có thể dựa vào đan dược độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền nâng cao một bước, tại Thiên Bảo Các bên trong địa vị tăng thêm một bước. Chương 86, dược liệu tới tay chương 86, dược liệu tới tay đương nhiên. Vương Lâm khẽ gật đầu, bất quá, ta có một cái điều kiện. Đạo hữu mời nói. Liêu Như Yên hô hấp đều thay đổi đến dồn dập. Ta cần quý cát, vì ta thân phận tuyệt đối bảo mật. Vương Lâm nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, những này đan dược là xuất từ chúng ta chi thủ. Ta hy vọng giữa chúng ta hợp tác, chỉ có hai người chúng ta biết. Đây là tự nhiên. Liêu Như Yên không chút nghĩ ngợi, liền lập tức đáp ứng xuống. Nàng đương nhiên biết, Vương Lâm làm như thế nguyên nhân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Một cái luyện đan sư có thể ổn định sản xuất mang đan văn đan dược, nó giá trị đủ để cho bất kỳ một thế lực nào điên cuồng. Một khi thông tin tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu ngấp nghé cùng phiền phức. Vương Lâm làm như thế, là đang bảo vệ, cũng là tại bảo vệ Lý Uyển Nhi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một lời đã định. Liêu Như Yên đưa ra thon thon tay ngọc, về sau, Lý đạo hữu chính là chúng ta Thiên Bảo Các khách nhân tôn quý nhất. Ngài cần bất luận cái gì dữ liệu, ta đều sẽ tự thân vì ngài từ tổng bộ con đường triệu tập. Mà ngài luyện chế ra đến đan dược, cũng làm ơn nhất định, ưu tiên cung ứng cho chúng ta Thiên Bảo Các. Hợp tác vui vẻ. Vương Lâm vươn tay, cùng nàng cái kia mềm dẻo không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm một chút. Vừa chạm liền tách ra. Nhưng Liễu Như Yên lại cảm giác, lòng bàn tay của mình giống như là bị điện một chút, truyền đến một trận cảm giác tê dại cảm giác. Nàng nhìn trước mắt cái này, dáng người khôi ngô, khuôn mặt phổ thông nam nhân, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong, hiện lên một tia khắc thường hào quang. Cái này nam nhân, trên thân tràn đầy thần bí, tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, để nàng nhịn không được, muốn đi tìm tòi nghiên cứu, đi trầm luân. Từ Thiên Bảo Các đi ra, Lý Uyển Nhi còn có chút chóng mặt. Nàng cảm giác chính mình tựa như là làm một giấc mộng. Vừa rồi tại cái kia trong gian phòng trang nhã, nàng nhìn tận mắt lão bản của mình, giam ba câu ở giữa, liền cùng Thiên Bảo Các Liễu quản sự đàm phán thành công một món làm ăn lớn. Mà còn từ đầu đến cuối, nàng cái kia bình thường thoạt nhìn có chút lạnh lùng, không giỏi ăn nói lão bản, đều biểu hiện như vậy thong dong, như vậy tự tin. Phản phất tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong. "Lão bản, ngươi thật lợi hại a." Lý Uyển Nhi theo sau lưng Vương Lâm, nhìn xem hắn cái kia rộng lớn bóng lưng, nhịn không được nhỏ giọng sùng bái nói. "Cái này không có gì." Vương Lâm đi ở phía trước, không quay đầu lại. Nhưng nghe tại Lý Uyển Nhi trong lỗ tai, lại tràn đầy vô tận mị lực. Nàng nhìn xem Vương Lâm bóng lưng, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt, tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Nàng cảm thấy, lão bản của mình chính là trên thế giới này lợi hại nhất, ghê gớm nhất nam nhân. Trở lại nghe trúc tiểu viện, Vương Lâm đem chính mình nhốt vào mật thất dưới đất. Hắn không có vội vã đi tu luyện, mà là ở trong lòng yên lặng phục bản hôm nay phát sinh tất cả. Cùng Thiên Bảo Các hợp tác, xem như là sơ bộ đã tới. Liễu Như Yên nữ nhân kia, rất thông minh, cũng rất thức thời. Nàng biết nên làm như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Vương Lâm tin tưởng, nàng sẽ giữ đúng hứa hẹn, vì chính mình bảo mật. Đương nhiên Vương Lâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Hắn chưa từng làm một cái sẽ đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác người. Hắn cùng Liễu Như Yên hợp tác, càng giống là một chàng lợi dụng lẫn nhau giao dịch. Hắn lợi dụng Thiên Bảo Các con đường, thu hoạch chính mình cần tài nguyên. Mà Liễu Như Yên thì lợi dụng hắn cung cấp năng lượng, đến kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận, củng cố chính mình tại Bách Thảo trấn địa vị. Đây là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Ít nhất, tại xuất hiện lợi ích lớn hơn nữa xung đột phía trước, bọn họ ở giữa quan hệ hợp tác là vững chắc. Tiếp xuống, chính là chờ. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Chờ Liễu Như Yên đem nhóm đầu tiên dược liệu đưa tới cửa. Sau đó để Uyển Nhi đem những dược liệu kia biến thành hắn xung kích nghịch thiên quyết kiên cố nhất tư bản. Nghĩ tới đây, Vương Lâm tâm liền không nhịn được một trận lửa nóng. Hắn cưỡng ép đem cơn hưng phấn này cảm xúc ép xuống. Càng là loại này thời điểm, càng phải tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển ngũ hành quyết để chính mình tâm lần nữa khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Ba ngày sau, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Nghe trúc tiểu viện cửa sân bị lấy một loại đặc biệt tiết tấu, nhẹ nhàng gõ vang. Vương Lâm từ tu luyện bên trong mở to mắt. Hắn không có lập tức đi mở cửa, mà là trước thông qua tiểu hắc tầm nhìn, quan sát một chút tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một người mặc Thiên Bảo Các tiểu nhị trang phục thanh niên, chính mang theo một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông một cơm, cung kính đứng tại cửa. Ở xung quanh hắn, không có bất kỳ cái gì người khả nghi. Vương Lâm cái này mới đứng dậy, đi tới mở ra cửa sân. Lý gia, ngài tốt. Tiểu nhị kia nhìn thấy Vương Lâm, liền vội vàng không người hành lễ, thần thái khiêm tốn tới cực điểm. Hắn hiển nhiên là được đến Liễu Như Yên dặn dò, biết trước mắt cái này thoạt nhìn phổ thông nam nhân là Thiên Bảo Các khách nhân tôn quý nhất. Đồ vật đây, Vương Lâm nhàn nhạt hỏi. Tại chỗ này. Tiểu nhị liền vội vàng đem trong tay hộp cơm đưa tới. Vương Lâm tiếp nhận hộp cơm, ước lượng rất nặng. Hắn mở ra hộp cơm, chỉ thấy bên trong cũng không có cái gì đồ ăn, mà là để đó từng cái lớn nhỏ không đều, dùng cấm chế phù lục phong ấn tốt hộp ngọc. Thần thức quét qua, một cỗ tinh thuần dược lực từ trong hộp ngọc thấu đi ra. An hồn thảo, ngưng thần hoa, dưỡng hồn mục, chính là hắn cần đám kia dược liệu. Liêu quản sự để ta nói với ngài, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nói, còn lại dược liệu nàng sẽ mau chóng vì ngài gom góp. Mặt khác trong này còn có một tấm danh sách cùng một cái truyền âm ngọc giản, là Liêu quản sự để tiểu nhân cùng nhau giao cho ngài. Vương Lâm từ hộp cơm tường kép bên trong tìm tới tấm kia danh sách cùng ngọc giản. Hắn mở ra danh sách, nhìn thoáng qua. Phía trên kỹ càng ghi chép món dược liệu này chủng loại, niên đại cùng giá cả. Tổng giá trị 523 khối trung phẩm linh thạch. Liễu Như Yên xác thực cho hắn đánh giảm 10. Biết. Vương Lâm đem hộp cơm thu vào túi trữ vật, sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chứa đan dược bình ngọc, ném cho cái kia tiểu nhị. "Đem cái này giao cho các ngươi Liễu quản sự." "Là Lý gia." Tiểu nhị tiếp nhận bình ngọc, như nhặt được chí bảo, liên tục gật đầu túi người. "Ngài yên tâm tiểu nhân cam đoan, tự tay giao đến Liễu quản sự trên tay." "Ân." Vương Lâm khẽ gật đầu, "Ngươi đi đi." "Đúng đúng đúng." Tiểu nhân cáo lui. Tiểu nhị lại lần nữa không mình hành lễ, sau đó mới quay người, bước nhanh biến mất tại cảnh đêm bên trong. Vương Lâm đóng lại cửa sân, về tới gian phòng của mình. Hắn đem cái kia chứa đan dược bình ngọc đem ra. Trong bình ngọc trang là 10 khỏa, từ Lý Uyển Nhi luyện chế mang theo đan văn nhất giai thượng phẩm đan dược. Cuộc mua bán này, quả thực là mau kiếm. Đương nhiên, Vương Lâm cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Chờ hắn về sau cần cao cấp hơn dược liệu lúc, cần thiết trả giá đan dược, cũng sẽ gấp đôi gia tăng. Bất quá, hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hoa lại nhiều linh thạch, đều đáng giá. Vương Lâm đem viên kia truyền âm ngọc giản, dán tại trên trán. Liễu Như Yên cái kia mang theo một tia quyến rũ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lập tức liền tại trong đầu của hắn vang lên. "Lý đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngài muốn dược liệu, tiểu nữ tử đã vì ngài chuẩn bị tốt nhóm đầu tiên. Còn lại tiểu nữ tử sẽ mau chóng vì ngài gây quỹ. Mặt khác ngài giao cho đan dược, phẩm chất cứ tốt, chúng ta Thiên Bảo các phi thường hài lòng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu có bất luận cái gì cần, có thể tùy thời thông qua cái này ngọc giản liên hệ tiểu nữ tử nha." Vương Lâm nghe xong, mặt không thay đổi đem ngọc giản thu vào. Nữ nhân này, ngược lại là biết là người. Hắn không có lại suy nghĩ nhiều, cầm cái kia tràn đầy dược liệu và cơm, đi vào mật thất dưới đất. Sau đó hắn đi tới sát vách Lý Uyển Nhi biệt tử. "Uyển Nhi." Hắn gõ gõ Lý Uyển Nhi cửa phòng. "Lão bản, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đến." Rất nhanh cửa phòng liền mở ra. Lý Uyển Nhi mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, tóc còn có chút ướt sũng, hiển nhiên là mới vừa rửa mặt xong. Nàng nhìn thấy Vương Lâm, tấm kia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền bay lên lượng lao động lòng người hưởng hạ. "Lão bản, ngươi làm sao muộn như vậy còn tới tìm ta?" Nàng có chút ngượng ngùng, đem một sợi dài rắc tại trên trán mái tóc, vuốt đến sau tai. Dược liệu đến. Vương Lâm không có để ý những chi tiết này, trực tiếp đưa trong tay hộp cơm, đưa tới. "Nhanh như vậy?" Lý Uyển Nhi sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nhận hộp cơm mở ra xem. Lam nàng nhìn thấy bên trong, cái kia từng cây tản ra tinh thuần dược lực, cao năm linh dược lúc, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt to, nháy mắt liền tràn ngập hưng phấn cùng kích động. "Hoa, lão bản những dược liệu này phẩm chất đều tốt a." Nàng như cái được đến yêu thích đồ chơi hài tử, cầm lấy một gốc 80 niên đại ngưng thần hoa, đặt ở dưới mũi, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. "Đặc biệt là cái này gốc trăm năm dưỡng hồn mục, ta chỉ ở sư tôn đan kinh bên trên nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy vật thật." Vương Lâm nhìn xem nàng bộ kia mê tiền bộ dáng, có chút buồn cười lắc đầu. Nha đầu này đối đan dược và dược liệu si mê, đã đến một cái khiến người giận sôi tình trạng. "Những dược liệu này đều giao cho ngươi." Vương Lâm nói, "Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, đưa bọn họ toàn bộ đều luyện chế thành dưỡng thần đan." "Không có vấn đề." Lý Uyển Nhi vỗ chính mình cái kia đã đơn giản quy mô độ ngực đầy đặn, tràn đầy tự tin bảo đảm nói. "Lão bản, ngươi yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." "Vất quá." Nàng lời nói xoay chuyển, có chút hoạt bát, đối với Vương Lâm nháy mắt, "Lão bản, luyện chế đan dược có thể là rất vất vả. Ngươi có phải là nên cho chút gì đó khen thưởng a?" "Khen thưởng?" Vương Lâm sửng sốt một chút. "Đúng a." Lý Uyển Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, "Ngươi nhìn, ta giúp ngươi luyện đan, giúp ngươi kiếm tiền, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi cũng không thể liền để ta làm không công a." Vương Lâm nhìn xem nàng bộ kia lẽ thẳng khí hùng, lại mang một tia giảo hoạt bộ dạng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nha đầu này là gan là càng lúc càng lớn. "Ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Vương Lâm hỏi. "Ừm." Lý Uyển Nhi ngâng cầm lên, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút. "Linh thạch ta không muốn, pháp khí ta cũng không thiếu. Nếu không..." Nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên góp đến Vương Lâm trước mặt, nhón chân lên, ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như là nói. "Lão bản, ngươi lại để cho ta hôn một cái, có tốt hay không?" "Vâng." Vương Lâm có thể rõ ràng nghe được, thiếu nữ trên thân cô kia, hỗn hợp có dược thảo cùng tắm rửa về sau mùi thơm ngát, say lòng người hương vị. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, thiếu nữ cái kia ấm áp, đôi môi mềm mại, ở bên tai mình, khinh khinh ma sát lúc, mang tới cô kia, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, chạm điện cảm giác tê dại. "Hồ đồ." Qua một hồi lâu, Vương Lâm mới kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, kéo ra cùng thiếu nữ khoảng cách. "Hi hi, lão bản, ngươi đỏ mặt ta." Lý Uyển Nhi nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ quất bách, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng cảm thấy chính mình cái này bình thường luôn là vẻ mặt thẳng thắn, ăn nói có ý tứ lão bản, xấu hổ bộ dạng, thật sự là vô cùng khả ái. "Nói hiệu nói vừa nữa, ta liền trừ ngươi lương tháng." Vương Lâm sụ mặt, hung tợn uy hiếp nói. Nhưng hắn cái bộ dáng này, theo Lý Uyển Nhi không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại càng giống thẹn quá hóa giận. Được rồi, không đùa ngươi." Lý Uyển Nhi thấy tốt thì lấy, thẻ lưỡi, "Lão bản, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện ra tốt nhất dưỡng thần đan." Nàng ôm cái kia tràn đầy chân quý dược liệu và cơm, giống một cái vui sướng hồ điệp, xoay người chạy vào chính mình đan phòng. Phanh một tiếng, đóng cửa lại, chỉ để lại Vương Lâm một người đứng ở trong sân, dở khóc dở cười. Hắn sờ lên chính mình cái kia còn có chút nóng lên lỗ tai, lắc đầu bất đắc dĩ. Tên tiểu yêu tinh này, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chương 87, tu luyện mấy ngày kế tiếp, Lý Uyển Nhi dứt khoát chuyển vào đan phòng. Vừa đóng cửa, bên ngoài thanh âm gì đều nghe không được. Vương Lâm cũng không có đi quấy rầy nàng. Nhất giai thượng phẩm đan dược cũng không phải tùy tiện luyện luyện thành có thể thành. Kém một bước, cả lô dược liệu đều phải phế. Hắn có thể làm, chính là chờ. Thuận tiện giúp nàng trông coi. Mấy ngày nay, hắn gần như không có làm sao tu luyện, phần lớn thời gian đều ngâm tại Lý Uyển Nhi trong viện. Ngồi tại trên băng ghế đá uống trà, thần thức lại một mực bao bọc đan phòng. Có chút động tĩnh, hắn lập tức liền có thể kịp phản ứng. Từng giây từng phút nào. Ngày thứ ba chạm vào tối, một cỗ đậm đến tan không ra đan hương, đột nhiên từ trong đan phòng bay ra. Hương vị kia, nghe một cái đã cảm thấy não thanh tỉnh bà phần, giống như là có người cầm nước đá rót đỉnh đầu. Vương Lâm bỗng nhiên đứng lên. Thành. Hắn mới bước vọt tới đan phòng cửa, nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt cửa. Ông, bên trong truyền đến một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, Lý Uyển Nhi âm thanh vang lên, mang theo vẻ bại, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mở. Ầm. Cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Lý Uyển Nhi đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, khuôn mặt nhỏ bẩn phải cùng mèo hoa giống như, nhưng cặp mắt kia phát sáng đến dọa người. Nàng nâng cái bạch ngọc bình, giống đánh thắng trận tiểu tướng quân, chạy đến Vương Lâm trước mặt. "Lão bản." "Thành." "Mang đan văn, nhất giai cực phẩm dưỡng thần đan." "Cực phẩm?" Vương Lâm tim đập hụt một nhịp. Nếu biết rõ phổ thông dưỡng thần đan bất quá nhất giai thượng phẩm, mà viên này nhất giai cực phẩm dưỡng thần đan, có lẽ là dược liệu niên đại vượt xa nhất giai thượng phẩm dưỡng thần đan phạm chủ dẫn đến. Hắn đoạt lấy bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ không nói được mùi thuốc lao ra, hướng trong lỗ mũi chui. Vương Lâm chỉ là người, đã cảm thấy thần hồn thoải mái đến không được, giống ngâm tại trong suối nước nóng. Hắn đem cái bình một nghiêng, một quả to bằng lòng nhãn đan dược lăn đến lòng bàn tay. Toàn thân nóng ánh, hiện ra màu tím nhạt ánh sáng. Bề mặt sáng bóng trơn trượt giống ngọc, không có nửa điểm tì vết. Mấu chốt nhất là, đan dược trung ương, ba đạo màu vàng đường vân rõ ràng, giống sống đồng dạng tại du đầu. Ba đạo đan văn, cái này phẩm chất đã là nhất giai cực phẩm, cái này phẩm giai trần nhà. Ngươi thật luyện được. Đương nhiên. Lý Uyển Nhi cái cằm đều nhanh vểnh lên trời. Ta có thể là tương lai đan thần. Nàng chống lạnh, một mặt đắc ý bất quá. Nàng lời nói xoay chuyển, khuôn mặt nhỏ sụp đổ xuống, tỷ lệ thành công quá thấp. Người cho ta dược liệu, ta luyện 10 lô, liền thành cái này một lọ, còn chỉ ra một khỏa. Cái khác, toàn bộ phế đi. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Vương Lâm. Hơn 500 khối trung phẩm linh thạch dược liệu, cứ như vậy không có chín thành. Nàng sợ Vương Lâm mắng nàng bại ra. Kết quả Vương Lâm cười lên ha ha. Một khỏa là đủ rồi. Uyển Nhi, ngươi lúc này lập công lớn. Hắn đưa tay, dùng sức luốt luốt Lý Uyển Nhi đầu. 10 thành dược liệu đổi một khỏa ba đạo đan văn cực phẩm dưỡng thần đan. Người khác xem ra, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng Vương Lâm biết, cái này mua bán mau kiếm. Loại này phẩm chất đan dược, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Thả tới đấu giá hội bên trên, chúc cơ kỳ lão quái vật đều phải cướp bề đầu. Đừng nói 500 khối trung phẩm linh thạch, 1000 khối 2000 khối đều có người ra. Huống chi, đây vẫn chỉ là Lý Uyển Nhi lần thứ nhất luyện. Chỉ cần cho nàng thời gian, cho nàng dược liệu luyện tập, tỷ lệ thành công khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, hắn liền có liên tục không ngừng cực phẩm dưỡng thần đan. Vương Lâm trong lòng một mảnh lửa nóng. "Lão, lão bản, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Lý Uyển Nhi bị Vương Lâm động tác kia làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tim đập đến kịch liệt. Nàng náo đều trong mặt. "Uyển Nhi a." Vương Lâm chuyện đương nhiên nói, "Làm sao vậy?" "Không có, không có." Lý Uyển Nhi thanh âm nhỏ phải cùng giống như mũi kêu, đầu đều nhanh chôn đến ngực. "Vậy liên tốt." Vương Lâm cười cười, đem cực phẩm dưỡng thần đan cẩn thận từng ly từng tí thu vào đơn độc trong một ngọc, lại dán mấy tấm cấm chế phù lục. Thứ này là hắn xung kích nghịch thiên quyết mấu chốt, không thể ra nửa điểm sai lầm. Người cũng mệt mỏi hỏng, nhanh đi về nghỉ ngơi. Vương Lâm nhìn xem Lý Uyển Nhi hai cái kia lớn mắt của thâm, có chút đau lòng. "Ân." Lý Uyển Nhi nhu thuận gật đầu. Nàng xác thực vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt đều đang đánh nhau. "Chờ ta tỉnh ngủ, cho lão bản làm bữa ăn ngon." Nàng mơ mơ màng màng nói. "Được." Vương Lâm lên tiếng. Nhìn xem Lý Uyển Nhi kéo lấy vẻ vải thân thể, loạn trà loạn choạng mà đi trở về gian phòng, Vương Lâm trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Có như thế cái đã chi kỷ lại có thể làm công cụ người, coi như không tệ. Vương Lâm trở lại mật thất dưới đất. Hắn không có vội vã phục dụng cực phẩm dưỡng thần đan. Tu luyện nghịch thiên quyết loại này công pháp bị tiên, không thể có nửa điểm qua loa. Hắn trước hoa nửa ngày thời gian, đem tinh khí thần đều điều đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó tại mật thất xung quanh, bày mấy tầng phòng ngự trận pháp cùng báo động trước cấm chế, bảo đảm trong lúc tu luyện sẽ không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì tới quấy rầy. Làm xong những này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra chứa cực phẩm dưỡng thần đan hộp ngọc. Hít sâu một hơi, mở hộp ngọc ra. Cố kia thấm vào ruột gan đan hương, lại lần nữa tràn ngập ra. Vương Lâm đem viên kia màu tím, lóe ba đạo màu vàng đan văn đan dược cầm ở trong tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đan dược bên trong ẩn chứa cố kia khổng lồ mà tinh thuần thần hồn năng lượng. Không do dự nữa, há mồm, một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng chính là hóa. Một cô mát mẻ năng lượng dòng lũ từ yết hầu bay thẳng đỉnh đầu. Vâng. Vương Lâm toàn bộ thức hải đều tại bốc lên, gào thét. Những cái kia nguyên bản giống xương mù đồng dạng bao phủ tại trong thức hải lực lượng thần thức, giờ khắc này giống nhận đến chí mạng hấp dẫn, điên cuồng hướng cô năng lượng kia dòng lũ tập hợp, dung hợp, áp xúc, tinh luyện. Vương Lâm cảm thấy chính mình thần hồn ngay tại kinh lịch một tràng thoát thai hoán cốt thủy biến. Thần thức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, gấp đôi, hai lần, ba lần. Nguyên bản hắn luyện khí tầng 6 thần thức, nhiều nhất bao trùm xung quanh một dặm. Nhưng bây giờ, thần thức của hắn giống dãy khỏi gông xiềng giao long, xông phá ràng buộc, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. 2 dặm, 5 dặm, 10 dặm. Toàn bộ nghe trúc tiểu viện, đều tại thần thức của hắn bao phủ phía dưới. Trong viện mỗi một cây thúy trúc, mỗi một cái lá cây, thậm chí trên cái lá, cái kia ngay tại ngủ say thất tinh bọ rùa, hắn đều có thể nhìn đến rõ ràng. Sát vách trong viện, Lý Uyển Nhi cái kia đều mang theo một tia thơm ngọt tiếng hít thở, hắn cũng nghe được rõ ràng. Thần thức của hắn tiếp tục lan tràn, xuyên qua tường viện, bao trùm xung quanh mấy con phố. Trên đường đi những cái kia cảnh tượng đội vã tu sĩ, bọn họ tiếng nói chuyện, bọn họ sướng vui giận buồn, bọn họ tu vi, hết thảy tất cả đều tại thần thức của hắn phía dưới, không chỗ che thân. Loại này cảm giác quá kỳ diệu, tựa như là hắn biến thành cái này cái thế giới thần. Vương Lâm đắm chìm tại loại này, trước nay chưa từng có trưởng khống tất cả khoái cảm bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thần thức của hắn còn tại điên cuồng tăng vọt. 20 dặm. Hô. Vương Lâm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm rãi mở to mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến không đồng dạng, thay đổi đến càng thêm rõ ràng, càng thêm tươi sống, càng thêm chân thật. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không khí bên trong những cái kia rời rạc, đủ mọi màu sắc linh khí điểm sáng. Cái này chính là luyện khí đại viên mãn thần thức sao? Vương Lâm tự lẩm bẩm. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn hiện tại cảm giác chính mình trước đây thần thức, cùng hiện tại so ra quả thực chính là trò cười. Nếu như nói trước đây thần thức của hắn là một dòng suối nhỏ, vậy bây giờ thần thức của hắn chính là một phiến bông dương đại hải. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một ý nghĩ, liền có thể dùng chính mình cái này khổng lồ thần thức, đem một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ tươi sống ép thành ngớ ngẩn. Thoải mái. Vương Lâm nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, phát tiết hưng phấn và kích động trong lòng. Một khỏa cực phẩm dưỡng thần đan, lại có như vậy kỳ hiệu. Đây quả thực là thần dược a. Chắc không được những cái kia tu sĩ cấp cao sẽ vì loại này đan dược, tranh đến bể đầu chảy máu. Loại này một bước lên trời cảm giác, thực sự là quá làm cho người mê muội. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vương Lâm ép buộc chính mình, từ cố kia mừng như điên cảm xúc bên trong tránh thoát đi ra. Hắn biết hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, thân thức tăng vọt chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng. Tu luyện nghịch tiên quyết. Vương Lâm khoanh chân ngồi tại mật thất trung ương, cưỡng ép đem trong lòng cố kia bởi vì thần thức tăng vọt mà mang tới mừng như điên ép xuống. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tâm tại cái này một khắc thay đổi đến trước nay chưa từng có bình tĩnh, không hề bận tâm. Thân thức của hắn giống như thủy triều xuống nước biển, chậm rãi từ ngoại giới thu hồi, toàn bộ chìm vào đến cái kia mảnh so trước đó mênh mông mấy chục lần thức hải bên trong. Thức hải bên trong gương, một bản cổ pháp nặng nghề tản ra hồng mông khí tức màu vàng cổ tịch đang lặng lặng lơ lửng tại nơi đó, chính là bản kia ghi chép lịch thiên quyết thần bí cổ tịch. Vương Lâm thần thức hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc hư ảo tiểu nhân, đi tới cổ tịch trước mặt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lật ra cổ tịch trang thứ nhất. Ông chương 88, lịch trần quyết thành chương 88, lịch trần quyết thành lịch trần quyết tầng thứ nhất lịch trần. Nó hỏi tâm ở chỗ một cái lịch chữ lịch chuyển trần ai phản phát quy chân. Nó pháp môn là đem tự thân thần thức cùng trong đan điền linh lực lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức dung hợp lẫn nhau, dây dưa cùng nhau, sau đó tại thân thể của mình mặt ngoài tạo dựng ra một tầng có thể tùy tâm sử dụng biến ảo hình thái ngụy trang linh khí. Tầng này ngụy trang linh khí không chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng ra cái gì một loại tu vi cảnh giới khí tức, từ phàm nhân đến luyện khí lại đến trúc cơ, thậm chí nó còn có thể vặn vẹo tia sáng, thay đổi âm thanh, từ đó đạt tới thay đổi tự thân dung mạo cùng thanh âm hiệu quả thần kỳ. Đây quả thực là một môn vì hắn loại này thích trong bóng tối kiếm chuyện lao âm bức đo thân mà làm thần cấp công pháp. Vương Lâm đem lịch trần quyết pháp môn tỉ mỉ trong đầu thôi diễn vài chục lần, xác nhận mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng về sau, hắn mới bắt đầu tiến hành lần thứ nhất thử nghiệm. Dẫn. Vương Lâm tâm niệm vừa động, hắn cái kia khổng lồ thần thức như biển phân ra một sợi, giống như một cái vô hình sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào đến đan điền của mình bên trong. Trong đan điền, cái kia từ ngũ sắc linh lực tạo thành vòng xoáy linh lực ngay tại chậm rãi chuyển động. Vương Lâm thần thức tơ mỏng cẩn thận từng ly từng tí quấn lên một sợi phía ngoài nhất kim thuộc tính linh lực. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử đem cái này sợi kim thuộc tính linh lực từ đan điền vòng xoáy linh lực bên trong rút đi ra. Quá trình này cần cực kỳ tinh tế điều khiển, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn động toàn bộ đan điền linh lực bạo động, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì đan điền vỡ vụn, tu vi mất hết. Nếu là trước đây, Vương Lâm tuyệt đối không dám vào đi nguy hiểm như thế thao tác. Nhưng bây giờ, hắn cái kia có thể so với luyện khí đại viên mãn cường đại thần thức cho hắn vô tận lòng tin. Tại thần thức của hắn điều khiển bên dưới, cái kia sợi kim thuộc tính linh lực tựa như một cái nghe lời nhất hài tử, bị hắn dễ như trở bàn tay từ đan điền vòng xoáy linh lực bên trong kéo ra đi ra. Thành công. Bước đầu tiên hoàn thành. Trong lòng Vương Lâm vui mừng, nhưng không dám có chút buông lỏng. Hắn tiếp tục điều khiển cái kia sợi thần thức tơ mỏng, dẫn dắt cái kia sợi kim thuộc tính linh lực, dọc theo một đầu cực kỳ phức tạp, cực kỳ quanh co kinh mạch lộ tuyến chậm rãi hướng thượng du đi. Đầu này kinh mạch lộ tuyến là nghịch trần quyết bên trong ghi chép, đặc hữu, chuyên môn dùng để vận chuyển ngụy trang linh khí ẩn tàng kinh mạch. Nó trải rộng toàn thân, nhưng lại độc lập với tu sĩ bình thường thập nhị chính kinh bên ngoài. Nếu không phải có nghịch trần quyết pháp môn chỉ dẫn, căn bản là không có người có thể phát hiện nó tồn tại. Vương Lâm dẫn dắt cái kia sợi kim thuộc tính linh lực tại cái này đầu ẩn tàng trong kinh mạch nho nhỏ tâm cẩn thận ngang qua. Mỗi tiến lên một tấc, hắn cũng cảm giác mình thần thức tại bị điên cuồng tiêu hao. Loại này tiêu hao so hắn tu luyện bất luận một loại nào pháp thuật đều muốn khủng bố. Không đến 10 cái hô hấp công phu, hắn liền cảm giác đầu của mình bắt đầu từng trận phình to, giống như là muốn bị rút sạch đồng dạng. Không được, thần thức tiêu hao quá nhanh. Vương Lâm hơi nhíu mày, lập tức liền đình chỉ công pháp vận chuyển. Hắn mở to mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra, cái này nghịch trần quyết so ta tưởng tượng còn muốn khó tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao thần thức. Trọn vẹn qua một canh giờ, hắn mới đưa thần thức lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Lần này, hắn học thông minh. Hắn không tại tính toán duy nhất một lần liền đem linh lực vận chuyển một cái đại chu thiên, mà là một tấc tiến hành theo chất lượng. Mỗi khi cảm giác thần thức tiêu hao hơn phân nửa lúc, hắn liền lập tức dừng lại khôi phục thần thức, sau đó lại tiếp tục. Quá trình này buồn tẻ, không thú vị, lại tràn đầy thống khổ. Mỗi một lần thần thức tiêu hao đều giống như tại dùng một cái nung đỏ cái quan sát tiêu nướng đầu óc của hắn. Nhưng Vương Lâm không hề từ bỏ. Hắn tấm kia phổ thông mà kiên nghị trên mặt viết đầy chấp nhất cùng điên cuồng. Hắn tựa như một cái thành tín nhất khổ hành tăng, dùng chính mình nghị lực cùng cố kia không đâm đầu vào tưởng thì không chịu quay đầu chơi liều, từng chút mở đầu kia thông hướng thành công đuổi gai con đường. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, không biết thất bại bao nhiêu lần, không biết khôi phục bao nhiêu lần thần thức. Cuối cùng, tại ba ngày sau một cái sáng sớm, làm Vương Lâm lại lần nữa dẫn dắt cái kia sợi kim thuộc tính linh lực đi đến cái cuối cùng ẩn tàng kinh mạch tiết điểm lúc, ông, thân thể của hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống như đại đạo luân âm nhẹ nhàng bù bù. Ngay sau đó, cái kia sợi kim thuộc tính linh lực phảng phất là tránh thoát một loại nào đó trói buộc, nháy mắt liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, từ đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội sông lên mà ra. Sau đó, nó tựa như một tầng mỏng như cánh ve màu vàng màng ánh sáng, nháy mắt liền bao trùm Vương Lâm toàn thân. Thành, địch chân quyết nhập môn. Vương Lâm mở tròn mắt, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Chỉ thấy hai tay của hắn thậm chí toàn thân làn da mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, gần như nhìn không thấy màu vàng vầng sáng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tầng này màu vàng vầng sáng cùng mình thần thức ở giữa thành lập một loại huyết mạch liên kết thần bí liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, biến. Một giây sau, trên người hắn cố kia nguyên bản thuộc về luyện khí tầng 6 khí tức cường đại nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó là một cô thuộc về luyện khí tầng 1 yêu ớt linh lực ba động. Vương Lâm lấy ra một mặt đã sớm chuẩn bị kỹ càng có thể tra xét tu vi thủy kính pháp khí. Hắn đem linh lực truyền vào trong đó. Chỉ thấy thủy kính trên mặt kính rõ ràng hiện ra hai chữ, luyện khí tầng 1. Lại biến. Vương Lâm lại lần nữa tâm niệm vừa động. Trên người hắn khí tức lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từ luyện khí tầng 1 biến thành luyện khí tầng 3. Thủy kính bên trên chữ cũng theo đó biến thành luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 9. Phàm nhân. Vương Lâm tựa như một cái mới vừa được đến món đồ chơi mới hài tử, chơi đến quên cả trời đất. Hắn phát hiện, chính mình không chỉ có thể tùy tâm sở dụng thay đổi chính mình tu vi khí tức, thậm chí, hắn còn có thể thông qua thần thức điều khiển tinh vi tầng kia ngụy trang linh khí hình thái, từ đó thay đổi dung mạo của mình cùng dáng người. Hắn tâm niệm vừa động, hắn cái kia nguyên bản khôi ngô to con dáng người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến con gầy, thấp bé. Hắn cái kia nguyên bản phổ thông bình thường ngũ quan cũng bắt đầu bặm mẹo, biến hình. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái 18 tuổi, dáng người khôi ngô thanh niên biến thành một cái 13-14 tuổi, xanh xao vàng gọn, không đáng chú ý thiếu niên. Cái này không phải liền là hắn 5 năm trước dáng dấp sao? Vương Lâm nhìn xem thủy kính bên trong cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chính mình, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Có môn công pháp này, hắn về sau liền có thể có vô số cái thân phận. Hắn có thể là Bách Thảo trấn tán tu Lý Bình, hắn có thể là Hắc Hổ bang phía sau màn chi chủ, hắn thậm chí có thể là ven đường một cái không chút nào thu hút phạm nhân ăn mày. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể là bất luận kẻ nào. Ha ha ha. Vương Lâm cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Môn công pháp này mang cho hắn cảm giác an toàn thậm chí so hắn đột phá đến trúc cơ kỳ còn mãnh liệt hơn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là một giọt chuyển vào biển cả giọt nước. Hắn chính là một viên thổi tan trong gió bụi bặm. Rốt cuộc không có người có thể tìm tới hắn. Rốt cuộc không có người có thể uy hiếp đến hắn. Hắn sẽ thành một cái chân chính, sống ở trong bóng tối vương giả. Vương Lâm hưng phấn một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn đem dung mạo của mình cùng dáng người biến trở về bộ dáng lúc trước. Sau đó, hắn lại đem chính mình tu vi khí tức ngụy trang thành luyện khí tầng 6 bộ dạng. Hắn hiện tại chân thực tu vi chính là luyện khí tầng 6. Dạng này ngụy trang tự nhiên nhất, cũng nhất không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một lần thân thể của mình. Hắn phát hiện, cái này nghịch trần quyết mặc dù cường đại, nhưng đối thần thức cùng linh lực tiêu hao cũng là to lớn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì loại này ngụy trang trạng thái khoảng một canh giờ. Một canh giờ sau, hắn liền nhất định phải dừng lại khôi phục tiêu hao thần thức cùng linh lực. Vẫn là phải tiếp tục tu luyện a. Vương Lâm ở trong lòng âm thầm muốn nói. Bất quá, hắn cũng không gấp. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem cửa này nghịch trần quyết tu luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, hắn có lẽ thật có thể làm được nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành trở thành một cái liền tiên đạo đều không thể khóa chặt tồn tại. Vương Lâm đẩy ra mật thất dưới đất cửa đá, đi ra ngoài. Bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy trước nay chưa từng có dễ dàng cùng hài lòng. Một cái họa lớn trong lòng, Khương Ngọc Nghiên bị trừ. Một cái vơ vét của cải công cụ, Hắc Hổ Bang tới tay. Một môn bảo mệnh thần công, nghịch trần quyết, luyện thành. Cảm giác chính mình giống như đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Liên tại hắn đắc ý mà hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian lúc, sát vách trong viện đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động. Cố kia linh lực ba động tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, giống như là một khóa sắp phá đất mà lên hạt giống. Vương Lâm trong lòng hơi động, thân hình hắn lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sát vách tường viện bên trên. Chỉ thấy viện tử trung ương, Lý Uyển Nhi chính ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, gương mặt xinh đẹp căng cứng. Trên đỉnh đầu nàng trống không, một cái từ linh khí tạo thành to lớn vòng xoáy linh khí ngay tại chậm rãi tạo thành. Linh khí trong thiên địa giống như là nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, điên cuồng hướng cái kia vòng xoáy linh khí tập hợp mà đi. Đây là muốn đột phá. Vương Lâm nhìn xem một màn này, con mắt hơi híp.